Chương 134, Long Thành phi tướng nếu vẫn còn, 3, chương 134, Long Thành phi tướng nếu vẫn còn, 3, Hoàng Hà Bắc, Âm Sơn dưới, Tử Thiên thống lĩnh 15 vạn hàn quân, truy kích Hưu Trư Vương vạn dặm, cuối cùng tại hôn chiến bên trong, chém giết Hưu Trư Vương. Hung nô kỵ binh gặp bọn họ thủ lĩnh bỏ mình, bốn phía tán loạn, hán quân đại hoạch toàn thắng. Tử Long thật là manh tướng cũng, gan góc phi thường. Tử Thiên thấy Triệu Vân dẫn theo Hưu Trư Vương thủ cấp tới gặp, không khỏi cảm khái. Thiếu niên Triệu Vân, đủ để chém giết Hưu Trư Vương. Chúng tướng sĩ phá địch có công, từng cái thông kê. Bất quá, việc cấp bách là đạp phá Hưu Trư các vương thành. Tử Thiên quân đoàn chạm Hưu Trư Vương, lại ngựa không dừng bó, buôn tập Hưu Trư các vương thành. Hưu Trư các hung nô tập kích nhạn môn, như vậy dựa theo La Mã người cách làm, muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Hưu Trư các vương thành, tan tác hung nô kỵ binh đã vào thành, cửa thành đóng chặt. Hung nô cung tiễn thủ đi vào trên tường thành tự thủ tòa thành trì này. Thủ lĩnh của bọn hắn Hưu Trư Vương bị Hán quân tướng lĩnh đánh giết tin tức đã tại cả tòa chủ thành truyền ra, người hung nô lòng người bàng hoàng. Tham dự tập kích nhạn môn quận hung nô kỵ binh đã biết, Hán quân lần này tới tập, tất nhiên là vì trả thù. Nếu là bị Hán quân công phá cửa thành, cả tòa thành trì đều sẽ bị phá hủy. Hưu Trư Vương chi tử, có thể trông thấy Hán quân kỵ binh xuất hiện ở ngoài thành, Hán quân quân kỳ trong gió rét bay phất phới, tuyết rơi rơi vào Hán quân thiết giáp bên trên. Hán quân kim ba thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. 15 vạn Hán quân thừa thắng xông lên, đi vào Hưu Trư các vương thành phía dưới. Người hung nô không thế nào am hiểu xây thành, Hưu Trư các vương thành chỉ là một tòa cỡ nhỏ thành trì. Hán quân xuống ngựa, bắt đầu chuẩn bị công thành. Đơn sơ bay bậc thang được kiến tạo đi ra, Hán quân dự định một hơi cường công thành trì. Đoạt tiền, đoạt lương, còn có đoạt nữ nhân. Lúc này đến phiên Tử Thiên hô to lệnh nhân thú huyết sôi trào khẩu hiệu, Hán quân trực tiếp phát động đối Hưu Trư các vương thành thế công. Tiên đăng tử sĩ, đảm nhiệm tiên phong. Tử Thiên phái ra đại tướng Cúc Nghĩa. Tiên đăng tử sĩ, chính như kỳ danh, vô luận bộ chiến vẫn là công thành, mỗi chiến tại trước. Hàng trước nhất tiên đăng tử sĩ giơ đại thuẫn, ở hậu phương tiên đăng tử sĩ tên nỏ hiểm hộ dưới, ngưỡng công thành tường. Triệu Vân, Trương Liêu, Phan Phượng các lĩnh một chi binh mã, dưới thành vận sức chờ phát động. Ván tên. Hung nô vương tử thất kinh, mệnh lệnh hung nô cùng tiễn thủ bắn một lượng, áp chế tiên đăng tử sĩ. Tiên đăng tử sĩ trang bị cường nỏ, kim sát tên nỏ đánh trả, bắn về phía tường thành. Bình một tiếng, tiên đăng tử sĩ tên nỏ vậy mà cắm vào tường thành một thước. Không ít đắp đất lỗ châu mai bị tiên đăng tử sĩ tên nỏ bắn nát, đá vụn bay ra. Ba đòn bắn. Khúc Nghĩa đem phía sau tiên đăng tử sĩ chia làm ba hàng, thay phiên bắn một lượng, toàn lực áp chế hung nô cùng tiễn thủ, mãnh liệt mưa tên để người hung nô khó mà ngẩng đầu. Cưỡi ngựa cung binh, nỏ binh xuống ngựa, biến thành bảy chi cung nỏ bộ đội. Thư thụ lấy ra quyển trục, bày ra thất tinh bắt đầu trận, thiên su, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang, gia trì quân trận. Bán tên. Mênh mông tinh quang gia trì hán quân thu hoạch được 7 loại trạng thái gia trì, chiến lực kéo lên, điên cuồng bán tên, phối hợp tiên đăng tử sĩ, đối hung nô quân coi giữ toàn diện áp chế. Cao Thuận thấy thư thụ bày ra trận pháp, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Theo Cao Thuận, thư thụ năng lực không thể tưởng tượng nổi. Thư thụ bình tĩnh trên mặt lại treo không ít mồ hôi, rất nhanh bởi vì lạnh gió bắc mà ngưng kết. Thất tinh bắt đầu trận uy lực không nhỏ, bất quá, đối thư thụ thể lực tiêu hao quá lớn, duy trì không được bao dài thời gian. Vô số hung nô quân coi giữ bị loạn tiễn bắn giết, hung nô vương tử khí gấp bại hoại, lấy ra một thanh cường cung, bắn giết một tên tiên đăng tử sĩ. Hung nô vương tử võ lực không thấp, hắn bắn ra cùng tiễn xuyên thủng tiên đăng tử sĩ giáp trụ, tiên đăng tử sĩ từ tường thành rơi xuống. Hung nô vương tử đầu đầy mồ hôi, tại trong tuyệt vọng lộ ra vẻ hưng phấn ý cười. Nhưng mà sau một khắc, một chi kim sắc tên nỏ phá không, nắm kéo bén nhọn tiếng rít, một tiễn bắn thủng hung nô vương tử lồng ngực, đem hung nô vương tử đóng ở thành lâu trên cột gỗ. A! Hung nô vương tử phát ra thống khổ kêu thảm. Một chi kim sắc tên nỏ cắm ở bộ ngực của hắn, kinh khủng lực xuyên thấu đã triệt để xuyên qua hung nô vương tử thiết giáp, bó mũi tên từ phía sau lưng xuyên thấu mà ra, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Máu tươi thuận hung nô vương tử thiết giáp hướng phía dưới chảy xuôi. Tất cả hung nô quân coi giữ hãi nhiên, không biết nên như thế nào cho phải. Nếu như tự tiện rút ra chi này kim tiễn, nói không chừng hung nô vương tử sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều, đi đời nhà ma. Khúc Nghĩa cầm trong tay kim phong nọ treo trở lại về sau, rút ra hoàn thủ đao, thống lĩnh tiên đăng tử sĩ công lên đầu thành. Người hung nô huy động mã đao đến công, bị Khúc Nghĩa đón đỡ về sau, trở tay chém giết. Tiên đăng tử sĩ hơn 10 người một tổ, phối hợp lẫn nhau, đại thuận tại trước, cường nọ ở phía sau, tại trên tường thành lấy được nơi sống yên ổn, sau đó mở rộng ưu thế, quét dọn hung nô binh sĩ. Tử Long, Văn Viễn, cộng đồng đoạt thành. Từ Thiên phái ra trước mắt dũng manh nhất hai viên chiến tướng. Lĩnh mệnh. Triệu Vân, Trương Liêu tuân lệnh, lập tức mang binh công thành. Phan Phượng, Lý Đại Mục thấy đoạt thành công lao muốn bị cướp đi, cũng hướng Từ Thiên xin lệnh, ta chờ xin chiến. Từ Thiên có an bài khác, chờ bọn hắn mở cửa thành ra, chúng ta cùng nhau vào thành. A. Hung nô vương tử cưỡng ép rút ra ngực phải tên nỏ, che vết thương, liếc nhìn lại, toàn thành phong hỏa, hán quân đã chạm mấy vạn hung nô, các đoạn tường thành tuần tự luôn hãm. Phụ vương bị bọn hắn giết, ta không thể chết ở đây. Hung nô vương tử đi lại dã rời, muốn thoát đi chỗ này luyện ngủ. Nhưng mà, sau một khắc, một chi chiến kích quán xuyên hung nô vương tử. Ô. Máu tươi tràn vào hung nô vương tử yết hầu, hung nô vương tử phát ra mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Nhiều lần phạm biên tái, đáng chém. Trương Liêu tự mình chính tay đâm Hưu Trư các bộ lạc vương tử. Mở cửa thành ra. Hán quân công hãm tường thành, giết tan chấn giữ cửa thành hung nô binh, hợp lực thúc đẩy cửa thành. Ngoài thành, Từ Thiên, Cao Thuận, Phan Phượng, Lý Đại Mục đã sớm làm nóng người, ở cửa thành mở rộng về sau, hán quân kỵ binh vùng vẫy mã đao, giết vào trong thành. giết, giết. Từ Thiên, Cao Thuận, Phan Vượng, Lý Đại Mục xông lên trước, bốn viên võ tướng mở đường. Thắng bại đã phân, Từ Thiên chỉ muốn nhiều soát một chút kinh nghiệm. Hán kỵ bay nhanh, lệnh hoàn thủ đao chém xuống, dọc đường hung nô bại binh bị Hán quân chém giết, từng cái nên chiến hung nô kỵ binh đổ vào Hán quân mã đao phía dưới. Từ Thiên nắm trường thương, ra sức chém giết, cầm giết tới trăm hung nô kỵ binh. Cả tòa thành trì lọt vào Hán quân kỵ binh phá hư, vô số hung nô kỵ binh trốn vào thảo nguyên, tại hung nô vạn phu trưởng, thiên phu trưởng thống linh dưới, hướng cảng phương Bắc Đại Mạc bỏ chạy. Trời đông đã tới, những này bắc độn hung nô kỵ binh, người nhỏ yếu chưa hẳn có thể sống sót. Hưu Trư các bộ lạc vương thành bị Hán quân công hãm, khắp nơi đều là khói dày đặc, Hán quân tẩy cướp Hưu Trư các vương thành tất cả vàng bạc tài bảo cùng lương thảo, chiến mã, tù binh không kịp đảo tẩu người hung nô miệng, làm trả thù. Từ Thiên mang binh đi vào Hưu Trư vương hành cung. Du Mục bộ lạc hành cung cùng Hán đế quốc vị ương cùng trở cung điện to lớn so sánh, giống như khác nhau một trời một vực. Bất quá Hưu Trư vương hành cung vẫn là có không ít từ các nơi đánh cướp trở về đồ tốt. Hưu Trư các bộ lạc lại góp nhặt nhiều như vậy vàng bạc. Làm Hán quân từ Hưu Trư vương hành cung bên trong chép lướt đi đến hàng vạn mà tính vàng bạc tài bảo, Từ Thiên lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Những chiến lợi phẩm này, rốt cuộc có thể đền bù lần này xuất binh truy sát Hưu Trư vương tổn thất. Từ Thiên vì đánh giết Hưu Trư vương, chính là tại trời đông truy kích Hưu Trư vương và giảm. Hưu Trư vương mất bỏ chính là mệnh, Từ Thiên lãng phí chính là vị diện chi tử quý giá thời gian a. Công giữ, thống kê vàng bạc, lương thảo số lượng, còn có chiến mã, dê bò. Cướp sạch Du Mục bộ lạc, thu hoạch lớn nhất không phải vàng bạc, mà là ngựa, dê bò. Đối với người hung nô đến nói, súc vật chính là của cải của bọn họ. Trương Liêu đến đây hướng Từ Thiên hỏi thăm, chủ công, những này hung nô tù binh nên xử trí như thế nào? Toàn bộ làm nô, mang về Thường Sơn quốc. Từ Thiên đang thiếu nhân khẩu, tù binh người hung nô có thể xử lý một chút gian khổ sinh sản hoạt động. Công phá thành trì về sau, Triệu Vân cũng mang binh đến đây hướng Từ Thiên phó mệnh, đây là mạt tướng đánh giết Hưu Trư vương sở được. Triệu Vân trình lên hai kiện đạo cụ, một thanh kim đao, còn có một cái ưng đỉnh kim quan sức, quan đỉnh có hùng ưng đứng ngạo nghễ. Đặc thù bảo vật. Từ Thiên lật xem ưng đỉnh kim quan sức, không đến 3 cân, lại lấy thuần kim chế tạo, xem xét cái này đạo cụ giao diện lúc, lại phát hiện ưng đỉnh kim quan sức là một kiện chuẩn thần khí cấp bậc đặc thù bảo vật. Tên: ưng đỉnh kim quan sức phẩm giai, chuẩn thần khí phân loại, đặc thù bảo vật lai lịch: Hung nô văn minh bảo vật, Hung nô tiền vu vương miện, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Hiệu quả 1, lãnh địa bên trong tất cả nông trường hiệu quả 10, hiệu quả 2, Hung nô kỵ binh độ trung thành tăng lên, toàn thuộc tính 10 đặc thù bảo vật cùng binh khí, binh thư có rất lớn bất đồng. Binh khí, binh thư giống nhau cùng cái nào đó người chơi hoặc là cái nào đó nở tờ cờ khóa lại, mà đặc thù bảo vật cùng một cái thế lực khóa lại tại, tác dụng khắp cả thế lực. Đặc thù bảo vật tác dụng không thể so binh khí, binh thư phải kém bao nhiêu, bởi vì tác dụng phạm vi lớn hơn. Trừ ưng đỉnh kim quan sức, còn có một thanh kim đao. Tên: Bạo đốn kim đao phẩm giai, chuẩn thần khí trạng thái, có thể giao dịch uy lực 50 đặc hiệu, phá giáp cực, bổ sung 20 phá giáp tổn thương, đao khí đại, đao hệ kỹ năng uy lực 30, bạo kích đại, bổ sung 15 tỷ lệ bạo kích, mắt ưng đại, bổ sung 10 tỷ lệ chính xác, bạo đốn tiền vu binh khí. Bạo đốn tiền vu hẳn là cường thế nhất hung nô tiền vu, đã từng vây hán cao tổ Lưu Bang tại Bạch Đăng Sơn. Từ Thiên không biết nên đem kim đao ban thưởng cho cái nào võ tướng, bởi vì hắn từng cái thuộc cấp, dường như chỉ có Chu Thương dùng đao, mà Chu Thương không ở chỗ này địa. Mà lại đây là một thanh đoàn đao, không phải là trường đao, thích hợp võ tướng vì thân đeo. Từ Thiên đành phải chính mình dùng đến. Tòa thành trì này truyền tống trận phải chăng có thể sử dụng? Nếu như Hưu Trư các vương thành truyền tống trận có thể sử dụng, Từ Thiên có thể thông qua Hưu Trư các vương thành truyền tống trận, trực tiếp chuyển về Thường Sơn quốc. Thư thụ lắc đầu, người hung nô đang chạy trốn trước phá hư tòa thành trì này bia đá, rất nhanh tòa thành trì này liền sẽ biến thành một mảnh tàn biên, truyền tống trận cũng không cách nào bình thường sử dụng. Nhóm này người hung nô thật đúng là hung ác, bọn họ càng như vậy, ta ngược lại càng không nghĩ là nhanh như thế liền trở về Thường Sơn quốc. Từ Thiên đi vào Vân Trung quận một chuyến, chạm Hưu Trư vương, phá hư Hưu Trư các vương thành, đã thuận lợi đạt thành Hán Linh Đế ban bố cấp SSS chuyên môn nhiệm vụ Bắc Kích Hung Nô hai cái ẩn tàng điều kiện, nhưng Từ Thiên còn không thỏa mãn. Lúc này khoảng cách quốc chiến mở ra còn có một đoạn thời gian, không bằng tại Thảo Nguyên luyện binh, đánh cướp càng nhiều Hung Nô bộ lạc. Triệu Vân, Trương Liêu, Cao Thuận đẳng cấp có tăng lên, nhưng còn chưa đủ. Hung Nô chưa diệt, làm sao có thể lập gia đình? Từ Thiên vì Hung Nô chiến mã cùng dây bò, hiên ngang lẫm liệt, phát binh bốn phía chép cướp phụ cận Hung Nô bộ lạc. Toàn bộ Đại Mạc bị kinh động. Một chi Hán quân kỵ binh chẳng những đánh giết Hưu Trư vương, phá hủy Hưu Trư các bộ lạc vương thành, mà lại giống như là chó dại, một khi phát hiện Hung Nô bộ lạc, lập tức tiến đánh, thiêu hủy vô số lều, đánh cướp chiến mã, dê bò, bắt tù binh hàn tốt. Từ Thiên hành động gây nên âm sơn dãy núi một vùng Hung Nô bộ lạc sợ hãi, một chút bộ lạc đã bắt đầu hợp binh, phòng ngừa giống như là chó dại Từ Thiên tập kích bộ lạc của bọn hắn. Quanh co bọc đánh, Trương Liêu cùng Cao Thuận đem lĩnh một đội kỵ binh, tả hữu quanh co, hợp lực tập kích một cái vạn người bộ lạc. Trương Liêu từ cánh trái khởi xướng tập kích, Cao Thuận từ cánh phải khởi xướng tập kích, giáp công Hung Nô bộ lạc. Hung Nô bộ lạc khó mà đào thoát, toàn quân bị diệt. Cao Thuận trường thương đem Hung Nô thủ lĩnh đóng đinh tại trên mặt tuyết, máu tươi nhuộm đỏ trắng loáng mặt đất, Hung Nô thủ lĩnh ánh mắt không ánh sáng. Cao Thuận rút ra trường thương, hai tay đang run rẩy. Đây không phải hoảng sợ đưa tới run rẩy, mà là hưng phấn. Gia nhập Từ Thiên quân đoàn, vạn dặm buôn tập Hưu Trư vương thành, Hán quân tại trên thảo nguyên bốn phía đánh cướp, để luôn luôn gò bó theo khuôn phép, Cao Thuận cảm thấy không hiểu hưng phấn. Toàn quân đến nay, Cao Thuận chưa hề có như thế nhiệt huyết sôi trào thời khắc. Hán mạn, người Hung Nô thường xuyên nhiễu một bên, mà lần này, Hán quân chủ động xuất kích, lấy đoàn bà bán. Bọn hắn chúa tể người Hung Nô tung hoành đại thảo nguyên, đem người Hung Nô đánh quân lính tan rã. Hung Nô đế quốc xuống dốc về sau, từng người tự chiến, bị Từ Thiên phái ra võ tướng liên tiếp công phá. Hán quân võ tướng không kiêng nể gì cả tại Mạc Nam công thành bắt đất, lấy chiến dưỡng chiến, thiêu hủy lều, mang đi tất cả nhân khẩu. Trương Liêu cây bước trong tay ném ra ngoài, vạch ra một đạo ưu mỹ mà tàn nhẫn hình cung, rơi vào trong lều vải, thế lửa lan tràn, khói dày đặc cuộn cuộn, toàn bộ bộ lạc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số dê bò, thú binh bị áp tải hưu trừ vương thành. Trên thảo nguyên mặt khác một chỗ, Triệu Vân thừa dịp tuyết lớn, đánh lén ban đêm Âm Sơn Nam Lộc một cái hung nô bộ lạc. Bạch Mã Nghĩa tổng cung như phích lịch dây cung kinh, mưa tên rơi vào hung nô trong bộ lạc, sắc bén mưa tên đâm xuyên lều, đem lều nhuộm thành huyết sắc. Ba lượt mưa tên qua đi, Triệu Vân mang binh cầm thương giết vào doanh địa, không có cái gì thành phòng công sự hung nô bộ lạc bị Bạch Mã Nghĩa tổng tùy tiện đập phá. Chống cự hung nô kỵ binh, tất cả đều chém giết. Triệu Vân nhìn về phía hung nô bộ lạc phía sau kéo dài vạn dặm Âm Sơn. Người hung nô lại thể nghiệm đến bị vệ thanh, hoắc khứ bệnh chi phối khủng bố. Mất ta Yên Chi Sơn, làm ta phụ nữ vô nhan sắc. Mất ta Kỳ Liên Sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc. Vệ thanh, hoắc khứ bệnh chúa tể đại mạc thời kỳ, hung nô lưu truyền thơ ca, lần nữa quanh quẩn tại Mạc Nam thảo nguyên. Chương 135, quốc chiến quy tắc, Tam Giang tăng thêm 1212, chương 135, quốc chiến quy tắc, Tam Giang tăng thêm 1212, Thường Sơn quốc, Chân Định huyện, lưu thủ Thường Sơn quốc Tiêu Hà thu xếp Hắc Sơn quân hàng tốt, gia quyến mấy triệu, khai khẩn ruộng hoang ngàn bản mẫu, trăm công ngàn việc. Thường Sơn quốc nhân khẩu mấy ngàn vạn, tương đương với một cái vương quốc độc lập, mà Tiêu Hà càng giống là quốc tướng, đem Thường Sơn quốc quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Chủ công đã xuất binh nhạn môn 2 tháng, làm sao vẫn chưa về? Tiêu Hà đang cố gắng đem Chân Định huyện phát triển thành cỡ lớn thành trì, Từ Thiên lại một mình xâm nhập Đại Mạc 2 tháng, chậm chạp chưa về. Hắc Sơn quân thời gian ngắn không còn dám phạm Thường Sơn quốc, mà đồng dạng lưu thủ Thường Sơn quốc danh tướng Trương Hợp quét ngang Thường Sơn quốc còn sót lại sơn tặc, đem những sơn tặc này từng cái trấn áp. Hắc Sơn quân bên trong cũng chỉ có Trương Yến cùng Trương Hợp có lực đánh một trận, còn lại sơn tặc nên chiến Trương Hợp, lấy trứng chọi đá. Văn có Tiêu Hà, võ có Trương Hợp, Từ Thiên rời đi cái này đoạn trong lúc đó, Thường Sơn quốc đều bình. Thường Sơn quốc người chơi tại Thu Vũ công hội quản lý dưới, tại Thường Sơn quốc các huyện ở lại, cày quái luyện cấp, hoặc là gia nhập Thường Sơn quốc Hán quân đảm nhiệm trung đê cấp sĩ quan, không có gây chuyện thị phi. Thường Sơn quốc Tam đại công hội đã hoàn toàn liên chiến Đu Châu, Thường Sơn quốc không có phản đối Từ Thiên thế lực. Đột nhiên, Chân Định huyện truyền tống trận mở ra, một đội tinh nhuệ kỵ binh từ truyền tống trận đi ra, tràn ngập máu tanh mùi, sát khí bức người. Truyền tống trận phụ cận Chân Định huyện người chơi dừng bước lại, nhìn về phía cái này một chi đột nhiên xuất hiện binh mã. Từ truyền tống trận xuất hiện kỵ binh, binh khí thượng còn có vết máu, không ít tướng sĩ khôi giáp vỡ vụn, vết rách loang lổ. Tất nhiên là bách chiến tinh nhuệ. Những tù binh kia là cái gì người? Hung nô, những tù binh kia là người hung nô. Bộ phận Chân Định huyện người chơi nhận ra từ truyền tống trận đi ra Hán quân cùng tù binh thân phận. Sát khí tung hoành Hán quân, bị bắt làm tù binh người hung nô, xuất hiện tại Chân Định huyện. Nguyên bản hung thần ác sát người hung nô trở thành tù binh về sau, tù rũ. Tại Hán quân bên trong, Từ Thiên như chúng tinh cùng nguyện, một đám khí thế hùng hổ võ tướng hộ vệ tả hữu, từ Mạc Nam trở về. Từ Thiên trở về trước đó, một mùi lửa thiêu hủy hưu trư vương thành, sau đó thông qua Vân Trung quận thành trì trực tiếp trở lại Chân Định huyện. Từ Thiên là triều đình bổ nhiệm kỵ binh dũng mãnh tướng quân, cho nên Vân Trung quận quan lại vui vẻ mở ra Vân Trung huyện cùng Chân Định huyện truyền tống trận. Triệu Vân, thật là Triệu Vân. Còn có vua song thượng tướng Phan Phượng, mấy cái khác võ tướng là cái gì người? Khí thế lại mạnh như thế. Như vậy chính giữa người, tất nhiên là đệ nhất người chơi Thanh Thanh Tử Cầm. Chân Định huyện người chơi rất nhanh kịp phản ứng, một trận ồn ào. Trước mắt biết, Từ Thiên võ tướng liền có Triệu Vân, Phan Phượng, Trương Hợp chờ người. Rốt cuộc trở lại Chân Định. Từ Thiên trở lại Chân Định huyện huyện nha, thay thế một thân sạch sẽ sĩ tộc trưởng sam, rút đi một thân huyết khí. Chinh chiến Mạc Nam 3 tháng, Từ Thiên tự mình mang binh công sát Hưu Trừ Vương, càn quét lớn nhỏ hung nô bộ lạc mấy chục tòa, đem Âm Sơn phía nam, Vân Trung quận một vùng hung nô bộ lạc giết tới sợ hãi, cho nên vô luận Từ Thiên vẫn là Triệu Vân, khúc nghĩa chờ người, trên thân đều có nồng đậm mùi máu tươi. Lần này càn quét thảo nguyên, thu hoạch rất dồi dào. Thú binh người hung nô miệng chỉ là phụ, vẹn vẹn cướp đoạt mấy chục vạn con chiến mã, trăm vạn dây bò, là đủ bồi dưỡng mấy chục vạn kỵ binh. Người hung nô nuôi không sống nhiều như vậy chiến mã, nhưng Tiêu Hà quản lý Thường Sơn quốc, có thể nuôi sống những này ngựa. Cướp đoạt chiến mã, đi vào Thường Sơn quốc nông trường xúc dưỡng. Hung nô văn minh đặc thù bảo vật tương đỉnh kim quan sức có thể tăng lên nông trường hiệu suất, càng dễ sinh ra ngựa tốt. Phương Bắc lãnh chúa, kỵ binh là một cái ưu thế. Thường Sơn quốc có cỡ lớn nông trường 3 tòa, trong đó cấp 6 nông trường 1 tòa, cấp 5 nông trường 2 tòa. Cỡ lớn khai thác khoảng 7 tòa. Tiêu Hà hướng về đến Từ Thiên bẩm báo Thường Sơn quốc nội chính. Tiêu Hà chọn vẹn lại nhảy mấy giờ. Từ Thiên kiên nhẫn nghe xong, đối Tiêu Hà an bài, cơ bản tán thành. Tiêu Hà loại này cấp bậc văn thần, không thế nào cần căn dặn, sẽ tự giác tiến hành nội chính kiến thiết. Thu Vũ cô nương cầu kiến, để cho nàng đi vào. Trừ Tiêu Hà bên ngoài, còn có một người hướng Từ Thiên báo cáo tình huống. Thường Sơn quốc người chơi đa số đã tại chúng ta công hội đăng ký, trong thành gây chuyện người chơi, toàn bộ lọt vào khu trục hoặc là đánh giết. Thu Vũ làm việc gọn gàng mà linh hoạt, quản lý Thường Sơn quốc người chơi, chỉ cần người chơi bất tuân theo luật pháp, công hội sẽ lập tức trấn áp, khu trục. Toàn bộ Thường Sơn quốc tạm thời không có ngoại ưu nội hoạn, nhanh chóng phát triển, tại chiến loạn không ngừng hán mặt trở thành một cõi cực lạc. Đa tạ Thu Vũ cô nương ngươi, làm nền mù, mỗi tháng đều sẽ chi tiết cấp cho đồng lộc. Từ Thiên dựa theo ước định, cho Thu Vũ trở quản lý người chơi công hội tinh anh người chơi cấp cho đồng lộc, làm quản lý công hội hồi báo. Phải biết, quản lý người chơi độ khó còn tại nờ đờ cờ bình dân phía trên, bởi vì người chơi thực tế là rất ưa thích gây sự. Ám sát viên thiệu, viên thuật, cấu kết 10 thường thị, cùng cương nhân bộ lạc tạo phản. Người chơi hành vi, vô pháp dựa theo lẽ thường suy đoán. Nếu như không phải đại tiểu thư để cho ta tới nơi này. Đinh. Quốc chiến báo trước 1. 1 đã tuyên bố, mời báo danh tham gia quốc chiến người chơi chú ý xem xét quốc chiến quy tắc. Thứ Thiên, Thu Vũ hai người sử sốt. Thứ Thiên lập tức xem xét mới nhất quốc chiến báo trước. Quốc chiến báo trước, 1. Một quốc chiến chiến trường, trung lập đại lục Đông Hán khu chủ thành, ngẫu nhiên 3 tòa chủ thành, mỗi tòa chủ thành có một cái ẩn tàng võ tướng, cấp 100, 30 vạn quốc chiến quân coi giữ. Văn minh khu điểm tích lũy thu hoạch được phương thức, công ham cái khác văn minh khu chủ thành, có xác suất bắt sống cái khác văn minh chủ tướng. Người chơi điểm tích lũy thu hoạch được phương thức, đánh giết đối địch văn minh anh hùng, binh chủng. Đối địch văn minh anh hùng, binh chủng chiến lược càng mạnh, lấy được điểm tích lũy càng nhiều, người chơi mang theo nở tờ cờ lấy được điểm tích lũy, đưa vào nên người chơi điểm tích lũy. Văn minh khu điểm tích lũy xếp hạng ban thưởng, văn minh khu xếp hạng càng cao, nên văn minh khu người chơi lấy được ban thưởng càng tốt. Người chơi điểm tích lũy ban thưởng, người chơi xếp hạng càng cao, nên người chơi lấy được ban thưởng càng tốt. Quốc chiến tiếp tục thời gian, 3 tháng đào thải cơ chế, chủ thành toàn bộ luân hãm, tắt nên văn minh khu toàn thể người chơi sớm bị đào thải. Đặc biệt tình huống, cùng một văn minh người chơi có thể công kích lẫn nhau. Quốc chiến lai sở trệ ảm, quan phương sẽ đối quốc chiến phát sinh chiến dịch tiến hành lai sở trệ ảm, mời từng cái văn minh người chơi hết sức mà chiến. Quốc chiến nhắc nhở, báo danh người chơi có thể tự chủ lựa chọn ra đời chủ thành. Lần này quốc chiến báo trước, rốt cuộc quốc chiến quy tắc, cùng một văn minh người chơi ở giữa, vậy mà cho phép nội chiến. Tuy nói cho phép nội chiến thiết lập càng thêm hiện thực, bất quá trò chơi chính là trò chơi, nếu như quốc chiến lúc phát sinh nội chiến, sợ không phải khởi xướng nội chiến người chơi sẽ tại chỗ xã hội tính tử vong. Quốc chiến còn biết lai sở trệ ảm, để không có tư cách tham dự quốc chiến người chơi cũng có thể thân lâm kỳ cảnh, quan sát phe mình văn minh quân đoàn biểu hiện. Quốc chiến không có khả năng để mấy ngàn vạn hơn trăm triệu người chơi ra trận, mỗi một cái văn minh xuất chiến người chơi đều là riêng phần mình văn minh khu tinh anh. Đương nhiên, đối với cỡ lớn văn minh đến nói là như thế. Người chơi quá thiếu văn minh, nói không chừng chính là ra trận phụ tử mình. Nói ngắn gọn, lần này quốc chiến bao quát công thành chiến, thủ thành chiến, tao nội chiến, phục kích chiến trở một hệ liệt tình huống. Đông Hán người chơi chỉ có thể là công hãm cái khác văn minh chủ thành, đồng thời giữ vững Đông Hán văn minh chủ thành. Quốc chiến báo trước vẹn vẹn tuyên bố quy tắc, không có bản đồ chi tiết. Báo danh người chơi có thể tự chủ lựa chọn ra đời chủ thành, phân chia như thế nào? Từ Thiên phát hiện một đầu tương đối trọng yếu quy tắc. Đông Hán khu có 3 tòa chủ thành, mỗi tòa chủ thành có một cái nở tờ cờ thủ tướng. Hướng cái khác văn minh chủ thành khởi xướng tiến công không phải nở tờ cờ tướng lĩnh, mà là người chơi. Nói cách khác, mỗi tòa chủ thành còn muốn có một cái người chơi đảm nhiệm chủ tướng. 10 vạn người chơi cùng bọn hắn binh lực phân phối đến 3 tòa chủ thành, còn muốn sớm tuyển ra người chơi chủ tướng, cái này cần Đông Hán khu người chơi tự chủ cân đối. Đây cũng là quốc chiến mị lực. Thu Vũ nhìn quốc chiến quy tắc về sau, nói với Từ Thiên, ta nghĩ, Đông Hán khu hẳn là sẽ có chuyên môn quốc chiến hội nghị, phân phối báo danh 10 vạn người chơi, cùng quyết định 3 tòa thành trì người chơi chủ tướng. Ừm. Từ Thiên gật đầu. Quốc chiến quan hệ đến Hoa Hạ văn minh mặt mũi, mà Hoa Hạ văn minh từ xưa đến nay liền 10 phần coi trọng mặt mũi, nếu là không có thể xếp thứ nhất, Đông Hán khu diễn đàn đoán chừng sẽ bạo tạc. Thu Vũ còn nói thêm, người đang quyết định sinh ra ở tòa nào chủ thành trước đó, sớm cùng chúng ta đại tiểu thư chào hỏi, để tránh vô pháp liên thủ. Cái này hiển nhiên. Lâm Chỉ Nhi có Tần Lương Ngọc làm thuộc cấp, lại là huyện lệnh, có thể mang theo nở tờ cờ quân đội tham gia quốc chiến, cùng nàng tạo thành liên quân, đánh bại cái khác văn minh xác suất cao hơn. Mà lại không chỉ là Lâm Chỉ Nhi, quốc chiến còn muốn cùng cái khác Đông Hán người chơi phối hợp. Chính như Thu Vũ phỏng đoán, rất nhanh có người chơi tại Đông Hán khu diễn đàn chủ trương tổ chức Lạc Dương quốc chiến hội nghị, phân phối 10 vạn tham dự quốc chiến người chơi, cùng tuyển chọn 3 đường chủ tướng. Chủ trương cử đi quốc chiến hội nghị người chơi là thành Lạc Dương trục lộc trung nguyên công hội hội trưởng Tham Lang. Lúc đầu quốc chiến quy tắc thả ra, Đông Hán diễn đàn đã nghị luận ở Mỹ, Tham Lang chủ trương tổ chức quốc chiến hội nghị, càng đem quốc chiến nhiệt độ đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có. Một tháng sau, quốc chiến liền sẽ chính thức bắt đầu. Mà tại một tháng này bên trong, Đông Hán khu 10 vạn người chơi, nhất định phải nhanh hoàn thành bố trí. Dựa theo Tham Lang chủ trương, không phải tất cả người chơi đều có tư cách tham dự quốc chiến hội nghị, dù sao hội nghị không có khả năng dung nạp nhiều người như vậy. Hai loại tinh anh người chơi có tư cách đi vào quốc chiến hội nghị. Một, cỡ lớn công hội hội trưởng, nên công hội chí ít có 1000 danh người chơi có tư cách tham dự quốc chiến. Hai, có được chức quan, tước vị người chơi lãnh chúa, mang theo nở tờ cờ tướng sĩ không ít hơn 5000 người. Vẹn vẹn cái này hai đầu yêu cầu, liền sang chọn tuyệt đại bộ phận người chơi. Trước mắt, cá nhân người chơi chiến lực tại quốc chiến tác dụng không lớn, cho nên trừ phi đến cuối cùng, xuất hiện có thể so với nhị lưu thậm chí nhất lưu võ tướng người chơi. Lần này quốc chiến, cao tầng người chơi phải có đầy đủ binh mã. Từ Thiên tự nhiên có tư cách tham dự quốc chiến hội nghị, kỵ binh dũng mãnh tướng quân, thường sơn tướng trời chức quan, có thể mang theo 10 vạn nở tờ cờ binh mã, đã vượt xa khỏi yêu cầu. Đinh. Người chơi Tham Lang mời ngài tham dự quốc chiến hội nghị, mời xác định là không tham dự. Không đến bao lâu, Từ Thiên quả nhiên thu được Tham Lang mời. Quốc chiến hội nghị tại Hán Đế quốc quốc đô Lạc Dương cử hành. Với bạn, thứ nhất có thể hướng triều đình giao nộp, thứ hai có thể tham dự quốc chiến hội nghị. Từ Thiên hoàn thành Hán Linh Đế ban bố cấp SSS nhiệm vụ, cần tự mình tiến đến Lạc Dương yết kiến thiên tử, thu hoạch được ban thưởng. Hai cái sự kiện đều tại thành Lạc Dương, vừa vặn tiện đường. Lệnh Triệu Vân, Phan Phượng chỉnh đốn, sau 3 ngày theo ta tiến đến Lạc Dương một chuyến. Từ Thiên quyết định mang lên Triệu Vân làm hộ vệ, mà Phan Phượng phụ trách sinh động không khí. Không chỉ là Từ Thiên, Đông Hán khu tinh anh nhất một nhóm người chơi đều thu được quốc chiến hội nghị mời. Lương Châu, bởi vì trời đông, Tây Lương phản quân lui về chính mình địa bàn, mà Hoàng Phụ Tùng, Đổng Trác không muốn tại trời đông cùng Tây Lương phản quân giao chiến, lui về quan trung hữu phủ phòng. Tây Lương phản quân người chơi Bắc Địa Thương Vương cũng thu được quốc chiến hội nghị mời, nhưng Bắc Địa Thương Vương vô pháp đi tới thành Lạc Dương, bởi vì hắn đã bị triều đình truy nã. Bắc Địa Thương Vương đành phải phái một cái khác người chơi tiến đến thành Lạc Dương làm đại diện. Rốt cuộc muốn cùng phương Tây Kỳ Huyễn binh chủng giao chiến, Bắc Địa Thương Vương nóng lòng muốn thử. Đây là Đông Tây Phương Văn Minh ở giữa lần thứ nhất giao phong. Đông Tây Phương anh hùng, binh chủng cùng chàng thi đấu. Đông Hán khu sôi trào, America, Germany, Sa Hoàng, Ai Cập, Đông Doanh, Ấn Độ chờ văn minh khu người chơi cũng triệt để sôi trào. Bất đồng thể lượng văn minh, tại trung lập đại lục có được bất đồng số lượng chủ thành. Cỡ lớn văn minh khu có được 3 tòa chủ thành. Cỡ trung văn minh khu có được 2 tòa chủ thành. Cỡ nhỏ văn minh khu chỉ có 1 tòa chủ thành. Nếu như một cái văn minh chủ thành toàn bộ bị công hãm, như vậy cái này văn minh toàn bộ người chơi sẽ bị đá ra quốc chiến chiến trường. Cỡ nhỏ văn minh bản thân chỉ còn thiếu quyền nói chuyện, bởi vì vô luận tại bất luận cái gì thời đại, nắm tay người nào lớn, ai quyền lên tiếng lại càng lớn. Cho những này cỡ nhỏ văn minh càng nhiều chủ thành, bọn họ ngược lại thủ bất quá tới. Cỡ nhỏ văn minh chỉ có thể nghĩ cách sống sót, dùng ngoại giao sách lược tại từng cái mạnh mẽ văn minh ở giữa chủ toàn. Tranh bảng mạnh mẽ văn minh chủ yếu có Đông Hán khu, America khu, EU đại khu, Sa Hoàng khu, lần một ngăn văn minh còn có Đông Minh đại khu, Ấn Độ khu, Bờ Gia Diệu khu, Đông Doanh khu, Ba Tư khu, Ả Rập khu, Ai Cập khu. Từng cái văn minh khu người chơi long tranh hổ đấu, đều bằng bản sự. Trừ Đông Hán khu tổ chức quốc chiến hội nghị, từng cái văn minh khu đỉnh cấp người chơi cũng tổ chức hội nghị. Thiên hạ bên trong có mấy cái đặc biệt văn minh khu, chẳng hạn như EU đại khu, bao quát giang sở, vợ mạn nhi, Tây Ban Nha thứ bậc một cấp văn minh khu. Đông Minh đại khu thì là dị vực văn minh khu liên minh. Những này văn minh khu có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là binh chủng không kém bao nhiêu. EU đại khu là Tây Phương Kỳ Huyễn binh chủng, Đông Minh đại khu thiên hướng về phương Đông cổ lao vũ khí lạnh binh chủng hệ thống, nhưng có vượt xa trong lịch sử võ lực cùng khí giới cường độ, có chút binh chủng cùng Đông Hán khu tương tự. Đông Doanh văn minh khu xem như Đông Phương đại lục tương đối đặc biệt văn minh, lãm nhân, võ sĩ, vu nữ âm dương sư, nị dạ các binh chủng, cùng đại lục văn minh có tương đối rõ ràng phân chia, nhưng cũng là Đông Phương đại lục văn minh chi nhánh. Đông Doanh văn minh khu ở vào Đông Doanh chiến quốc thời đại, còn có đặc thù binh chủng, thiết pháo đội. Bất quá, thiên hạ cung tiễn, chưa hẳn so súng mồi lửa kém bao nhiêu, trang bị súng mồi lửa thiết pháo đội, đối nguồn mộ lính yêu cầu tắc không có cùng tiễn thủ nghiêm ngặt. Tinh nhuệ nhất một nhóm Đông Doanh người chơi tề tụ Đông Doanh văn minh khu kinh đô, tiến hành quốc chiến bố trí. Bọn hắn không nguyện ý nhất đụng phải người chơi, vẫn là Đông Hán khu người chơi. Nếu là hai cái văn minh người chơi tại quốc chiến chiến trường gặp nhau, chắc chắn sẽ là không chết không thôi cục diện. Chương 136, Triệu Vân VS Kỳ Linh. Vì minh chủ ha ha ta đến cũng tăng thêm 15, chương 136, Triệu Vân VS Kỳ Linh. Vì minh chủ ha ha ta đến cũng tăng thêm 15, thành Lạc Dương, gió nổi mây phun, Đông Hán khu quốc chiến hội nghị tại Lạc Dương tổ chức. Tính ra hàng trăm công hội hội trưởng, người chơi lãnh chúa thu được mời, tham dự quốc chiến hội nghị. Việc quan hệ hoa hạ tôn nghiêm, thu được mời người chơi, trên cơ bản đều tham dự quốc chiến hội nghị, tạm thời buông xuống ân đoán với nhau. Thành Lạc Dương truyền tống trận, từng cái châu quận cỡ lớn công hội hội trưởng, lãnh chúa xuất hiện, Nam Dương quận, Trường Sa quận, Nô quận, Đông Hải quốc nhân vật phong vân đều tới, gây nên thành Lạc Dương người chơi ồn ào. Từ Châu Đông Hải quốc nhân vật phong vân, Phú Khả địch quốc Tô Bán Thành, nghe nói cùng Từ Châu Phú Thương Mi Trúc, Mi Phương kết giao, uy trấn Đông Hải quốc. Hẳn là bên cạnh hắn võ tướng, chính là Mi Phương. Đông Hải quốc người chơi Tô Bán Thành bên người, có một cái tuổi trẻ võ tướng, bên bang đắc y Đông Hải quốc cũng không ít gia tộc, Mi gia, Vương gia đều là nổi danh Đông Hải gia tộc. Đây là ta lần thứ nhất đến thành Lạc Dương, trong thiên hạ quả nhiên hào kiệt vô số. Tô Bán Thành thuộc cấp thấy thành Lạc Dương người chơi đến hàng vạn mà tính, không khỏi cảm khái. Mi Phương không thể tại thành Lạc Dương náo sự. Tô Bán Thành đối Mi Phương võ lực không có lòng tin. Dù sao Đông Hán khu tàng long ngoại hổ, lần này cơ hồ tất cả tinh anh người chơi đi vào thành Lạc Dương. Ở người chơi đẳng cấp tăng lên về sau đẳng cấp cao nhất người chơi, thật là có khả năng đánh bại Mi Phương. Thành Lạc Dương đường đi, Tả Hữu Vũ Lâm quân khoác kiên chỉ duệ, tuần tra tứ phương, thỉnh thoảng có gây chuyện người chơi bị bắt giữ. Một chút người chơi đầu nhập 10 thường thị, tại thành Lạc Dương ám sát ngoại thích thế lực, cho nên Hà Tiến lệnh viên Triệu thay thống lĩnh Tả Hữu Vũ Lâm Vân, tại thành Lạc Dương bên trong tuần tra. Từ Thiên mang theo Triệu Vân, Phan Phượng từ truyền tống trận đi ra. Đây là hắn lần thứ 2 đi vào Lạc Dương. Tại yết kiến thiên tử trước đó, Từ Thiên dẫn đầu viếng thăm đại tướng quân Hà Tiến. Trong triều có người dễ làm chuyện a kỵ binh dũng manh tướng quân, Thường Sơn tướng chức quan, trừ Từ Thiên tự thân lập công bên ngoài, cùng Hà Tiến trong triều lực ảnh hưởng có chút ít quan hệ. Bởi vì Từ Thiên địa vị tăng lên, có thể tùy tiện đi vào Hà phủ. Hà phủ bên trong, y nguyên đông như chảy hội, Viên Thuật cũng ở trong đó. Lam Viên Thuật nhìn thấy Từ Thiên lần nữa tới gặp Hà Tiến, tâm tình dị thường phức tạp. Viên Thuật bốn đời tăng công, mà Từ Thiên bất quá là bằng vào chấn áp phản quân, lại ngay cả thăng mấy cấp, đã là kỵ binh dũng manh tướng quân, đồng thời còn chấp trưởng một cái quận quốc quân chính đại quyền. Lần này, Từ Thiên bắc kích Hung Nô, trảm Hưu Trư Vương, hỏa thiêu Hưu Trư Vương thành, lại hạ công lao. Dựa theo thiên tử hứa hẹn, đem phong Từ Thiên vì huyện hầu. Phùng Đường dễ giả, Lý Quảng khó phong. Huyện hầu đã là cực cao vinh dự. Viên Thuật không khỏi đỏ mắt. Mặt tướng xâm nhập Mạc Nam 3 tháng, máu nhuộm âm sơn, chém giết Hung Nô mấy chục vạn, không có nhục sứ mệnh, áp chế Hung Nô nhuệ khí, dương ta đại Hán quốc uy. Từ Thiên tại đường hạ khẳng khái phân trần, Hà phủ môn khách đều tán thưởng gật đầu. Long Thành phi tướng nếu vẫn còn, không để ngựa hổ qua âm sơn. Thảo phạt Hung Nô công lao, để đám người không dám xem thường Từ Thiên. Ha ha ha, bổn đại tướng quân lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm người. người tới, ban thưởng thượng tọa. Hà Tiến thoải mái cười to, mặt mũi tràn đầy nếp vốn thịt mỡ run rẩy, ra lệnh người làm Từ Thiên an bài chết lên vị trí, áp đảo không ít môn khách phía trên. Viên Thuật ở một bên âm dương quái khí, Hung Nô đã suy sụp nhiều năm, Hưu Trư Vương chỉ là món hàng tầm thường, từ kỵ binh dũng mãnh phát động tập kích, chém giết Hưu Trư Vương, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nếu để cho ta một chi binh mã, không cần ta tự mình động thủ, chỉ cần ta phó tướng Kỵ Linh xuất chiến, có thể chạm Hưu Trư Vương. Viên Thuật phía sau mãnh tướng Kỵ Linh, cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, phối hợp Viên Thuật lời nói, nín thở ngưng thần, khí thế bỗng nhiên một phát, khí thế đáng sợ quanh quẩn tại Hà phủ, đông đảo môn khách trước mặt án đài đang run rẩy, không ít quan văn biến sắc. Kỵ Linh quá mạnh. Hà Tiến cũng theo đó ngạt thở. Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ, bốn đời tam công, Viên thị môn sinh, cố lại đời đất, tự mang tiên mệnh quang hoàn, vô số văn thần võ tướng chủ động đến đây đầu nhập. Cho dù là Hà Tiến, cũng muốn cùng Viên gia bảo trì quan hệ tốt đẹp. Hừ. Phan Phượng thấy Viên Thuật có ý để Kỵ Linh trấn áp toàn trường, mười phần không phục, hổ khu chấn động, không tiếp tục cẩn giấu khí thế, cũng trong nháy mắt bộc phát, cùng Kỵ Linh đối chọi gay gắt. Đang đang đang. Án trên đài bình rượu bởi vì hai viên võ tướng khí thế va chạm, rung dậy kịch liệt. Từ Thiên dùng tay phải ngăn chặn bình rượu, không chút biến sắc. Nếu như Viên Thuật muốn phái Kỵ Linh khiêu khích, Từ Thiên ngược lại là không sợ. Lần này, Từ Thiên chính là mang đến Triệu Vân. Lần trước, Từ Thiên mang đến Chu Thường, Phan Phượng, còn không dám cùng Kỵ Linh đơn đả độc đấu, bất quá Triệu Vân nhà. Kỵ Linh thấy Phan Phượng chủ động bộc phát khí thế, dường như cũng không chịu phục, không khỏi nhíu mày. Kỵ Linh muốn chấn áp toàn trường, mà Phan Phượng không nể mặt mũi, đây không phải khiêu khích, lại là cái gì? Viên Thuật thấp giọng hỏi, ngươi phải chăng có lòng tin đánh bại Từ Tử Vân thuộc cấp? Kỵ Linh đáp, khí thế của hắn bị ta ép một đầu, ta có thể tùy tiện thất bại. Ta đã trong lòng hiểu rõ. Viên Thuật nghe nói Kỵ Linh có lòng tin đánh bại Phan Phượng, không khỏi đại hỉ, dự định ép một chút Từ Thiên danh tiếng, chứng minh hắn Viên Thuật cũng có Bắc Kích Hung Nô, Hỏa Thiêu Vương thành thực lực. Hắn chẳng qua là không có cơ hội mà thôi. Trong lòng đã có dự tính, Viên Thuật hướng Từ Thiên hỏi, không biết Từ Kỵ binh dũng mãnh sau lưng chi tướng là người phương nào. Phan Phượng cao giọng nói, Ký Châu vô song thượng tướng Phan Phượng là vậy. T. Ký Châu vô song thượng tướng Phan Phượng. Mặc dù chưa từng nghe nói, nhưng nếu là Ký Châu vô song thượng tướng, chắc hẳn võ lực siêu quần. Hà phủ môn khách châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán. Phan Phượng thượng tướng thân phận vừa ném ra, đám người rung động, cho rằng Phan Phượng là Từ Thiên Bắc Kích Hung Nô đệ nhất tướng. Từ Kỵ binh dũng mãnh đại phá Hung Nô, này đem tất nhiên xuất lực rất nhiều. Ta có lương tướng Kỵ Linh, muốn cùng Từ Kỵ binh dũng mãnh thuộc cấp, so tài một hai. Viên Thuật hướng Hà Tiến xin lệnh. Nếu như hắn đệ nhất đại tướng Kỵ Linh, có thể lực áp Từ Thiên đệ nhất đại tướng Phan Phượng, đủ để cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Mà lại, Viên Thuật đi qua một phen vận hành, sắp rời đi Lạc Dương, đảm nhiệm Nam Dương thái thú, nếu như có thể tại Hà phủ lập uy, Nam Dương quận đám người chắc chắn nghe tin đã sợ mất mật. Hà Tiến cũng mừng rỡ xem náo nhiệt, hướng Từ Thiên hỏi, "Từ Vân, ý của ngươi như nào?" Từ Thiên y nguyên một bộ dáng điệu từ tốn, võ tướng ở giữa luật bàn, có gì không thể? "Tốt, chúng ta rời bước tập võ tràng." Hà Tiến xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thế là cùng Từ Thiên, Viên Thuật cùng rất nhiều môn khách đi tới Hà phủ tập võ tràng. Hà phủ tương đương xa hoa, như là lâm viên, tập võ tràng trung quanh, vậy mà còn có giả sơn ao nước, sân khấu ca đài. Đại tướng quân, ngay tại tập võ tràng Hà phủ tướng sĩ thấy Hà Tiến cùng rất nhiều quan lại đến, thế là nhao nhao ôm quyền. "Công lộ, Từ Vân, các ngươi các phái một viên thuộc cấp, chính là ở đây so đấu. Nếu là có chỗ hư hao, không cần bồi thường." Hà Tiến chỉ vào Hà phủ sân đấu võ, mười phần hào sảng. "Kỵ Linh, chớ hạ chú ý, chớ có hạ sát thủ." Viên Thuật tự tin Kỵ Linh có thể đánh bại Phan Phượng, nhưng xem ở nơi này là Hà phủ phân thượng, dặn dò Kỵ Linh hạ thủ lưu tình. Dù sao, Từ Thiên là Hà Tiến ủng hộ địa phương thế lực một trong. "Chớ hạ ăn ngươi Phan gia gia dịu, để ngươi nương đều nhận ngươi không ra." Phan Phượng gỡ xuống phượng đầu phủ, còn không có ra tay, đã xuất khẩu thành thơ. "Phan Phượng, lần này từ Tử Long xuất chiến." Từ Thiên ngăn lại Phan Phượng, đổi phái Triệu Vân nên chiến Kỵ Linh. Kỵ Linh chính là Viên Thuật thế lực đệ nhất đại tướng, không phải là Phan Phượng có thể thất bại. "Đại ca." Phan Phượng lúc đầu bất mãn, nhưng nghĩ lại, Từ Thiên nhãn lực quả thực chuẩn xác mà kinh người. Nếu Từ Thiên phán đoán để Triệu Vân đi chiến Phan Phượng, như vậy Từ Thiên phán đoán, hơn phân nửa không sai. Nghĩ tới đây, Phan Phượng tiếp tục hướng Kỵ Linh khiêu khích, "Ta chính là Ký Châu vô song thượng tướng, thắng ngươi không võ, chúng ta Ký Châu thứ nhì thượng tướng, là đủ bại ngươi." "Ừm." Kỵ Linh đánh ra một cái dấu chấm hỏi, đối phương vậy mà lâm trận đổi tướng. Từ Thiên quay đầu nói với Viên Thuật, "Công Lộ huynh, ngươi nói muốn phái Kỵ Linh cùng ta thuộc cấp so tài một hai, cũng không có nói là cái nào một viên thuộc cấp." "Ngươi?" Viên Thuật sắc mặt tái xanh, hắn xác thực không có chỉ định muốn cùng Phan Phượng đơn đấu. "Mời vị tướng quân này chỉ giáo." Triệu Vân nhận Từ Thiên sai sự, đứng ra hướng Kỵ Linh khiêu chiến. Triệu Vân khí thế nội liễm, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Phan Phượng là Ký Châu đệ nhất mãnh tướng, người này là thứ nhì mãnh tướng. Nếu Phan Phượng khí thế cũng không bằng ta, như vậy ta hẳn là có thể đánh bại người này. Kỵ Linh thông qua đơn giản logic phán đoán võ lực của mình tại Triệu Vân phía trên, thế là dùng tam tiêm lưỡng nhận đao nhắm ngay Triệu Vân, "Hôm nay ta chỉ bại ngươi, không giết ngươi." Triệu Vân lấy trường thương đáp lại, đối chọi gay gắt, "Ta cũng không giết ngươi." Khẩu khí thật lớn. Kỵ Linh đi vào sân đấu võ, khí thế toàn lực bộc phát, khí thế kinh khủng hướng bốn phía quét tán, cát bụi bay lên, giả sơn đá vụn lăn xuống, cá trong chậu gặp nạn. Khí thế thật là khủng bố. Hà phủ tướng sĩ không khỏi kinh hô. Kỵ Linh biểu hiện ra ngoài khí thế, quả thực đáng sợ. Hà Tiến sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc đầu hắn cho rằng Kỵ Linh võ lực sẽ không quá mạnh, nhưng dựa theo như vậy xu thế, làm không tốt Hà phủ địa phương khác cũng sẽ nhận tác động đến. Kỷ Linh hướng Triệu Vân khiêu chiến, ta tam tiêm lượng nhận đao, đã đói khát khó nhịn, đến chiến. Triệu Vân hướng Từ Thiên nhìn thoáng qua, Từ Thiên gật đầu, thế là Triệu Vân nắm trường thương, leo lên sân đấu võ, cùng Kỷ Linh giằng co. Hà Tiến hướng về hai bên phải trái hỏi, các ngươi cho rằng người nào có thể lấy thắng? Theo thuộc hạ đến nhìn, Kỷ Linh có thể đại hoạch toàn thắng. Kỷ Linh khí thế càn quét bát hoang, không ra 10 cái hiệp, chỉ sợ mày dậm mắt to tiểu tướng liền sẽ bại trận. Công Lộ có như thế lương tướng, làm có thể giúp đỡ xa tắc. Kỷ Linh phía sau là Viên Thuật phía sau là Viên Gia, Hà phủ môn khách nhao nhao tán thưởng Kỷ Linh. Mà lại, Kỷ Linh biểu hiện ra ngoài khí thế, mọi người e ngại. So sánh dưới, điệu thấp Triệu Vân từ đầu đến cuối, không có hiện lộ rõ ràng thực lực. Hà Tiến không đội không chậm nói, ta cũng càng xem trọng Kỷ Linh. Nhưng các ngươi hai người điểm đến là rừng, không thể gây thương hòa khí. Triệu Vân, Kỷ Linh cùng nói, vâng. Từ Tiên một mặt bình tĩnh, dường như cũng không quan tâm thắng bại. Hắn trong bóng tối xem xét Kỷ Linh võ lực. Lần trước tại Thành Lạc Dương nhìn thấy Kỷ Linh cấp 90, 84 điểm võ lực. Mấy tháng về sau, Kỷ Linh cơ sở võ lực đã đến 85 điểm. Từ Long, nếu như ngươi không thể thủ thắng, như vậy cũng chỉ có thể ta tự thân lên trận. Ta Phan Phượng lươi bố này, không chạm hạ người vô danh. Phan Phượng ở một bên gọi hàng, cố ý kích thích Kỷ Linh. Kỷ Linh giận dữ, ta trước bại hắn, lại đến chiến ngươi. Kỷ Linh khí thế điên cuồng dâng lên, bước về phía trước một bước, địa động sân giao. Toàn bộ Hà phủ hạ nhân không tự chủ được nhìn về phía sân đấu võ phương hướng, vừa rồi Hà phủ vậy mà tại Kỷ Linh đạp mạnh phía dưới phát sinh lắc lư. Chiến. Kỷ Linh hình thể khôi ngô, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm, hắn vừa ra tay, rất mau tới đến Triệu Vân trước mặt, tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo to lớn cảm giác gáp bách chém xuống. Triệu Vân ra thương. Hai thanh binh khí va chạm, Triệu Vân hướng mặt đất tá lực, lấy Triệu Vân làm trung tâm, giống như mạng nhện vết rách kéo dài mấy chục mét, mặt đất lõm, đá vụn bay ra. Kinh khủng khí lãng của tới, Hà Tiến, Từ Thiên, Viên Thuật, Phan Phượng chờ người dùng cánh tay ngăn tại trước mắt, cắt đuôi lướt qua. Giả sơn đổ sụp, cá trong chậu bị sống sờ sờ đánh chết. Hà Tiến sắc mặt trắng bệnh. Nếu như hắn biết Triệu Vân, Kỷ Linh hung mãnh như vậy, quyết định sẽ không để cho bọn hắn tại Hà phủ đánh nhau. Nhưng Hà Tiến đã mở miệng, không cần Từ Thiên, Viên Thuật hai người bồi thường tổn thất. Hai cái võ tướng giao chiến một hiệp, buộc phát lực trùng kích lệnh người vì đó biến sắc. Kỷ Linh điên cuồng tiến công, tam tiêm lưỡng nhận đao luận vũ, đao khí phát chạm, công hướng Triệu Vân. Triệu Vân lấy nhanh đánh nhanh, từng cái hóa giải Kỷ Linh thế công. Tứ tán đao quang triệt để vỡ nát cao một trượng giả sơn, cả tòa giả sơn triệt để nổ. Ao nước bị đao quang phá hư, tóe lên cao mấy mét bọt nước, toàn bộ hồ tử toàn quân bị tiêu diệt. Kỷ Linh càng công càng không thích hợp. Triệu Vân một mực tại phòng thủ, nhìn như Kỷ Linh chiếm thượng phòng, nhưng mà Kỷ Linh lại không cách nào làm bị thương Triệu Vân mảy may. Hẳn là hắn che giấu thực lực. Không, ta Kỷ Linh tuyệt đối sẽ không tại chủ công trước mặt, để chủ công mất đi nửa phần mặt mũi. Bán nguyệt trảm. Kỷ Linh nhảy lên một cái, vận chuyển lực khí toàn thân, hai tay để tam tiêm lưỡng nhận đao, ở trên cao nhìn xuống, kinh khủng đao mang lấy cực nhanh tốc độ chém về phía Triệu Vân. Một đao kia, Triệu Vân tránh cũng không thể tránh. Phượng Minh Cửu Thiên. Triệu Vân ngưỡng công nhảy lên giữa không trung Kỷ Linh, trực tiếp sử dụng Bách Điểu Triều Phượng Thương Pháp một thức sau cùng, trong lúc nhất thời, Hà phủ trên không long khiếu phượng gáy, đáng sợ đâm ra một thương. Ầm ầm. Đáng sợ năng lượng triệt để bộc phát, cả tòa sân đấu võ triệt để đổ sụp, sân đấu võ chung quanh sân khấu ca đài, lại bị hai người giao chiến dư bà phá tan. Bảo hộ đại tướng quân. Hà phủ tướng sĩ tranh thủ thời gian ngăn tại Hà Tiến trước người, lại có không ít người bị dư bà lật tung. Hà Tiến bản thân ngược lại là không có bị thương tổn, nhưng Hà Tiến khóc không ra nước mắt. Một hồi lâu, các đùi tan hết, chỉ có một người đứng ở tường đổ bên trong. Người này ngân giáp áo bào trắng, tay cầm trường thương, vậy mà không có bị thương nửa phần. Sắc bén thương nhận có máu tươi nhỏ xuống. Tại Triệu Vân đối diện, Viên Thuật dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Kỷ Linh, nửa quỳ trên mặt đất, che bả vai vết thương, bị Triệu Vân đâm bị thương. Nay chiến, chỉ luận thắng thua, bất luận sinh tử. Triệu Vân đánh bại Kỷ Linh, không như trong tưởng tượng hưng phấn như vậy, đại khái là Kỷ Linh còn chưa đủ mạnh đi. Hà Tiến mắt thấy sân đấu võ cùng phụ cận kiến trúc biến thành phế tích, trong lòng đang dỉ máu. Toàn bộ Hà phủ bị hủy gần một nửa a. Đồng dạng trong lòng đang dỉ máu còn có Viên Thuật. Dưới trướng hắn đệ nhất mãnh tướng Kỷ Linh, thua ở Triệu Vân thủ hạ. Một trận chiến này, hắn mất hết mặt mũi. Viên Thuật dư quang nhìn về phía Từ Thiên, Từ Thiên y nguyên một bộ không có chút rung động nào biểu lộ, cái này khiến Viên Thuật càng thêm nổi nóng. Áo bào trắng tiểu tướng, vậy mà thắng. Hà phủ đông đảo môn khách, ngây ra như phỗng, bọn họ tại so võ trước, toàn bộ đoán sai. Đám người không biết nên an ủi Viên Thuật, vẫn là hướng Từ Thiên chúc mừng. Triệu Vân, không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Từ Thiên hướng Viên Thuật hỏi, Viên Công Lộ, ta cái này một viên võ tướng như thế nào? Chương 137, Thiên tử khen thưởng, vì minh chủ tăng thêm 25, chương 137, Thiên tử khen thưởng, vì minh chủ tăng thêm 25. Viên Thuật sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói. Phan Vượng ngẩng đầu đỡ ngực, y nguyên không quên mở miệng chào phúng. Kỷ Linh, ngươi liền ký châu thứ nhì thượng tướng đều đánh không lại, còn muốn cùng ta ký châu vô song thượng tướng giao thủ? Hừ, không biết lượng sức. Kỷ Linh chừng Phan Vượng liếc mắt một cái, không cam lòng lui ra. Hà Tiến đảo mắt biến thành một vùng phế tích sân đấu võ, giả sơn ao nước, sân khấu ca đài, miễn cưỡng lộ ra cười khổ. Tử Vân ngươi thuộc cấp như thế dũng mãnh, làm người ta nhìn má than thở. Đại tướng quân quá khen. Ngày mai tảo triều, theo ta vào cung, bệ hạ muốn gặp ngươi. Hà Tiến mặc dù đau lòng, nhưng vì bảo hộ chính mình ở trước mặt mọi người cao lớn uy vũ hình tượng, đề cập ngày mai an bài Từ Thiên tham dự tảo triều sự tình. Đa tại đại tướng quân. Từ Thiên tạm thời tại Hà phủ ở lại, mà tự chốt nhục nhã Viên Thuật mang theo Kỷ Linh cùng rất nhiều môn khách tiến đến Nam Dương quận tổ nhiệm, rời đi Lạc Dương nơi thị phi này. Ngày kế tiếp, Từ Thiên cùng Hà Tiến tiến đến Tào Triều, gặp mặt Thiên Tử. Trên triều đình, Lư Thực, Trương Ôn, Vương Doan chờ triều đình đại thần đều tại. Lư Thực, Trương Ôn hai cái người quen biết cũ, trong lúc lơ đãng còn hướng Từ Thiên gật đầu ra hiệu. Lần này Từ Thiên một mình xâm nhập, chạm hưu chư vương, uy trấn âm sơn, đạt được Lư Thực, Trương Ôn tiến một bước tán thành. Hán Linh Đế Lưu Hoành ngồi tại long vị phía trên, mười thường thị hầu hạ hai bên. Những này hoa quan, khí thế vậy mà không kém. Từ Thiên cảm nhận được mười thường thị đáng sợ khí tức, trong lòng âm thầm giật mình. Quả nhiên, trong trò chơi mười thường thị trí lực không thấp, mà trí lực đại biểu cho chiến lực. Mười thường thị nếu có thể trong trò chơi chống lại đại tướng quân Hà Tiến còn có viên hiệu, viên thuật chờ người, nói rõ bọn hắn mười người chiến lực không yếu, thậm chí rất mạnh. Trương Nhượng đã phá giới, trí lực thậm chí vượt qua 90. Trương Nhượng liếc Từ Thiên liếc mắt một cái, một cô âm hàn khí tức đánh tới, lệnh Từ Thiên không rét mà run. Bất quá, Trương Nhượng bẹn bẹn nhìn Từ Thiên liếc mắt một cái, lại cùng đại tướng quân Hà Tiến ánh mắt đụng nhau. Hoàng quan cùng ngoại thích đấu tranh, xuyên qua lưỡng hán. Hán Linh Đế dường như bị tiểu sắc móc sạch thân thể, tinh thần không tốt. Bởi vì các nơi phản loạn không ngừng, Hán Linh Đế không thể không bắt đầu quan tâm quốc sự. Từ Thiên cao giọng nói, kỵ binh dũng manh tướng quân, Thường Sơn tướng Tử Vân, không có nhục thiên tử sứ mệnh, bắt chủ hung nô, chảm hưu chư vương, diệt hưu chư các hổ, giết địch mấy chục vạn. Đây là thiên tử phù hộ, phương được trở lại trung nguyên. Một đám đại thần đã biết Từ Thiên chiến công, nhưng từ Thiên tự mình nói ra miệng, vẫn là làm cho người rung động. Từ Thiên theo đuôi hung nô hưu chư vương, tại âm sơn phía dưới phát động tập kích, chém giết hưu chư vương, kiếm về Hán Đế quốc mặt mũi. Lư Thực quăng tới ánh mắt càng thêm tán thưởng. Ái Khanh lập xuống đại công, cũng ghi chép dị vang chiến công, phong chân định lợi, ban thưởng cửu thiên hàn thiết một khối, hổ thao một quyển, tứ dân nguyện lệnh một quyển. Hán Linh Đế suy tư một hồi, ban thưởng ba kiện bảo vật. Đây là cấp SSS chuyên môn nhiệm vụ bắc kích hung nô ẩn tàng ban thưởng. Hổ thao. Từ Thiên nội tâm kích động. Lục thao hết thể có 6 sách, Từ Thiên mẹn mẹn đành phải long thao không nghĩ tới hổ thao vậy mà tại Hán Linh Đế trong tay. Hoàng quan mang tới 2 sách thư tịch, còn có một khối lớn cỡ bàn tay hàn thiết. Cửu thiên hàn thiết xuất hiện, toàn bộ đại điện bị âm hàn khí tức bao trùm. Tuyệt đối là cực phẩm đạo cụ. Không nói khác, trong trò chơi dám lấy Cửu Thiên Hàn Thiết đặt tên đạo cụ, phẩm giai bình thường sẽ không kém đến đi đâu. Tên: Cửu Thiên Hàn Thiết phân loại, đặc thù vật liệu công dụng, có thể dùng tại rèn đúc thần khí đặc thù vật liệu, có tiền mà không mua được. Cửu Thiên Hàn Thiết giới thiệu vắn tắt tương đương ngắn gọn, nhưng mà, Cửu Thiên Hàn Thiết giá trị liên thành. Chế tạo thần binh lợi khí nguyên vật liệu một trong a. Sau đó là 2 bản thư tịch. Lúc này Từ Thiên còn tại hướng trên điện, cho nên mới không kịp kỹ càng xem xét, mà là nhận lấy ban thưởng, đồng thời hướng Hán Linh Đế hành lễ. Thiên hạ dung chuyện, vọng chư vị ái khanh hợp lực bình định chi. Hán Linh Đế lại đơn giản cùng quần thần thương nghị một chút thảo phạt U Châu phản quân, Tây Lương phản quân tiến triển, sau đó tuyên bố bãi triều. Từ Thiên mang theo 3 kiện bảo vật lui ra, đã không kịp chờ đợi. Chân định đợi tức vị, lại thêm 3 kiện bảo vật, cấp SSS nhiệm vụ ban thưởng, quả nhiên phong phú. Từ Vân xin dừng bước. Lư Thực chặn đứng không kịp chờ đợi trở về xem xét 2 bản thư tịch Từ Thiên. Lư đại nhân, chúng ta lại gặp lại. Lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bắt chủ hung nô một trận chiến, Từ Vân ngươi có thể nói là danh dương thiên hạ. Lư đại nhân quá khen. Ai, hiện tại thành Lạc Dương cũng không bình tĩnh. Thời có nghe thấy. Từ Thiên mặc dù không thường tại thành Lạc Dương hoạt động, nhưng Từ Thiên cũng biết hai đại người chơi công hội Vương Giả phong phạm, trục lộc trung nguyên tại tranh đoạt thành Lạc Dương quyền không chế, lại liên quan đến mười thường thị cùng ngoại thích chi tranh, thành Lạc Dương tương đương hỗn loạn. Lư Thực nói, Lạc Dương phân tranh không ngừng, các nơi cũng là chiến hỏa không thôi. Nghe nói Thường Sơn quốc mưa thuận gió hòa, dần dần ổn định. Ta cùng Thái Ung, giúp di chuyển người nhà đến Thường Sơn quốc tị nạn, không biết Tử Vân phải chăng có thể an bài một hai. Từ Thiên ánh mắt sáng lên. Lư Thực làm văn võ song toàn đại nho, đối với thế cục lại quá là rõ ràng. Từ Thiên thân là Thường Sơn tướng, vì Lư Thực, Thái Ung hai nhà an bài chỗ ở, tiện tay mà thôi. Thế là Từ Thiên đáp ứng, đại nhân gia quyến có thể đi tới Chân Định huyện, đi thẳng đến huyện nha tìm ta chính là. Lư Thực trịnh trọng thở dài, đa tạ tiểu hữu. Từ Thiên đáp lễ, đại nhân khách khí. Sau đó, Từ Thiên cùng Lư Thực trò chuyện một phen, lại tại thành Lạc Dương tìm tới một cái khách sạn, rốt cuộc có cơ hội sử dụng lần này ban thưởng 2 bản thư tịch. Thư tịch loại đạo cụ, chỉ cần đọc một lần, liền có thể cùng người chơi khóa lại. Đinh. Ngài đọc 6 thao hổ thao lĩnh ngộ màu cam đặc tính hổ thao. Bởi vì ngài thống soái giá trị thấp hơn 80, cho nên thống soái giá trị 10, thống soái giá trị hạn mức cao nhất 5. Đinh, 6 thao hổ thao cùng ngài khóa lại, những người khác đọc cuốn sách này không còn thu hoạch được ban thưởng. 6 thao, Từ Thiên một người đọc chiếm 2 cái đặc tính. Đặc tính, hổ thao khắc hệ, quân đoàn hệ hiệu quả, quân đoàn doanh trại kiến tạo tốc độ, bao quát thiết trí một cây củ ấu, cự mã trở giá ngoại công sự phòng ngự, 30 khí giới công thành tháp, xe bắn đá, kiến tạo tốc độ 30 cùng văn thao, võ thao, long thao, báo thao, khuyển thao có thể hợp thành kim sắc đặc tính 6 thao. Long thao năng lực là quân đoàn toàn thuộc tính tăng lên, mà hổ thao thì là tăng lên kiến tạo doanh trại, khí giới công thành tốc độ, đều có công dụng. Rất rõ ràng, 6 thao đại diện 6 loại bất đồng năng lực. Mặt khác một quyển thư tịch là tứ dân nguyện lệnh thuộc về nội chính loại hình thư tịch. Tháng tư dân lệnh là Đông Hán đại thần Thôi Thực sáng tác nông sách, có quan hệ thế gia vọng tộc địa chủ trang viên kinh doanh. Đây là Từ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy nội chính thư tịch. Đinh, ngài đọc tứ dân nguyện lệnh lĩnh ngộ màu cam đặc tính thời tiết và thời vụ. Bởi vì ngài chính trị giá trị thấp hơn 40, cho nên chính trị giá trị 20, chính trị giá trị hạn mức cao nhất 5. Đinh, tứ dân nguyệt lệnh cùng ngài khóa lại, những người khác đọc cuốn sách này không còn thu hoạch được ban thưởng. Đặc tính, thời tiết và thời vụ khắc hệ, nội chính hệ hiệu quả, lãnh địa bên trong, cây nông nghiệp sản lượng 10 thiên thai đối cây nông nghiệp ảnh hưởng 20. Thời tiết và thời vụ là một cái tương đương thực dụng nội chính đặc tính, có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu, chiêu mộ càng nhiều quân đoàn. Quan trọng hơn chính là, từ thiên chính trị giá trị tăng lên đến 50, đối lãnh địa toàn nội chính có nhất định tăng thêm. Tính danh, từ thiên chức quan, kỵ binh dung manh tướng quân, linh thưởng sân tướng, chân định đợi đẳng cấp, 85 thể lực, 250, 250 điểm thuộc tính tự do, không, đã phân xứng 18 4 điểm, thống soái, 79, hạn mức cao nhất 90, đã phân xứng 29 điểm, võ lực, 80, hạn mức cao nhất 80, đã phân xứng 50 điểm, trí lực, 95, hạn mức cao nhất 95, đã phân xứng 1 năm điểm, chính trị, 50, hạn mức cao nhất 85, đã phân xứng 0 điểm, mị lực, 90 may mắn, 90 đặc tính, vị diện chi tử. Hoàng thiên, tâm như gương sáng, long thao, hổ thao, thời tiết và thời vụ, hào kiệt kỹ năng, lạc lôi thuật lôi ngục, phong vân biến sắc, tác đầu thành binh, thế thân thuật, liệu nguyên tương pháp, nha viêm tiễn tâm pháp, hoàng thiên quyết, trước mắt ở vào tầng thứ 7, thể lực hạn mức cao nhất tăng lên 150 điểm, lực lượng 60, pháp thuật tổn thương 60, miễn tổn thương 7, trận pháp, lục đinh lục giáp trận trang bị, hữu thiết trượng, bạo đốn kim đao, trước viêm chiến cung, liệt linh hương, hỏa lân chiến giáp tọa kỵ, hắc sát lang vương, biến dị, đặc thù đạo cụ, ương đỉnh kim quan sức, hữu thiên hàn thiết. Trừ chính trị giá trị, từ thiên cái khác ba loại thuộc tính đã rất khoa trương. Từ thiên lệnh người đem cựu thiên hàn thiết mang về Thường Sơn quốc, về sau tìm chuyển kỳ thợ rèn, dùng để chế tạo thần khí. Lần này đến đây thành Lạc Dương, mục đích quan trọng nhất vẫn là tham dự quốc chiến hội nghị. Trên diễn đàn đã có vô số liên quan tới quốc chiến hội nghị thảo luận. Cơ hồ tất cả cỡ lớn công hội hội trưởng đều đến đây Lạc Dương tham dự hội nghị. Gia nhập phản quân người chơi chỉ có thể phái ra người chơi khác thay tham dự quốc chiến hội nghị, dù sao bọn hắn tại triều đình trong mắt là phản tặc. Quốc chiến hội nghị cử hành địa điểm là Trục Lộc Trung Nguyên công hội phủ đệ. Trong lúc nhất thời, kín người hết chỗ. Tránh ra, tránh ra, từ Châu Mi Phương đến vậy. Mi Phương đẩy ra chen chúc đám người, khí thế bộc phát, vậy mà đẩy lui không ít người chơi. Trước mắt, lấy Mi Phương võ lực, vẫn là đủ để trấn nhiếp người chơi bình thường. Từ Châu Đông Hải quốc đệ nhất thống lĩnh chủ, hơn nữa còn là nơi đó đệ nhất đại công hội hội trưởng, Tô Bán Thành. Hắn quả nhiên cùng Mi thị huynh đệ có quan hệ. Tại phủ đệ bên ngoài, không có tư cách tham dự quốc chiến hội nghị An Dương người chơi nghị luận ầm ĩ, Tô Bán Thành mang theo Mi Phương cùng mấy cái Đông Hải quốc tinh anh người chơi đi vào phủ đệ. Kinh Châu Nam Dương quận lãnh chúa thương lính như con mình Trương Dực Đức, nghe nói hắn thu phục quân hoàng cân tướng lĩnh Lưu Tích, Viên Thuật không phải đi Nam Dương quận thượng nhiệm sao? Nói không chừng hắn sẽ cùng Viên Thuật liên hợp, hoặc là lẫn nhau tranh quyền. Thành Lạc Dương Vương giả Phong Phạm công hội đánh lén ban đêm thôn quả phụ cũng đến, hắn nhưng là Trục Lộc Trung Nguyên công hội tham lang đối thủ một mất một còn a. Quốc chiến vào đầu, tất cả công hội hội trưởng cùng lãnh chúa cùng chung mối thù, tạm thời buông xuống dị vạng ân oán, cho nên hợp tác rất bình thường. Không biết ai sẽ đảm nhiệm lần này quốc chiến chủ tướng. Chúng ta Hoa Hạ khu công nhận đệ nhất người chơi Thanh Thanh Tử Câm còn không có tới sao? Nghe nói Thanh Thanh Tử Câm bởi vì Bắc Kích Hung Nô lập xuống chiến công, cho nên hôm qua nhận tiền tử triệu kiến tham dự tào triều, không biết hắn từ Hán Linh đến nơi đó thu hoạch được chỗ tốt gì. Nếu là Hán Linh đế ban thưởng, tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Lần này quốc chiến còn phải xem đệ nhất người chơi phát huy. Theo từng cái tham dự quốc chiến chủ yếu lãnh chúa cùng công hội hội trưởng đến, bên ngoài phủ An Dương người chơi càng phát ra hưng phấn. Thành Trường An Sơ Hạ đến rồi. Trường Dạ Vị Ương công hội nữ tính người chơi thật đúng là nhiều. Đám người một trận ồn ào, hai mắt tỏa sáng. Nương theo lấy một trận mùi thơm ngát, một đám người chơi nữ xuất hiện, Lâm Chỉ Nhi đại diện Trường Dạ Vị Ương công hội tham dự quốc chiến, hấp dẫn đông đảo nam tính người chơi ánh mắt. Trường Dạ Vị Ương công hội, ước chừng có 2000 danh người chơi có tư cách tham dự quốc chiến, cho nên Lâm Chỉ Nhi có thể chỉ huy người chơi tiểu đội, có 2000 người tả hữu. Mỗi cái văn minh khu vẹn vẹn có 10 vạn người chơi danh ngạch, một chi 2000 người người chơi tiểu đội, quy mô đã không nhỏ. Mà lại Lâm Chỉ Nhi vẫn là huệ lệnh, nàng cùng nàng công hội mang theo nở tờ cờ quân đội, cũng có mấy vạn người. Bởi vậy, Lâm Chỉ Nhi tại lần này quốc chiến địa vị không thể so cái khác lãnh chúa cùng công hội hội trưởng thấp bao nhiêu. Từ Thiên còn chưa tới sao? Lâm Chỉ Nhi đi vào quốc chiến hội trường về sau, ngay lập tức trong đám người tìm kiếm Từ Thiên thân ảnh, nhưng không thu hoạch được gì. Đệ nhất người chơi Thanh Thanh Tử Câm cũng đến rồi. Cái kia mày rậm mắt to võ tướng, nhất định là Thường Sơn Triệu Tử Long. Bên ngoài phủ đám người một trận ồn ào náo động. Từ Thiên là Đông Hán khu đệ nhất người chơi, mà Triệu Vân là Đông Hán khu đệ nhất nhân khí võ tướng, bọn họ hai người đồng thời xuất hiện, đến mức bên ngoài phủ tiếng người ồn ào. Từ Thiên bước vào Trục Lộc Trung Nguyên công hội phủ đệ, phát hiện bên trong ước chừng có mấy trăm người. Những người này đều là Đông Hán khu tinh anh người chơi, mỗi người chí ít có thể mang theo mấy ngàn binh lực tiến đến tham dự quốc chiến. Đương nhiên, nơi này có thể mang theo nhiều nhất binh lực người chơi, trừ Từ Thiên ra không còn có thể là ai khác, bởi vì Từ Thiên tức vị tăng lên duyên cớ, Từ Thiên hiện tại có thể mang theo 20 vạn nở tờ cờ binh lực tiến đến tham dự quốc chiến. Từ Thiên nhìn thấy Lâm Chỉ Nhi, hai người ánh mắt đối mặt, Từ Thiên nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Tất cả lãnh chúa cùng công hội hội trưởng ánh mắt đều rơi vào Từ Thiên, cùng Từ Thiên mang tới hộ vệ Triệu Vân cùng Phan Phượng trên thân. Từ Thiên mang theo Triệu Vân xuất hiện, để một đám tinh anh người chơi cũng cảm thấy kiêu kỵ. Triệu Vân chính là ngũ hổ tướng một trong, có thể lúc trước kỳ dùng đến đại hậu kỳ, này giá trị vô pháp đánh giá. Từ Thiên trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Khởi xướng lần này quốc chiến hội nghị người chơi tham lang, lại mặt lộ vẻ không vui, danh tiếng đều được công nhận là Hoa Hạ khu đệ nhất người chơi Từ Thiên cấp đi. Xem ra mời người chơi đều không khác mấy đến đông đủ, chúng ta nên bắt đầu quốc chiến hội nghị. Tham lang một tiếng ho nhẹ, để lực chú ý của chúng nhân một lần nữa trở lại trên người hắn. Có tư cách mang theo vạn người trở lên người chơi liền tỏa. Lần này quốc chiến, mang theo binh lực càng nhiều, địa vị cũng liền càng cao. Quốc chiến dù sao cũng là đoàn đội trò chơi, càng coi trọng binh lực số lượng. Có được vạn người quân đoàn, vì nước chiến thê đội thứ nhất người chơi, làm hạch tâm chủ lực. Có được ngàn người quân đoàn, vì nước chiến thê đội thứ hai người chơi, vì trụ cột bước vàng. Có được 100 người quân đoàn, vì nước chiến thê đội thứ ba người chơi, có thể chấp hành du kích nhiệm vụ. Đến nội du hiệp, thích khách chờ tự do người chơi, tác dụng liền tương đối có hạn, có thể sẽ bị cưỡng ép biên chế vì dự bị quân đoàn, cũng có khả năng bị phái đi ám sát đối địch văn minh anh hùng, hoặc là chấp hành điều tra nhiệm vụ. Chấp trưởng vạn người quân đoàn người chơi, địa vị tự nhiên tôn quý, bởi vì bọn hắn có được quyết định thắng bại lực lượng. Từ Thiên vô ý thức ngồi tại Lâm Chỉ Nhi chỗ bên cạnh, dù sao ở đây những người khác không quen. Chương 138, quốc chiến hội nghị, vì minh chủ tăng thêm 35, chương 138, quốc chiến hội nghị, vì minh chủ tăng thêm 35, quốc chiến trước, chuyện thứ nhất, đó chính là phân phối quốc chiến nhân viên. Chúng ta Đông Hán khu tại trung lập đại lục có 3 tòa chủ thành, mỗi tòa chủ thành có 30 vạn nở tờ cờ quân đội, cộng lại 90 vạn nở tờ cờ quân đội. Mỗi tòa chủ thành có một cái chúng ta văn minh nhận tặng võ tướng đảm nhiệm chủ tướng. Trước mắt còn không biết ba tòa chủ thành nở tờ cờ chủ tướng là người phương nào, bọn họ có thể là Hà Tín, Bạch Khởi, cũng có thể là Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân. Chủ thành nở tờ cờ chủ tướng dưới tình huống bình thường, bọn họ chỉ biết phòng thủ thành trì, sẽ không dễ dàng ra khỏi thành tiến công cái khác văn minh chủ thành. Nói cách khác, tiến công, phá hư cái khác văn minh chủ thành trách nhiệm, rơi vào chúng ta người chơi trên thân. Công hãm cái khác văn minh chủ thành, có thể lợi dụng binh doanh của bọn họ bổ sung binh lực. Cũng chính là nói, chiếm lĩnh chủ thành càng nhiều càng tốt. Trục Lộc Trung Nguyên hội trưởng Tham Lang, là lần này quốc chiến Hoa Hạ khu minh chủ, khởi xướng quốc chiến hội nghị, phụ trách chủ tính Trung Quốc chiến người chơi an bài, hắn thu hoạch được càng thêm kỹ càng tin tức, hướng đám người nói rõ quốc chiến tình huống. Chúng ta Hoa Hạ khu, hết thể có 10 vạn người chơi tham dự, mà những người chơi này, cộng lại có thể mang theo 300 vạn nở tờ cờ quân đội. 300 vạn nở tờ cờ quân đội. Ở đây đại lãnh chúa, đám hội trưởng bọn họ không khỏi rung động. Chắc không được mỗi cái văn minh khu tham dự quốc chiến đều có nhân số hạn chế, 10 vạn tinh anh người chơi mang theo nở tờ cờ đại quân, đã có 300 vạn người. Mà mang theo nở tờ cờ quân đội nhiều nhất người, không ai qua được Thường Sơn quốc Thanh Thanh Tử Câm, có thể mang theo 20 vạn người. Tham Lang nhìn về phía Từ Thiên, tầm mắt mọi người cũng theo đó chuyển rời đến Từ Thiên trên thân. Một người mang 20 vạn nở tờ cờ đại quân, đây cũng quá biến thái. Toàn bộ Hoa Hạ khu, không có người chơi khác đạt tới Từ Thiên chức quan cùng tước vị. Kỵ binh dũng manh tướng quân, Thường Sơn tướng, lại thêm chân định ngợi, Hoa Hạ khu chỉ lần này một người mà thôi. Người chơi khác, hơn phân nửa là huyện lệnh, huyện úy, huyện thừa. Một chút phát động phản loạn người chơi vì tham dự quốc chiến mang nhiều binh mã, tạm thời hướng triều đình thượng biểu đầu hàng, để triều đình cho bọn hắn phong quan. Triều đình vì trấn an những phản quân này, xác thực sẽ phong bọn hắn giáo úy chờ chức quan. Cũng không phải tất cả người chơi đều có tư cách mang theo nở tờ cờ quân đội, dù sao có được triều đình chức quan người chơi là số ít. Tham Lang háng giọng một cái, tiếp tục nói, chúng ta bước đầu tiên nhiệm vụ là đem 10 vạn người chơi cùng bọn hắn mang theo 300 vạn nở tờ cờ quân đội phân phối đến 3 tòa chủ thành, đồng thời chọn lựa ra các tòa chủ thành chủ tướng. Hiện tại ta nói một chút sơ bộ phương án. Mang theo binh mã số lượng nhiều nhất 3 cái người chơi, là Thanh Thanh Tử Cầm, đánh lén ban đêm thôn quả phụ, còn có ta, cho nên 3 người chúng ta phân biệt đảm nhiệm 3 tòa chủ thành người chơi chủ tướng. Tham Lang nói ra hắn sơ bộ tưởng tượng. Thanh Thanh Tử Câm đảm nhiệm chủ tướng, ta không có ý kiến, nhưng ngươi cùng đánh lén ban đêm thôn quả phụ chức quan có nước, ta Thương Lính như con mình Trương Dực Đức không phục. Nam Dương quận lãnh chúa Thương Lính như con mình Trương Dực Đức tựa hồ là cái bạo tính tình, mảy may không nể mặt Tham Lang. Ở đây người chơi rối loạn tương mừng. Từ Thiên rất nhanh rõ ràng Thương Lính như con mình Trương Dực Đức ý tứ. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ đầu nhập 10 thường thị, Tham Lang đầu nhập Hà Tiến, hai người đều tại Lạc Dương phụ cận hoạt động, bằng vào định bợ hoạn quan thế lực, ngoại thích thế lực, lên làm giáo úy, xác thực có nước. Từ Thiên mặc dù cũng đầu nhập Hà Tiến trận doanh, nhưng là bằng vào chiến công phong hầu, cùng đánh lén ban đêm thôn quả phụ, Tham Lang có không nhỏ khác biệt. Chỉ cần lấy lòng 10 thường thị, cho dù là một con chó nói không chừng cũng có thể phong hầu. Tham Lang ánh mắt sắc bén, chúng ta Trục Lộc Trung Nguyên công hội có 3000 người chơi tham dự quốc chiến, ta chức quan có thể mang 3 vạn nở tờ cờ binh mã, chẳng lẽ còn không đầy đủ tư cách sao? Đánh lén ban đêm thôn quả phụ cũng ở một bên âm dương quái khí, vương giả phong phạm công hội 2000 người chơi có tư cách tham gia quốc chiến, ta có thể mang 5 vạn nở tờ cờ binh mã, nếu như các ngươi cho rằng không đủ tư cách, như vậy các ngươi có thể đảm nhiệm chủ tướng. Thương Lính như con mình Trương Dực Đức mặc dù vẫn là không phục, nhưng đánh lén ban đêm thôn quả phụ, Tham Lang hai người xác thực tại quy tắc bên trong thu hoạch được chức quan, mà lại chức quan quyết định quốc chiến binh lực. Đồng thời, đánh lén ban đêm thôn quả phụ, Tham Lang thủ hạ còn có công hội người chơi, những này công hội người chơi nói không chừng cũng có chức quan hoặc là tước vị. Vậy cứ như vậy đi. Thương Lính như con mình Trương Dực Đức cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ba tòa chủ thành người chơi chủ tướng nhân tuyển quyết định ra đến, Từ Thiên, đánh lén ban đêm thôn quả phụ, Tham Lang. Còn lại người chơi tự do lựa chọn phân phối đến 3 người dưới trướng, sau đó tiến hành điều chỉnh. Từ Thiên làm trên danh nghĩa đệ nhất người chơi, lại thêm có được võ tướng Triệu Vân, cho nên lựa chọn gia nhập Từ Thiên phụ trách chủ thành người chơi số lượng nhiều nhất. Bất quá, vì cân bằng 3 tòa chủ thành binh lực, quốc chiến hội nghị lại lần nữa tiến hành điều chỉnh, cho nên mỗi cái chủ thành ước chừng có 3 hơn vạn người chơi, 1 triệu nở tờ cờ binh mã. Lâm Chỉ Nhi lựa chọn gia nhập Từ Thiên chủ thành, dẫn tới không ít tinh anh người chơi ghé mắt. Nếu như nói hai người bọn họ không có bí mật quan hệ, những tinh anh này người chơi đánh chết cũng không tin. Lâm Chỉ Nhi có mấy vạn binh mã, còn có danh tướng Tần Lương Ngọc, là một cỗ không nhỏ trợ lực. Tại trải qua cuối cùng hiệp thương về sau, rốt cuộc hoàn thành đối 10 vạn người chơi cùng bọn hắn mang theo 300 vạn binh mã phân phối. Chúng ta công hội đã thu thập không ít có quan hệ cái khác văn minh khu tư liệu, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất văn minh khu là châu Mỹ đại lục, Tây Phương đại lục. Tây Phương đại lục binh chủng có Long kỵ sĩ, Thánh kỵ sĩ, Tinh linh cung tiến thủ, Ma pháp sư, Mục sư, người lùn cuồng chiến sĩ, Thiên sứ chờ chút. Tây Phương đại lục công nhận mạnh nhất văn minh, gỡ mạn nghỉ văn minh khu, đáng giá nhất chú ý chính là Hắc Ưng Dòng binh đoàn, nên đoàn lính đánh thuê lấy Hắc Ưng vì chiến kỳ, đại đoàn trưởng cắt là Tây Phương đại lục cái thứ nhất Long kỵ sĩ người chơi, đã được phong làm bá tước. Toàn bộ Hắc Ưng Dòng binh đoàn, cho đến tận này, đã sinh ra 3 cái Long kỵ sĩ, mà lại Hắc Ưng Dòng binh đoàn có được ngàn tên kỵ sĩ. Châu Mỹ đại lục chủng tộc chia làm nhân tộc, ám dạ tinh linh, thú tộc, bất tử tộc, binh chủng có mị ma, địa ngục quyền, nữ yêu, tử vong kỵ sĩ, cô lâu chiến sĩ, vong linh pháp sư, lưu đầu nhân chờ chút. Châu Mỹ văn minh khu một cái lãnh chúa, tên là Joseph, nghề nghiệp vu yêu, là America văn minh khu đệ nhất người chơi, đã chiêu mộ đến bọn hắn văn minh khu ẩn tàng anh hùng. Bất luận cái gì một đội binh mã nếu như gặp phải hắn, đề nghị của ta là tận lực không nên trêu chọc, tốt nhất 2 đường, thậm chí là 3 đường binh mã tập hợp, sau đó vây công hắn. Trừ Tây Phương đại lục, Châu Mỹ đại lục, Tây Á văn minh khu có người cùng tín, Hỏa Thương binh, Lạc Đà kỵ binh, Ấn Độ, Ai Cập, Bờ Ra Dư trở văn minh khu, cũng có riêng phần mình đặc sắc anh hùng cùng binh chủng. Còn có Đông Doanh văn minh khu. Tham Lang đề cập Đông Doanh văn minh khu, ở đây tất cả người chơi không khỏi động dung. Hoa Hạ khu cùng Đông Doanh khu người chơi, tại bất luận cái gì trong trò chơi đều so như thủy hỏa, hẳn không thể mau chóng diệt đi đối phương. Nếu như tại quốc chiến, Hoa Hạ khu người chơi gặp được Đông Doanh khu người chơi, 89/10 sẽ lập tức giao chiến. Đông Doanh khu binh chủng cùng chúng ta có chút tương tự, nhưng có rất lớn bất đồng, Nị Dạ am hiểu ẩn ấp, Lam Nhân, Võ Sĩ am hiểu cận chiến, Thiết Pháo đội thì là bên trong viễn trình binh chủng, còn có làm phụ trợ binh chủng Vu Nữ Âm Dương Sư, đối ứng là chúng ta Văn Minh Vũ Cơ, Thuật Sĩ. Tham Lang đem Đông Doanh khu binh chủng tư liệu phát cho đám người. Võ Sĩ cũng có đẳng cấp chi phân. Samuel Võ Sĩ, Ba Sông Võ Sĩ, có chính mình đặc tính cùng kỹ năng. Lãng Nhân tương đương với Đông Hán khu du hiệp. Vừa nghe nói quốc chiến có khả năng sẽ cùng Đông Doanh khu người chơi giao chiến, đám người liền không buồn ngủ. Đông Doanh khu đệ nhất người chơi là Dạ Mạ Mộ Tổ 65, có thể sẽ hướng ra chủ của hắn tổ cựu gạ hỏa ủy dịch mở binh. Cái tên này nghe vào liền thiếu ăn đòn. Gặp được cái này Dạ Mạ Mộ Tổ 65, nhất định phải đem hắn đánh ra liệu tới. Đám người đề cập Đông Doanh khu đệ nhất người chơi, lòng đầy căm phẫn. Quốc chiến bản đồ địa hình còn không có đi ra, vô pháp phán đoán 3 tòa chủ thành vị trí, địa hình, mà lại người chơi hệ thống toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ có thể lợi dụng kỵ binh tiến hành liên lạc. Tại trung lập đại lục, 3 tòa chủ thành người chơi như thế nào cùng lẫn nhau tụ hợp, lại như thế nào liên hệ, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Chờ một chút, ta có linh nhân thuật có thể thao túng người hung nô chiến đường, dùng để truyền lại tin tức. U Châu một cái người chơi nữ vừa mới nói xong, đám người giật mình. Từ Thiên càng là kinh ngạc. Bắc kích hung nô lúc, Từ Thiên đã biết người hung nô có đặc thù kỹ năng, có thể lợi dụng chiến đường tiến hành điều tra. Đông Hán khu người chơi hơn 100 triệu, có người chơi học được người hung nô linh nhân thuật cũng không kỳ quái. Có U Châu người chơi linh nhân thuật, Hán quân truyền lại tình báo liền thuận tiện nhiều. America văn minh khu, một đám tinh anh người chơi tập hợp tại Bạo Phong Thành, cử hành America văn minh khu quốc chiến hội nghị. Một đám đỉnh phong lãnh chúa ngồi thành một bàn, cầm đầu người chơi là America văn minh khu đệ nhất người chơi Joseph, nghề nghiệp là bất tử tộc Vu Yêu. Lần này quốc chiến chúng ta đối thủ lớn nhất là Hoa Hạ khu, bọn họ cùng chúng ta luôn luôn soi như thủy hỏa. Không chỉ là chúng ta, Đông Hán khu cùng Đông Doanh khu, Ấn Độ khu, EU đại khu, Đông Minh đại khu quan hệ cũng rất tồi tệ. Nếu như gặp phải Hoa Hạ khu chủ thành, nghĩ cách đem này san bằng. Joseph, ngươi dường như có phương pháp chiêu mộ băng xương cự long, lần này quốc chiến cần nhờ ngươi. Joseph thần sắc lạnh như băng, giai đoạn trước chiêu mộ băng xương cự long chi phí quá cao, không chỉ muốn đặc thù kiến trúc, còn muốn đại lượng tài nguyên, lần này quốc chiến, ta có thể ra một đầu băng xương cự long. Một đầu băng xương cự long không sai biệt lắm, chúng ta nhân tộc, thú tộc, ám dạ tinh linh, bất tử tộc liên thủ, quốc chiến đệ nhất dễ như trở bàn tay. America văn minh khu 4 cái chủng tộc các lãnh chúa tình thế bắt buộc. Tây Phương đại lục, đông đảo EU đại khu lãnh chúa tập hợp tại La Mã giáo đỉnh. Tây Phương đại lục có chút bất đồng, EU đại khu phía dưới có không ít trung tiểu văn minh khu, đơn độc tính toán điểm tích lũy, những này văn minh khu lãnh chúa tại không ít trong trò chơi lấy EU danh nghĩa tiến hành hợp tác, dù sao Tây Phương đại lục một cái văn minh khu nhân khẩu quá thiếu. Đông Doanh khu, Kinh Đô, một đám Đông Doanh tinh anh người chơi cử hành Đông Doanh nội bộ quốc chiến hội nghị. Từng cái văn minh khu diễn đàn đã sôi trào, nhao nhao hướng cái khác văn minh khu khiêu khích. Lạc Dương quốc chiến hội nghị tiếp tục 3 ngày, tất cả tham chiến 10 vạn người chơi bị chia làm 3 cái quốc chiến quân đoàn. Đệ nhất quốc chiến quân đoàn, cờ hiệu Bỉ Thiên, chủ tướng Từ Thiên, người chơi 3.5 vạn, nở tờ cờ quân đội 1 triệu. Thứ hai quốc chiến quân đoàn, cờ hiệu Bỉ Địa, chủ tướng Tham Lang, người chơi 3.5 vạn, nở tờ cờ quân đội 1 triệu. Nước thứ ba chiến quân đoàn, cờ hiệu là người, chủ tướng đánh lén ban đêm thôn quả phụ, người chơi 3 vạn, nở tờ cờ quân đội 1 triệu. Ba cái quân đoàn phân biệt hiệp phòng một tòa chủ thành, đồng thời tùy thời tập kích cái khác văn minh chủ thành. 10 vạn người chơi, 300 vạn nở tờ cờ quân đoàn, đều là Hoa Hạ khu tinh anh. Quốc chiến sẽ lấy lai sở trẻ ảm phương thức để toàn thế giới không có thu hoạch được quốc chiến tư cách người chơi quan sát, tương đương với một lần thịnh hội. Việc quan hệ riêng phần mình văn minh vinh dự, tham dự quốc chiến người chơi đã hưng phấn, lại cảm giác sâu sắc áp lực. Nếu như tại quốc chiến mà biểu hiện kém cỏi, nói không chừng sẽ gặp phải đám người phỉ nhổ. Mà xem như chủ tướng ba cái người chơi, tất cả áp lực càng là đi vào trên người bọn họ. Quan sát quốc chiến người chơi có thượng đế thị giác, nhưng tham chiến người chơi tầm mắt giới hạn, rất lớn trình độ muốn dựa vào chủ tướng quyết sách. Một khi chủ tướng quyết sách sai lầm, đen đuổi như vậy nổi đệ nhất nhân tuyển chính là chủ tướng. Quốc chiến hội nghị kết thúc về sau, Từ Thiên trở về Thường Sơn quốc chuẩn bị chiến đấu. Khoảng cách quốc chiến còn một tháng nữa thời gian, Từ Thiên còn có thời gian chuẩn bị chiến đấu. Tiếp tục thu mua sói hoang tọa kỵ. Trương Liêu Lang kỵ binh không có hạn chế số lượng, cơ bản có bao nhiêu tọa kỵ, như vậy liền có thể chiêu mộ bao nhiêu lang kỵ binh. Từ Thiên kế hoạch vì Trương Liêu chiêu mộ 8000 lang kỵ. Tiêu Hà điều động Thường Sơn quốc bằng bạc, hướng Thường Sơn quốc tất cả người chơi thu mua lang hệ tọa kỵ. Thường Sơn quốc người chơi trăm vạn, tại trong rừng sâu núi thẳm mạo hiểm, tài phó bản người chơi không ít, cho nên thu mua mấy ngàn con lang hệ tọa kỵ không thành vấn đề. Lại thêm Tiêu Hà đặc tính nhanh chóng mộ binh, trong một tháng có thể chiêu mộ ra một chi lục giai lang kỵ binh. Đại kích sĩ, Bạch Mã Nghĩa tổng một mực tại chiêu mộ, dự tính tại quốc chiến trước sẽ có được 8000 tiền đăng tử sĩ, 1 vạn Bạch Mã Nghĩa tổng, 1 vạn đại kích sĩ. Thư thụ không có đặc thù binh chủng, nhưng thư thụ thất tinh bắt đầu trận có thể tác dụng tại đê giai binh chủng, để đê giai binh chủng cũng có sức đánh một trận. Thường Sơn quốc quốc chiến xuất binh 20 vạn, trong đó đại kích sĩ 10000, tiên đăng tử sĩ 8000, Tịnh Châu lang kỵ 10000, Bạch Mã Nghĩa tổng 10000, Bạch Mã kỵ binh 20000, Trọng Giáp kỵ binh 12000, trung cao giai binh chủng ước chừng 7 vạn. Đê giai binh chủng 12 vạn người, trong đó đao thuật binh, trường thương binh, đũa dài binh trở bộ binh 5 vạn, trường cung thủ, cường nỏ binh trở cung nỏ hệ binh chủng 7 vạn. Trừ thông thường binh chủng, còn có y sư, nhu sĩ, vũ cơ, ca cơ, công tượng, thợ rèn, du hiệp, thích khách trở phụ trợ binh chủng, ước chừng 1 vạn người. Chu Thương, Tiêu Hà lưu thủ Thường Sơn quốc. Quốc chiến trong lúc đó, Trương Yến, Tào Tháo, Đồng Trác chờ nở đỡ cờ thế lực huyết trương dục vọng hạ xuống, để tham dự quốc chiến người chơi có thể không có nỗi lo về sau, ra tay đánh nhau. Trừ 20 vạn nở đỡ cờ quân đội, thu vũ trợ giúp Từ Thiên thành lập Thường Sơn quốc người chơi công hội cũng có một nhóm người chơi tham dự quốc chiến, ước chừng có 1000 người tả hữu. Tham chiến nhân tuyển quyết định về sau, những này Thường Sơn quốc người chơi cẩn thận tại một tháng cuối cùng tăng lên đẳng cấp. Quốc chiến danh ngạch đã xác định, nếu như những người chơi này tại quốc chiến trước tử vong rất cấp, ngược lại sẽ ảnh hưởng hán quân thực lực. Có tư cách tham dự quốc chiến người chơi đẳng cấp chí ít tại cấp 40 trở lên. Tại Từ Thiên tiếp tục kiến thiết Thường Sơn quốc trong lúc đó, dự cảm đến thiên hạ đại loạn lưu thực cùng Thái Ung, đem người nhà di chuyển đến Thường Sơn quốc, ủy thác Từ Thiên thay chiếu cố. Từ Thiên nghe nói hai người tới đến, tự mình tiến đến nên đón. Lưu thực là Hán Mạt đại nho, thu lưu lưu thực gia quyến, có thể gia tăng đối tam quốc nhân tài lực hấp dẫn. Hấp dẫn danh tướng tương đối khó, lại có thể hấp dẫn một nhóm trung tầng võ tướng, văn thần. Mặt khác, nếu như có thể đem lưu thực lừa gạt đi tham gia quốc chiến, giống như cũng không phải không được. Chương 139, những hai nữ ta nuôi dưỡng, vì minh chủ tăng thêm 45, chương 139, những hai nữ ta nuôi dưỡng, vì minh chủ tăng thêm 45, lưu thực có toàn gia muốn thu xếp, cho nên Từ Thiên trực tiếp đưa một bộ phủ đệ cho lưu thực. Lưu đại nhân, ta an bài phủ đệ, không biết phải chăng là hài lòng. Không biết giá tiền bao nhiêu. Đây là hậu bối một điểm tâm ý, không nói tiền tài. Từ Thiên có ý lôi kéo lưu thực, bất kể hồi báo. Miễn phí mới là quý nhất. Lưu thực thiếu một món nợ ân tình của mình, cái này có thể so một tòa phủ đệ giá trị phần lớn. Thái Ung bên người còn đi theo hai cái tiểu nữ hài, nửa tránh sau lưng Thái Ung, chớp chớp thanh tịnh đôi mắt, không thể nghi ngờ là hai cái mỹ nhân thôi. Hai nữ liền tạm thời giao cho Tử Vân người chăm sóc. Thái Ung thỉnh cầu bất đồng, chỉ đem hai cái tuổi nhỏ nữ nhi đưa đến chân định huyện, thỉnh cầu Từ Thiên thay chiếu cố. Dù sao hiện tại thiên hạ đại loạn, cho dù là quốc đô Lạc Dương thành, cũng sát cơ từ phía, nếu như Thái Ung xuất hiện chuyện bất trắc, không đến nỗi không có người chiếu cố nữ nhi của hắn. Từ Thiên nhìn về phía Thái Ung hai cái nữ nhi, một cái là Thái Văn Cơ, một cái khác là Thái Trình Cơ. Hai cái tiểu nữ hài nhìn về phía Từ Thiên ánh mắt đều có mấy phần e ngại, dù sao cũng là xa lạ đại ca ca. Từ Thiên nói với Thái Ung, Thái đại nhân này hai nữ, ta nuôi dưỡng, Thái đại nhân chớ lo cũng. Lấy Từ Thiên hiện tại thế lực, nuôi sống hai cái tiểu nữ hài, dễ như trở bàn tay. Thái Ung đối hai cái nữ nhi nói, hai người các ngươi, cần nghe lời. Thái Văn Cơ hiểu chuyện gật gật đầu, mà tuổi tác nhỏ hơn Thái Trinh Cơ còn mười phần ngây thơ, đi theo bên cạnh tỷ tỷ, trông thấy tỷ tỷ gật đầu, muội muội cũng đi theo gật đầu. Lư Thực cũng đem ra quyến nhờ cho Từ Thiên chiếu cố, làm đường lui. Từ Thiên thừa cơ nói với Lư Thực, Lư đại nhân, ít ngày nữa ta phải đi tiến đến Trung Lập Đại Lục chinh chiến, không biết Lư đại nhân phải chăng có thể xuất thủ tương trợ. Trung Lập Đại Lục. Lư Thực làm thiên hạ cao cấp nở tờ cờ, tự nhiên biết Trung Lập Đại Lục tồn tại. Chỉ bất quá, những này cao cấp nở tờ cờ chưa chắc sẽ tại quốc chiến lúc xuất thủ tương trợ, cần đặt thành không ít tận tàng điều kiện, có lẽ cao cấp nở tờ cờ mới có thể ra tay. Chẳng hạn như Từ Thiên chiêu mộ Trương Liêu, không nghĩa liền có thể để bọn hắn lấy bộ hạ thân phận tham dự quốc chiến. Lư Thực lại không phải Từ Thiên bộ hạ, mà lại Lư Thực vẫn là đế quốc quá lớn. Lư Thực, Thái Ung đem ra quyến thu xếp tại tương đối an toàn chân định huyện, sẽ trở về Lạc Dương. Từ Thiên chỉ là tùy ý thử một lần, không biết có thể. Lư Thực lâm vào trầm mặc, ta vì thượng thư, đế quốc bắc bên, không thể tùy tiện rời đi. Đáng tiếc, ta tin tưởng tiểu hữu ngươi có thể mã đáo thành công. Lư Thực đập sợ Từ Thiên bả vai, tỏ vẻ khích lệ. Từ Thiên lại không phản bác được, xem ra Lư Thực đối với hắn lòng tin mười phần, á vậy chúng ta tạm thời cáo tử. Lư Thực, Thái Ung lưu lại ra quyến cùng người hầu, sau đó hướng Từ Thiên cáo tử. Hai vị đại nhân chú ý thời cuộc biến hóa, như có bất chắc, có thể đến Thường Sơn quốc tị nạn. Từ Thiên tự mình tiến đến thành Lạc Dương một chuyến, biết thành Lạc Dương thế cục cũng không ổn định, tại quan Tây còn có Tây Lương phản quân, đồng chắc thế lực, thành Lạc Dương cũng không phải là như vậy an toàn, nếu không Lưu Thực, Thái Ung hai người cũng sẽ không đem ra quyến đưa đến Thường Sơn quốc tị nạn. Thường Sơn quốc đi qua Tán Hoàng Sơn đại chiến, an ổn rất nhiều, lại thêm Lưu Thực, Thái Ung đối Từ Thiên, cùng Từ Thiên thuộc cấp có lòng tin, cho nên mới sẽ lựa chọn Thường Sơn quốc làm đường lui. Vô luận là làm người chơi Lâm Chỉ Nhi, vẫn là làm nở tờ cờ Lưu Thực, Thái Ung, bọn họ đối với thế cục quan sát đều mười phần nhạy cảm, sớm ý thức đến Lạc Dương, Trường An vì nơi thị phi, cho nên sớm an bài đường lui. Chí giả ngàn lo. Lữ Thực, Thái Ung rời đi, Từ Thiên lại trở lại huyện nhà, lệnh người đưa ra một gian sư phòng, cho Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ hai cái tiểu nữ hài ở lại. Thái Ung người hầu cực ít, chỉ để lại hai người thị nữ chiếu cố chính mình hai cái nữ nhi. Từ Thiên ý đồ xem xét Thái Văn Cơ số liệu giao diện. Nếu như Từ Thiên suy đoán không sai, như vậy Thái Văn Cơ nghề nghiệp hẳn là nhạc sĩ, đến nỗi Thái Trinh Cơ nghề nghiệp, Từ Thiên cũng không rõ ràng. Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ nếu là sự thật lịch sử anh hùng, khẳng định như vậy có đối ứng nghề nghiệp cùng tác dụng. Đây cũng là Từ Thiên thu lưu Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ nguyên nhân. Thiên hạ bên trong, không có vô dụng nghề nghiệp, bất kỳ cái gì nghề nghiệp đều có chính mình chỗ đặc biệt, có thể tăng lên cá nhân hoặc là toàn bộ thế lực thực lực. Đinh. Bởi vì anh hùng tuổi tác quá nhỏ, vô pháp tạo ra số liệu giao diện, đợi đem này bồi dưỡng đến 14 tuổi trở lên mới có thể hình thành số liệu giao diện. Hệ thống nhắc nhở tới Từ Thiên một chậu nước lạnh. Nguyên lai còn có như vậy thiết lập. Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ niên kỷ không lớn, còn vô pháp trở thành chân chính trên ý nghĩa anh hùng, cho nên dù cho Từ Thiên có được tâm như gương sáng đặc tính, cũng không cách nào xem xét Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ tiềm lực. Xem ra còn muốn đầu nhập tâm tư đối anh hùng tiến hành dưỡng thành. Triệu Vân, Trương Liêu, Khúc Nghĩa trở võ tướng cũng còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, tăng lên cấp bậc của bọn hắn cũng là dưỡng thành. Nhìn như thiên hạ là chiến lược trò chơi, kỳ thật vẫn là nhân vật đóng vai, nhân vật dưỡng thành trò chơi. Hai người các ngươi như có bất kỳ nhu cầu đều có thể cùng ca ca nói. Từ Thiên lộ ra chính mình cho rằng hiền lành biểu lộ, đối Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ hai người nói. Thái Văn Cơ không hiểu, ca ca cũng chính là huynh trưởng ý tứ. Từ Thiên nhận lấy Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ hai cái muội muội. Thái Văn Cơ nghĩ nghĩ, trước mắt người đại ca này ca nhìn qua còn rất xoáy khí, làm cho không người nào có thể lòng sinh không vui, thế là dùng sức gật đầu, ừm. Thái Trinh Cơ đại khái chỉ có 4-5 tuổi khoảng chừng, còn không hiểu được bất luận kẻ nào tình lối đời, nhưng cũng học theo hàm đan, học tỉ tỉ dáng vẻ, hướng Từ Thiên gật đầu ra hiệu. Thế là Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ hai người tại Chân Định huyện nha hậu viện ở lại. Từ Thiên coi các nàng là làm là tương lai phụ trợ anh hùng bồi dưỡng, phụ trợ anh hùng tác dụng chưa chắc sẽ so võ tướng, nhu sĩ, thích khách phải kém bao nhiêu, có đôi khi nói không chừng ngược lại càng thêm hữu dụng. Chỉ bất quá hiện tại Thái Văn Cơ chỉ có 10 tuổi tà hữu, không có hình thành chính mình số liệu giao diện, cũng liền vô pháp tùy tâm sử dụng kỹ năng. Lần này quốc chiến, Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ tỷ muội là vô pháp phát huy được tác dụng, như vậy chỉ có lại chờ mấy năm, đợi đến Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ tỷ muội phát dụng đứng dậy mới có tác dụng võ chi địa. Ca ca, ta đói. Thái Văn Cơ rất nhanh tán thành ca ca xưng hô, lôi kéo Từ Thiên vác áo. Vậy chúng ta đi ăn cơm. Từ Thiên thu hai cái muội muội về sau, ra lệnh người chuẩn bị đồ ăn, còn muốn cho ăn tuổi nhỏ Thái Trinh Cơ ăn cơm. Từ Thiên đột nhiên đau cả đầu. Sớm biết phiền toái như vậy, cũng không cần nhận muội. Bất quá, Từ Thiên nghĩ đến Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ tương lai có hy vọng, cũng liền miễn cưỡng ở trong lòng an ủi mình. Hiện tại đầu nhập, liền xem như là đối tương lai đầu tư đi. Nói đến, tại quốc chiến trước khi bắt đầu, còn có một người có thể nghĩ cách chiêu mộ, mang đến tham gia quốc chiến. Các ngươi mang phong thư này, tiến đến Tịnh Châu. Từ Thiên đưa tới một cái Chân Định huyện quan văn, dặn dò. Quan văn mang theo Từ Thiên thư trực tiếp đi tới Tịnh Châu tìm người. Trừ Từ Thiên, toàn bộ Đông Hán khu lãnh chúa, công hội hội trưởng đều tại chuẩn bị chiến đấu, tận khả năng thuyết phục càng nhiều Tam Quốc võ tướng tiến đến tham dự quốc chiến. Nhưng không phải tất cả Tam Quốc võ tướng đều sẽ bị người chơi chiêu mộ, cũng không phải tất cả Tam Quốc võ tướng đều sẽ phản ứng người chơi, chẳng hạn như Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn còn tại cùng Ô Hoàn bộ lạc giao chiến. Từ Thiên vốn định mời nghĩa huynh Tôn Kiên đi tham dự quốc chiến, bất quá Tôn Kiên tại kinh nam trấn áp nơi đó phản quân. Ích Châu, Ba Quận, một đội người chơi đi vào Lâm Giang huyện một nơi hào cường trang viên. Hán mặt trang viên cũng không hiếm thấy, không ít địa phương hào cường hùng binh tự trọng. Tại trong trang viên, một cái ở trần võ tướng, bắp thịt cả người giống như cổ đồng, tản ra khí thế đáng sợ, đang cùng mười mấy cái tráng hán đánh nhau. Những tráng hán này tại công thủ ở giữa, cắt bay đá chạy, mặt đất rạn nứt, rất rõ ràng võ lực không thấp. Bọn hắn võ lực chí ít tại 60 trở lên. Cầm đầu người chơi dường như phi thường rõ ràng những tráng hán này thực lực. Nhưng mà mười mấy cái tráng hán vây công một cái cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm võ tướng, nhưng căn bản vô pháp bắt hắn như thế nào. Oeng! Một tên tráng hán nắm đấm nện ở võ tướng trên thân, cái này võ tướng không nhúc nhích tí nào. Qua loa, còn cần luyện thêm. Vâng. Những tráng hán này giống như là võ tướng bộ khúc, tăng tốc tiến công tiết tấu. Võ tướng một người ứng đối mấy chục người xa luân chiến, chỉ ở vào thủ thế mà không chủ động tiến công. Nếu không một khi hắn chủ động tiến công, những này bộ khúc không chết cũng bị thương. Dừng lại. Võ tướng nhìn thấy một đội người chơi đến, biết bọn hắn có việc muốn nhờ, thế là nghiêm nghị hét lớn, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, càn quét tứ phương, những này bộ khúc bị võ tướng khí thế xung kích, tan cảnh, đứng không vững, bị ép dừng lại. Cam Linh khí thế thật mạnh. Nghe nói Lịch Châu tuần tự có mấy ngàn cái người chơi đến đây chiêu mộ Cam Linh, nhưng những người chơi này không khỏi bị Cam Linh đánh ngã. Cam Ninh từ đầu đến cuối không có bị bất luận cái gì người chơi chiêu mộ. Chúng ta Nhạc Bất Tư thuộc công hội là Ích Châu đệ nhất công hội, Lưu Yên, Lưu Trương phụ tử chưa vào Ích Châu, nhất định phải đem Cam Ninh chiêu mộ đến dưới trướng. Ta chức quan vị Lâm Giang huyện huyện lệnh, nói không chừng đã đạt tới chiêu mộ Cam Ninh điều kiện. Lần này quốc chiến, nếu như Cam Ninh có thể xuất chiến, chúng ta Đông Hán khu quốc chiến chiến thắng xác suất tuyệt đối sẽ tăng lên không ít. Nhạc Bất Tư thuộc công hội là Ích Châu nhân số thứ nhất cỡ lớn công hội, bằng vào công hội lực lượng, hội trưởng Đế Ba trở thành Lâm Giang huyện huyện lệnh, dẫn người đến đây chiêu mộ ba quận võ tướng Cam Ninh. Huyện lệnh đại nhân, Cam Ninh cho Đế Bá mặt mũi, cũng vui vẻ cùng nơi đó quan lại kết giao, bởi vì đế bá mỗi lần cùng Cam Linh lui tới, đều lấy long trọng lễ nghi đối đãi. Đế bá nói, Cam Hưng bá, một tháng sau, bản huyện lệnh mang binh đi Trung Lập Đại Lục chinh chiến. Trung Lập Đại Lục, cường giả vô số. Theo ta tiến đến Trung Lập Đại Lục rèn luyện, so ngươi ở đây thao luyện cẩm phàm tặc tốt hơn trăm lần. Cam Linh nghe đế bá lời nói, không khỏi ý động. Cam Linh tại Lâm Giang huyện, khó kiếm đối thủ. Có lẽ tại Trung Lập Đại Lục, có thể gặp được cường địch. Mặt khác, ta có một phen đại kế, muốn thành đại sự. Hưng bá, ngươi có thể nguyện giúp ta cướp đoạt Tích Châu. Đến lúc đó, ta bổ nhiệm ngươi làm thái thú. Thật chứ? Cam Linh ánh mắt bắn ra thần thái. Cam Linh tính tình táo bạo, cũng không e ngại phát động phản loạn, vẫn muốn làm một phen đại sự. Lần này, ta nguyện cùng ngươi tiến đến Trung Lập Đại Lục, gặp một lần Trung Lập Đại Lục cường địch. Cam Linh làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Quốc chiến, không chỉ là Đông Hán khu anh hùng, còn có cái khác văn minh khu anh hùng. Ở trong mắt Cam Linh, cái khác văn minh khu là man gì, mà anh hùng của bọn hắn thì là man tướng. Những này man tướng võ lực, không nhất định so Cam Linh võ lực thấp. Giang Đông, Nô Quận, một cái người chơi lãnh chúa mang binh trấn áp nơi đó phản loạn Sơn Việt bộ lạc. Sơn Việt là Dương Châu cường đại nhất man tộc, thỉnh thoảng phát động phản loạn. Vâng. Một tòa Sơn Việt thiết lập doanh trại bị Giang Đông võ tướng công phá. Sự thật lịch sử võ tướng Lăng Thao dẫn theo đại đao giết vào Sơn Việt bên trong, đại đao hướng bốn phía vung chặt, đao khí khuấy động, tính ra hàng trăm Sơn Việt bộ binh bị Lăng Thao kích chạm. Lăng Thao một cước giẫm tại Sơn Việt thủ lĩnh trên người, hơi chút dùng sức, Sơn Việt thủ lĩnh xương bả vai vỡ vụn, phát ra thống khổ kêu thảm. Nhưng mà Lăng Thao làm Giang Đông mãnh tướng một trong, làm việc dũng mãnh tàn độc, đối phó Sơn Việt không chút nào nương tay. Lăng Thao trên mặt có một đạo đáng sợ đao sẹo, để Sơn Việt thủ lĩnh lâm vào tuyệt vọng. Chết. Lăng Thao lại là một cước, đem Sơn Việt thủ lĩnh sống sờ sờ dẫm chết. Nô quận người chơi lãnh chúa nhìn qua khói báo động quần quận Sơn Việt doanh trại, Giang Đông mãnh hổ tại kinh nam chấn áp phản quân, Dương Châu không có cái gì ra dáng chư hầu, nhưng là Dương Châu địa phương hào cường, Sơn Việt bộ lạc thế lực mạnh mẽ. Lần này quốc chiến, tận lực thu hoạch điểm tích lũy. Duyên Châu, Nô quận, đầu nhập Tào Tháo môn khách, chủ động tới hướng Tào Tháo mượn đem. Tào Tháo dưới trướng Hạ Hầu Thị, Tào Thị võ tướng đông đảo, không hề thiếu lương tướng. Nguyên Lượng, Diệu Tài, các ngươi hai người, ai nguyện ý tiến đến Trung Lập Đại Lục rèn luyện? Tào Tháo đảm nhiệm Đông quận thái thú, sẽ không đáp ứng cùng người chơi đi Trung Lập Đại Lục, nhưng Tào Tháo có ý để Hạ Hầu Đôn hoặc là Hạ Hầu Đen bọn hắn một trong tiến đến Trung Lập Đại Lục rèn luyện. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đen cũng không có mắc cấp, tiến đến Trung Lập Đại Lục rèn luyện có thể khiến Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đen mau chóng tăng thực lực lên. Diệu Tài nguyện đi. Hạ Hầu Đen sung phong nhận việc. Thử Liêm cũng nguyện đi. Tào Hồng tại đồng thời xin lệnh. Các ngươi cần phải cẩn thận tự thân an nguy. Vâng. Hạ Hầu Đen, Tào Hồng hai người đáp ứng. Tào Tháo môn khách đại hỉ, có hai vị tướng quân tương trợ, ta quân tất thắng. Tịnh Châu quân quân doanh, Cao Thuận đi theo Từ Thiên Trinh chiến Mạc Nam trở về, trở lại Tịnh Châu thứ sử bộ phục mệnh. Cao Thuận trở lại Tịnh Châu một đoạn thời gian, lại có chút hoài niệm cùng Từ Thiên, Trương Liêu chờ người cùng nhau chinh chiến Mạc Nam thời gian. Cùng Triệu Vân, Trương Liêu, không nghĩa những này võ tướng kể vai chiến đấu cơ hội cũng không thường có, trước mắt tại toàn bộ Đông Hán khu cũng rất khó tìm đến như vậy tổ hợp. Đồng Trác, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Tôn Kiên chờ người, ngược lại là cũng có cùng loại Từ Thiên đội hình, bất quá Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên dưới trướng, còn không có đủ để cùng Cao Thuận kể vai chiến đấu võ tướng. Trương Dương, Dương Sửu, Thôi Cố Chi Lưu vẫn là kém một chút ý tứ. Từ Thiên phái tới Tịnh Châu quan văn tìm tới Cao Thuận, trình lên Từ Thiên thư, Tiêu Kỵ tướng quân làm ta đem phong thư này giao cho ngươi. Tiêu Kỵ tướng quân ít ngày nữa đem tiến đến Trung Lập Đại Lục, cùng man tộc giao chiến, nhu cầu cấp bách tướng quân tương trợ. Tiêu Kỵ tướng quân đã cùng đại tướng quân Tịnh Châu thứ sử bắt chuyện qua, điều ngươi đến Tiêu Kỵ tướng quân dưới trướng, đảm nhiệm biệt bộ tư mã. Cao Thuận tiếp nhận thư, Thuận đã biết. Từ Thiên giao cho Cao Thuận thư, kỳ thực là Trương Liêu biết, thuyết phục Cao Thuận đến Thường Sơn quốc thượng nhiệm. Cao Thuận hơi suy nghĩ một phen, thu thập bao khoả, tiến đến hướng Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên chào từ giã. Ngươi đều suy nghĩ kỹ chưa? Đinh Nguyên đối mặt đại tướng quân Hà Tiến điều hành, chỉ có thể tiếp nhận an bài. Trong lúc lơ đãng, Đinh Nguyên bộ hạ Trương Liêu, Cao Thuận cũng bị Từ Thiên đào đi. Chương 140, Cao Thuận cùng ham trận doanh, vị minh chủ tăng thêm 55, chương 140, Cao Thuận cùng ham trận doanh, vị minh chủ tăng thêm 55, chân định huyện chuyển tống trận, theo một cơn chấn động, một cái võ tướng trang phục nam tử xuất hiện, tay cầm một cây trường thương, trầm mặc ít nói, khí thế nội liễm. Trung quanh chân định huyện người chơi cùng nờ tờ cờ binh sĩ cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì mỗi ngày đều có vô số người chơi ra ra vào vào, người khoác giáp bó, tay cầm binh khí người chơi, tương đương phổ biến. Cái này võ tướng trực tiếp tiến đến huyện nhà, viếng thăm Từ Thiên. Chủ công, Tịnh Châu quân Cao Thuận cầu kiến. Tại khoảng cách quốc chiến mở ra cuối cùng 3 ngày, Bắc Kích Hung Nô kết thúc về sau, rời đi Từ Thiên quân đoàn Tịnh Châu quân tướng lĩnh Cao Thuận, đi vào Thường Sơn quốc, chủ động cầu kiến. Ta liền biết, Cao Thuận sẽ chọn gia nhập. Từ Thiên đối với mình cùng tư thụ phán đoán, cũng không hoài nghi. Cao Thuận tham dự Từ Thiên Bắc Kích Hung Nô nhiệm vụ, cùng Trương Liêu kể vai chiến đấu, quét ngang Âm Sơn phía nam, phá hủy Hung Nô bộ lạc mấy chục tòa, cùng Trương Liêu vào sinh ra tử. Một khi Cao Thuận thể nghiệm loại này quét ngang mặt nam, lại có huynh đệ sinh tử đi theo cảm giác, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, khó mà cự tuyệt. Mang Cao Thuận tới gặp ta. Rất nhanh, trầm mặc ít nói Cao Thuận đi vào trong phủ, nhìn thấy Từ Thiên. Cao Thuận trừng mắt Từ Thiên, không nói một lời. Đầu gỗ. Theo Từ Thiên, Cao Thuận giống như là một khối đầu gỗ, không thích nói chuyện. Mỗi cái võ tướng đều có tính cách của mình, Cao Thuận không thế nào am hiểu giao tế. Hiệu chung với ta, lãnh binh chinh chiến tứ phương, tài hoa của ngươi không nên bị mai một. Từ Thiên đến thử mời chào Cao Thuận. Cao Thuận luôn ngữ ý nguyên gọn gàng mà linh hoạt, ôn quyền nói, Thuận tuân lệnh. Đinh. sự thật lịch sử võ tướng Cao Thuận hướng ngài hiệu trung. Cao Thuận quả nhiên là người lời hung ác không nhiều, mỗi một câu nói, lời ít mà ý nhiều, tuyệt không nói nhảm. Từ Thiên đã có thể nhìn thấy Cao Thuận anh hùng giao diện. Tính danh, Cao Thuận đẳng cấp, 85 tuổi tác, 20 phá giới, chưa đột phá thể lực, 200 thống soái, 87, mắt cấp 90, võ lực, 82, mắt cấp 86, trí lực, 66, mắt cấp 70, chính trị, 42, mắt cấp 46, bị lực, 69 may mắn, 10 đặc tính, một tuyệt đối xông vào trận địa, kim sát quân đoàn đặc tính, phối hợp đặc tù binh chủng hám trận doanh toàn thuộc tính 50 hám trận doanh đối thành phòng phá hư 50, 2. Nhanh chóng luyện binh, màu cam quân đoàn đặc tính, luyện binh lúc, hám trận doanh kinh nghiệm thu hoạch tốc độ 40 cái khác binh chủng kinh nghiệm lấy được tốc độ 20, 3. Công vô bất khắc, màu cam quân đoàn đặc tính, công thành lúc, hám trận doanh tổn thương 30 khí giới công thành đối thành phòng phá hư 30, 4. Trị quân, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn, nam. Đảm lượng, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn binh lực càng ít, lực công kích càng cao, công kích tăng lên biên độ là 0-30, 6. Lòng gan dạ, màu lam cá nhân đặc tính, binh lực càng ít, chiến lực cá nhân càng cao, tăng phúc là 0-30, 7. Tử trung, màu lam cá nhân đặc tính, nhận chủ về sau, tuyệt đối sẽ không phản bội, kỹ năng, phá trận tương pháp, hồi mã thương tâm pháp, hãm trận quyết, cấp S tâm pháp, trang bị, phá giáp thương, hàng thiết giáp có thể huấn luyện binh chủng, hãm trận doanh, bắt giai bộ binh hạng nặng, số lượng thượng hạn 1000, có thể tiến đến giai, chiêu mộ thời gian, 90 ngày, trường thương binh, trọng giáp trường thương binh hãm trận doanh vậy mà là bắt giai binh chủng. Từ Thiên nội tâm thất kinh. Bình thường mà nói, càng cao giai binh chủng, chiêu mộ điều kiện cũng càng hà khắc. Hãm trận doanh làm bắt giai binh chủng, chẳng những có chiêu mộ hạn mức cao nhất, mà lại chiêu mộ thời gian dài dằng dặc, đạt tới 90 ngày. Lục giai binh chủng là 30 ngày, thất giai binh chủng 60 ngày, hãm trận doanh so chiêu mộ những này binh chủng thời gian càng dài. Không chỉ như thế, chiêu mộ điều kiện cũng tương đương hà khắc. Từ Thiên nhịn không được xem xét hãm trận doanh thuộc tính. Đây chính là hắn nhìn thấy cái thứ nhất bắt giai binh chủng. Tên: hãm trận doanh phẩm giai, bắt giai binh chủng chủ tướng, Cao Thuận. Thu hoạch được chủ tướng tăng thêm tuyệt đối xông vào trận địa nhanh chóng luyện binh công vô bất khắc trị quân đảm lượng, ban đầu đẳng cấp 70 cơ sở võ lực, 60-70 chiêu mộ thời gian, 90 ngày, tiêu hà đặc tính nhanh chóng mộ binh giảm bớt 27 ngày, đặc tính, một xông vào trận địa, kim sắc, phát động tiến công lúc, lập tức phát động, lực công kích cực lớn biên độ tăng lên, đối thành. Phòng pháo đài phá hư biên độ lớn tăng lên, 2. Chắc chắn phải chết, màu cam, bị thương về sau, thời gian ngắn chiến lực sẽ không hạ thấp, 3. Áo giáp đấu cụ, màu cam, binh khí, khôi giáp hiệu quả 30, 4. Thiết quân, màu cam, lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên, sĩ khí hạ xuống tốc độ giảm bớt, 5. Thương trận, màu lam, thương trận công kích tăng lên, kỹ năng, phá trận, phá vỡ tường, quản thứ, xung phong chiến trận, quyết thắng trận pháp, cấp S tiến công trận pháp, Cao Thuận, tiền đề trang bị, hoàng kim cấp trường thương, hoàng kim cấp trọng giáp tiến giai tình huống, có thể tiến giai nhân số hạn mức cao nhất, 1000 những hạn chế khác, đồng lộc, đặc thu nguồn mộ lính, thân cao 8 thước, thể trạng cường tráng, cấp 8 bộ binh doanh. Lại muốn hoàng kim cấp trang bị mới có thể chiêu mộ hãm trận doanh. Hãm trận doanh là người, cộng lại cần 1000 chi hoàng kim cấp binh khí, 1000 phó hoàng kim cấp trọng giáp. Cao Thuận cùng hãm trận doanh lẫn nhau phối hợp, chiến lược căn mạnh, 1000 hãm trận doanh đủ để cùng mấy ngàn thất giai binh chủng chống lại. Cao Thuận chưa hẳn có thống soái mấy chục vạn binh mã năng lực, nhưng hắn lại có khúc nghĩa không có kim sắc đặc tính, hãm trận doanh cũng có kim sắc đặc tính, chỉ có Cao Thuận mới có thể lớn nhất tăng cường hãm trận doanh chiến lược. Nếu để cho Cao Thuận chiêu mộ ra 1000 hãm trận doanh, sẽ là một chi sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hãm trận doanh định vị là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, dùng cho đảm nhiệm đao nhọn phá trận. Nói cách khác, không có hãm trận doanh Cao Thuận, có thể là nhị lưu thống soái, có hãm trận doanh Cao Thuận, tương đương với nhất lưu thống soái. Loại này phối hợp, không chỉ có một, Trần Khánh Chi cùng áo bào trắng quân cũng là như thế. Chiêu mộ hãm trận doanh, dù cho có tiêu hà hiệu quả, cũng muốn 6-3 ngày. Đáng tiếc, tại quốc chiến trước khi bắt đầu, Từ Thiên đã tới không kịp chiêu mộ hãm trận doanh. Mặt khác, chiêu mộ hãm trận doanh, cần trước đưa kiến trúc, cấp 8 bộ binh doanh. Một hơi chế tạo 1000 bộ hoàng kim cấp trang bị, Từ Thiên cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Ngươi tạm thời tại dưới trướng của ta đảm nhiệm biệt bộ tư mã, về sau lập xuống chiến công, lại có cái khác phân công. Từ Thiên lại thiết lập một cái biệt bộ tư mã. Cao Thuận gia nhập Từ Thiên thế lực, bị mang đến võ đài, cùng Trương Liêu, Triệu Vân, Không Nghĩa, Chu Thương chờ võ tướng gặp mặt. Người quả nhiên đến rồi. Trương Liêu thấy Cao Thuận đến, hưng phấn dị thường, hai người đem rượu ngôn hoan. Cao Thuận vẫn là trầm mặc kiệm lời, bất quá vẫn là sẽ ngẫu nhiên đáp lại Trương Liêu. Trước mắt, kỵ tướng có Triệu Vân, Trương Liêu, bước đem có Cao Thuận, Trương Hợp, Chu Thương, Phan Phượng, Lý Đại Mục, nỏ đem có Không Nghĩa, Giáng Quân có Thư Thụ, Văn Thần có Tiêu Hà, Từ Thiên thế lực cường tính hơn. Tuyên bố cấp A nhiệm vụ, chiêu mộ cao cấp thợ rèn hoặc là chuyển kỳ thợ rèn. Từ Thiên lấy Thường Sơn tướng thân phận, tại Chân Định huyện cột công cáo tuyên bố nhiệm vụ, chiêu mộ thợ rèn, chuyên môn chế tạo hãm trận doanh sử dụng hoàng kim cấp trường thương, hoàng kim cấp trọng giáp. Sinh hoạt nghề nghiệp có thể chia làm học đồ, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, chuyển kỳ, thành cấp. Chỉ có cao cấp thợ rèn trở lên mới có đối ứng kỹ năng, chế tạo hoàng kim cấp trang bị. Nhiệm vụ, chiêu mộ cao cấp thợ rèn phẩm giai, cấp A tuyên bố người, Thường Sơn tướng Thanh Thanh Tử Cầm, người chơi, nội dung, chiêu mộ cao cấp thợ rèn hoặc chuyển kỳ thợ rèn, vì Thường Sơn quốc Hán quân chế tạo trang bị. Nhân số, không hạn người chơi hoặc nở tờ cờ cấp A tuyên bố nhiệm vụ về sau, 3 ngày thời gian, ước chừng chiêu mộ 10 cái cao cấp thợ rèn. Đến nỗi truyền kỳ thợ rèn, một cái đều không có. Truyền kỳ thợ rèn có thể chế tạo kim cương cấp trang bị, thậm chí là chuẩn thần khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ vật liệu. Bởi vậy, muốn đại lượng chế tạo kim cương cấp trang bị, chuẩn thần khí, trên cơ bản là chuyện không thể nào, chí ít giai đoạn trước không làm được, đến nỗi hậu kỳ, ai cũng không biết. Từ Thiên lệnh những này cao cấp thợ rèn bắt đầu chế tạo hoàng kim cấp chế thức trường thương, chế thức trọng giáp. Chế thức trang bị cùng người chơi cá tính trang bị không nhỏ khác biệt. Chế thức trang bị giống nhau dùng để trang bị quân đoàn, phí tổn so cá tính trang bị thấp, đại giới thì là uy lực yếu kém. Không phải uy lực càng lớn trang bị càng tốt, mọi thứ còn muốn chú trọng một cái tỷ suất chi phí hiệu quả. Nhanh chóng chiêu mộ hám trận doanh, quân đoàn chế thức trang bị là lựa chọn tốt nhất. Lần này quốc chiến không có cách nào cử đi hám trận doanh, nhưng Từ Thiên cũng sẽ không từ bỏ chiêu mộ hám trận doanh. Quốc chiến sau khi trở về, hám trận doanh có đất dụng võ. Quốc chiến thời gian từng ngày tới gần, Từ Thiên sẵn sàng ra trận, 20 vạn tướng sĩ ngày đêm thao luyện, tận lực tăng lên đẳng cấp. Đông Hán khu thế cục cơ bản không có biến hóa gì, các nơi thứ sử, thái thú tại trấn áp thỉnh thoảng bộc phát phản loạn. Tinh anh người chơi giống như Từ Thiên chuẩn bị chiến đấu. Đinh. Quốc chiến sắp bắt đầu, mời tất cả tham gia quốc chiến người chơi làm tốt đi vào trung lập đại lục chuẩn bị. Đếm ngược một tiếng. Rốt cuộc, quốc chiến cùng ngày, tất cả văn minh khu tinh anh người chơi đều thu được hệ thống nhắc nhở. Vạn chúng chú mục quốc chiến, sắp bắt đầu. Quan phương trang web đã xuất hiện lai sở trẻ ảm hình tượng, không có tham chiến người chơi, cũng có thể thân lâm kỳ cảnh chứng kiến quốc chiến tiến hành. Trên diễn đàn, vô số thiếp mời thay đổi, tuyệt đại bộ phận người chơi cũng đang thảo luận quốc chiến tiến triển. Thường Sơn quốc chân định huyện, 20 vạn Hán quân khoác kiên chỉ duệ, vận sức chờ phát động. Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Hợp, Không Nghĩa, Cao Thuận, Từ Thiên giới trướng ngũ tử lương tướng toàn bộ tham dự quốc chiến. Phan Vượng, Lý Đại Mục đảm nhiệm tả hữu hộ quân. Thư Thụ đảm nhiệm giám quân, quân sư. Trừ 20 vạn Hán quân, còn có 1000 danh Thường Sơn quốc tinh anh người chơi. Thường Sơn quốc tinh anh người chơi bên trong có được chức quan, tước vị người chơi chiêu mộ cũng có thể nở tờ cờ binh sĩ, đại khái chấp vá ra 2 vạn nở tờ cờ quân đội. Hán quân quân kỳ, chữ Thiên đem cờ, đón gió pháp phối, ước chừng có 1000 mặt cờ sĩ. Lần này quốc chiến, cố gắng đệ nhất. Từ Thiên thấy Thường Sơn quốc binh hùng tướng mạnh, hăng hái. Toàn bộ Hoa Hạ khu người chơi đều đang chăm chú quốc chiến tình huống, nếu như chiến bại, như vậy tất cả tham dự quốc chiến tinh anh người chơi đều không có mặt mũi đối mặt Hoa Hạ khu hơn 100 triệu người chơi. Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Hợp, Không Nghĩa, Cao Thuận, Phan Phượng chờ võ tướng đều nóng lòng muốn thử, chỉ cầu tại trung lập đại lục cùng cái khác văn minh anh hùng giết thống khoái. Quốc chiến chiến trường chủ thành sắp đặt kho lúa, kho vũ khí, có thể bổ sung lương thảo, binh khí, cho nên không cần chuyên môn mang theo binh khí. Phân chia như thế nào chủ thành lương thảo, binh khí, đối với chủ tướng cũng là một cái thử thách to lớn. Đông quận, Tào Tháo dưới trướng môn khách mượn đi Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng 2 viên võ tướng tiến đến tham chiến, tăng cường Hoa Hạ khu quốc chiến chiến lược. Trên thực tế, vì quốc chiến thủ thắng, từng cái tham chiến người chơi lãnh chúa tận khả năng thuyết phục càng nhiều tam quốc võ tướng, mưu sĩ xuất chinh. Đây là Hoa Hạ khu tôn nghiêm chi chiến. Hoa Hạ khu là thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất văn minh khu, cho nên không thể thua cho bất luận cái gì văn minh khu. Giang Đông, Ích Châu, Ba Thục, Quan Trung, Giang Hoài, Từ Châu, Hà Lạc, tất cả quận huyện lãnh chúa mang lên chính mình cường lực nhất võ tướng cùng binh mã, công hội thành viên kiên nhận chờ đợi quốc chiến mở ra. Tây Lương, người chơi Bắc Địa Thương Vương xuất lĩnh một đội Tây Lương thiết kỵ tiến đến tham dự quốc chiến. Triều đình cầm Tây Lương phản quân không có cách, Bắc Địa Thương Vương cũng không lo lắng triều đình sẽ xuất binh dẹp Yên Lương Châu. Mã Đằng, lần này giúp ta một chút sức lực, ta cho ngươi tương ứng hồi báo. Bắc Địa Thương Vương tìm tới Quang Vũ Đế Lưu Tú thời kỳ Đông Hán danh tướng Mã Viên về sau, Hán mặt danh tướng Mã Đằng, thuyết phục Mã Đằng xuất chinh trung lập đại lục. Tây Lương thiết kỵ toàn thân cụ trang, cầm trường mâu, tiêu thương, lưng cường cùng, kim qua thiết mã, sát khí tung hoành mười dặm. Quan Trung, Mỹ Dương huyện, Vị Ương thành, Lâm Chỉ Nhi công hội ước chừng 2000 người chơi, 5 vạn nở tờ cờ quân đội xuất chinh. Tần Lương Ngọc đi qua thảo phạt sơn tặc rèn luyện đẳng cấp tăng lên, thống soái giá trị, võ lực giá trị tăng lên, cả người nhìn qua càng thêm tư thế liên ngang, cùng đại chiến Trương Yến lúc so sánh, có rõ ràng bất đồng. Bạch Can binh quy mô từ 5000 người, khuyết trương đến 1 vạn người. Lâm Chỉ Nhi tắt chiêu mộ một nhóm vũ cơ, nhu sĩ, làm phụ trợ binh chủng. Cùng Từ Thiên tiếp xúc một đoạn thời gian, Lâm Chỉ Nhi cũng nghi thông. Lần này quốc chiến, Từ Thiên phụ trách chính diện chuyển vận, nàng chỉ cần làm tốt phụ trợ là đủ. Từ Thiên không thiếu hụt chủ lực binh chủng, thiếu hụt chính là phụ trợ binh chủng. Lâm Chỉ Nhi binh chủng, đúng lúc là làm phụ trợ binh chủng nhu sĩ. America Văn Minh Khu, Vu Yêu Joseph đứng ở lâu đài đỉnh, phía dưới là America Văn Minh Khu bất tử tộc đại quân. Khô lâu chiến sĩ, địa ngục quyền, mị ma, vong linh pháp sư, một mảnh đen kịt. Kinh khủng nhất chính là một đầu băng xương cự long đập khổng lồ long dực, rơi trên mặt đất, cuốn lên các đuổi hướng bốn phía tràn ngập, không ít bất tử tộc binh chủng tựa hồ đối với băng xương cự long cảm thấy e ngại, run lẩy bẩy. Đây là có thể địch nổi anh hùng bất tử tộc trung cực binh chủng một trong. Không so chiêu mộ điều kiện quá hà khắc, Joseph chỉ có thể chiêu mộ một đầu băng xương cự long. Bất luận cái gì gặp được ta văn minh, đều sẽ bị ta băng xương cự long phá hủy. Joseph ánh mắt ấm lãnh, trường bào phóng thích ra âm hàn khí tức. Đông doanh văn minh khu, ba sông quốc võ sĩ bên hông treo thái đao, một đám nỉ dạ lúc gần lúc hiện, có được gần nấp kỹ năng nỉ dạ, tương đương với Hoa Hạ khu thích khách. Honda tạ đạ cật đại nhân xuất mã, ta vì tổ cựu gạ họa gia thần, tất không phụ kỳ vọng. Hiệu chung với chiến quốc đại danh tổ cựu gạ họa y đông doanh người chơi, du thuyết tổ cựu gạ họa y lịch, tổ cựu gạ họa y lịch phái ra chiến quốc manh tướng Honda tạ đạ cật xuất trình. Đông doanh người chơi cùng Đông Hán người chơi so như thủy hỏa, Đông doanh người chơi lo lắng gặp được Đông Hán người chơi, bị Đông Hán người chơi bằng diện, cho nên tận khả năng du thuyết từng cái đại danh mượn ra thần dùng một lát. Một chút đại danh cự tuyệt người chơi thỉnh cầu, bất quá cũng có đại danh phái ra võ tướng. Đinh. Quốc chiến sắp bắt đầu, đến ngược, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Đinh. Quốc chiến chính thức bắt đầu. Từ Thiên thu được hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt, hắn cùng hơn 20 vạn người chơi, hán quân bị chuyển tống đến trung lập đại lục một tòa chủ thành. Chương 141, Bạch Bào Quân, ngày càng 14, chương 141, Bạch Bào Quân, ngày càng 14, thương khung khói mù, trung lập đại lục dường như bao phủ một tầng mê vụ, khói báo động của quận, khắp nơi đều có kiếm chủng, vạn người hố, tràn ngập lệnh người hít thở không thông không khí. Một tòa chủ thành đứng sừng sững ở dãy núi ở giữa, chư hán quân kỳ bay phất phới. 3 năm vạn đông hán người chơi, 1 triệu nở tờ cờ quân đội giáng lâm tòa này chủ thành. Khói mù, ngạt thở, mê vụ. Đây là Từ Thiên đối trung lập đại lục ấn tượng đầu tiên. Tất cả người chơi vô ý thức bốn phía quan sát. Tòa này chủ thành có được 30 vạn quốc chiến quân coi giữ, toàn bộ trang bị phương đông binh khí cùng khôi giáp. Đông hán khu chủ thành, quân coi giữ đương nhiên là phương đông quân đội. Quốc chiến quân coi giữ phổ biến vì cấp 60. 3 tòa đông hán chủ thành, phân biệt đặt tên là Thiên, Địa, Nhân. Phân phối tại chữ Thiên thành hán quân người chơi, trừ Từ Thiên, còn có mấy cái có được trọng binh người chơi, Quan Trung Lâm Chỉ Nhi, U Châu Công Tôn Tuyết, Linh Ưng Thuận, Ích Châu Đế Bá, mỗi người chí ít có được 5 vạn binh lực. Lâm Chỉ Nhi thấp giọng nói với Từ Thiên, lần này có thể muốn dựa vào vận khí của ngươi, ta chuyên môn thành lập phụ trợ quân đoàn, nếu như cần ta phụ trợ, cứ mở miệng. Từ Thiên nhìn về phía Lâm Chỉ Nhi mang tới quân đoàn, trừ Tần Lương Ngọc Bạch Căn binh, nữ binh là chủ lực binh chủng bên ngoài, Lâm Chỉ Nhi xác thực mang đến không ít vũ cơ, lưu sĩ, thuật sĩ, y sư chờ phụ trợ binh chủng. Chuyên môn cho chủ lực binh chủng cung cấp các loại tăng thêm trạng thái hoặc là chữa thương, tăng cường chủ lực binh chủng chiến lược. Đại khái là cùng Từ Thiên phối hợp lâu, Lâm Chỉ Nhi biết rõ Từ Thiên thiếu hụt cái gì. Vũ Châu Công Tôn Tuyết có được người hung nô kỹ năng linh ưng thuật trên vai rơi một con chiến ưng, có thể sử dụng chiến ưng tiến hành điều tra. Từ Thiên cũng có đặc thù điều tra thủ đoạn. Hắc Sát Lang Vương có được một cái màu trắng đặc tính, Lang Vương mỗi ngày có thể triệu hoán một đầu 10 cấp sói hoang hộ vệ. Nhìn qua đây là một cái gân gà đặc tính, nhưng không có gân gà đặc tính, chỉ có sẽ không sử dụng người chơi. Từ Thiên đã phát hiện Lang Vương đặc tính công dụng. 10 cấp sói hoang hộ vệ có thể dùng để tiến hành điều tra, không làm người khác chú ý, dù cho chết rồi cũng không đau lòng. Chỉ là cùng linh nhưng thuật so sánh, sói hoang điều tra phạm vi nhỏ bé. Công Tôn Tuyết sử dụng linh nhưng thuật kỹ năng, chiến ưng xoay quanh bay lên thương cùng, nhìn xuống trung lập đại lục. Công Tôn Tuyết ánh mắt thâm thúy, chiến ưng chỗ xem cũng là nàng chỗ thấy. Thông qua linh nhưng thuật kỹ năng, Công Tôn Tuyết có thể nhanh chóng hiểu rõ phụ cận địa hình. Bồn địa, chúng ta tòa này chủ thành khả năng ở vào bồn địa bên trong. Công Tôn Tuyết rất nhanh liền thô sơ giản lược hiểu rõ tòa này chủ thành địa hình. Các người rốt cuộc đến. Một đội phòng thủ chủ thành quốc chiến quân coi giữ đến, cầm đầu anh hùng là tòa này chủ thành chủ tướng. Người này tuổi tác chừng 40, rõ ràng là thủ thành đại tướng, lại là thể chất hư nhược nho tướng. Quốc chiến chủ tướng là từng cái văn minh khu ẩn tàng anh hùng, người này cũng là ẩn tàng anh hùng một trong. Tại thủ thành đại tướng phía sau là một đám người khoác áo bào trắng tướng sĩ, khí thế nội liễm, lại che giấu không được sát khí. Cho dù là Bạch Mã Nghĩa Tổng, Bạch Căn Binh, Đại Kích Sĩ chờ đặc thù binh chủng, tại chi này tinh nhuệ trước mặt cũng mồ hôi đầm địa. Áo bào trắng, chẳng lẽ đây là Bạch Bá Quân? Danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tranh áo bào trắng. Cái này võ tướng là Trần Khánh Chi. Ở đây người chơi đều là Đông Hán khu tinh anh, không ít người chơi thông hiểu hoa hạ lịch sử cổ đại, biết có áo bào trắng Trần Khánh Chi nhân vật như vậy. Trần Khánh Chi cùng Cao Thuận giống nhau, đối khóa lại binh chủng có kết xù tăng thêm. Có lẽ Trần Khánh Chi thống soái cái khác binh mã năng lực bình thường, nhưng hắn thống soái 7000 áo bào trắng, tuyệt đối là chủ lực. Trần Khánh Chi tự thân võ lực rất thấp, lại tự mang chuyên môn binh chủng Bạch Bào Quân hình tượng 10 phần tươi sáng. Bởi vậy, ở đây người chơi nhận định, trước mắt quốc chiến chủ tướng 89/10 là áo bào trắng Trần Khánh Chi. Từ Thiên bí mật quan sát, phát hiện Trần Khánh Chi, Bạch Bào Quân cùng bình thường quốc chiến quân coi giữ, cấp 60, bất động, toàn bộ đều là cấp 100, chưa phá giới. 7000 áo bào trắng, toàn bộ mát cấp, vì bách chiến hăng tốt, chắc không được khí thế đáng sợ như thế. Tại hạ Trần Khánh Chi, chữ Tử Vân, lâu hầu. Không biết các ngươi người nào là thủ lĩnh? Tại hạ Từ Thiên, chữ Tử Vân. Từ Thiên phát hiện chữ của mình cùng Trần Khánh Chi chữ giống nhau như lúc. Lâm Chỉ Nhi không khỏi hé miệng, cố nén ý cười. Khá lắm, hai cái Tử Vân ở đây. Trần Khánh Chi lại lộ ra biểu tình hơi kinh ngạc, trong thiên hạ lại có trùng hợp như thế sự tình. Xem ra, đây là thiên ý. Từ Thiên cười khổ, đơn thuần trùng hợp. Trần Khánh Chi biểu lộ rất nhanh khôi phục nghiêm túc, phía đại lục này, chiến loạn không ngừng, không phải chúng ta phá hủy quân địch, chính là bị quân địch phá hủy, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ta sứ mệnh là phòng thủ tòa thành trì này, quân địch nếu là xâm phạm, tất diệt chi. Các ngươi sứ mệnh là tiến đánh quân địch chi thành trì. Trần Khánh Chi 7000 áo bào trắng, 30 vạn quân coi giữ, phụ trách phòng thủ tòa này chủ thành. Từ Thiên từ Trần Khánh Chi trong lời nói, nghe ra trọng điểm. Trần Khánh Chi không phải nhất muội phòng thủ, nếu như quân địch chủ động tiến đánh tòa thành trì này, Trần Khánh Chi có khả năng sẽ ra khỏi thành đánh tan quân địch. Công Tôn Tuyết, ngươi mau chóng vẽ ra bản đồ địa hình, sau đó điều động trinh sát kỵ binh tiến đến kỹ càng dò xét. Từ Thiên để U Châu Công Tôn Tuyết phụ trách điều tra, cảnh giới. Ngay tại vẽ bản đồ địa hình, Công Tôn Tuyết mượn nhờ chiến ưng, nhanh chóng vẽ ra toàn bộ bồn địa hình. Tòa này bồn địa không lớn, chỉ có chúng ta một tòa thành trì. Tại bồn địa phía đông có một chỗ sơn cốc, bên ngoài sơn cốc là vô tận bình nguyên. Ta nhìn thấy một tòa thành trì, nhưng không xác định là cái nào văn minh chủ thành. Ta nhìn thấy lít nha lít nhít quân đội, lại tiếp tục hướng về phía trước, sẽ vượt qua linh nhưng thuật phạm vi. Công Tôn Tuyết hướng đám người nói rõ linh nhưng thuật nhìn thấy tình huống. Từ Thiên nói, phải chăng có thể thấy rõ ràng tòa thành trì kia quân kỳ? Nếu như chiến ưng tiếp cận thành trì, có thể sẽ bị cung tiễn thủ của đối phương bắn giết, còn biết bị đối phương phát giác được chiến ưng tồn tại. Kia từ bỏ dò xét đi. Từ Thiên trực chỉ linh ưng thuật dò xét đi ra thành trì, vô luận là địch hay bạn, chúng ta hướng tòa thành trì này tiến quân. Nếu như là Đông Hán chủ thành, như vậy Từ Thiên vừa vặn có thể cùng quân đội bạn tụ hợp. Nếu như là cái khác văn minh chủ thành, Từ Thiên có thể công hạ tòa kia chủ thành. Đến nỗi hiện tại Từ Thiên bọn hắn ở chỗ đó chủ thành, có Trần Khánh Chi 7000 áo bào trắng, 30 vạn quân coi giữ đóng giữ, dù cho lọt vào công kích, cũng sẽ không dễ dàng bị công hãm. Chờ chút. Từ Thiên cho rằng bố trí còn chưa đủ hoàn thiện. Công Tôn Tuyết, ngươi lại lợi dụng linh nghiêm thuật, hướng nam một bên, phía tây, phía bắc ba phương hướng dò xét, nhìn phải chăng có đường núi, có thể công vào chúng ta ở chỗ đó bồn địa. Từ Thiên lo lắng cùng phía đông kẻ địch giao chiến lúc, những phương hướng khác quân địch tiến đánh Trần Khánh Chi thành trì, Từ Thiên bọn hắn chưa hẳn phân thân có thuật. Công Tôn Tuyết đáp, khả năng này cần một ngày thời gian. Khoảng thời gian này, phân phối lương thảo, binh khí. Từ Thiên cùng thư thụ, Trần Khánh Chi tiến đến kiểm kê trong thành kho lúa cùng kho vũ khí, vì mỗi cái người chơi, quân đoàn phân phối lương thảo cùng binh giáp, tên nỏ. Các người ra phía đông sơn cốc, dò xét bên ngoài sơn cốc thành trì thuộc về cái nào văn minh. Từ Thiên phái ra đẳng cấp cao nhất 30 cái nghề nghiệp là du hiệp hoặc là thích khách người chơi, ngày đêm không nghỉ, tiến đến phía đông dò xét. Lâm Chỉ Nhi phụ trách phân phối doanh địa. Hiện tại Triệu Vân Mạnh vẫn là hiện tại Cam Linh Mạnh. Đế Ba chiêu mộ manh tướng Cam Linh, không chút biến sắc, nhìn thấy đi theo tại Từ Thiên bên người đảm nhiệm hộ vệ Triệu Vân, lập tức lên tương đối ý niệm. Cam Linh mang theo một đám cẩm phàm tặc, gia nhập quốc chiến hán quân. Cam Linh người được trung lập đại lục tràn ngập tử vong, giết chóc, ngang ngược khí tức, làm nóng người. Quốc chiến chiến trường, trên trăm cái văn minh anh hùng, binh chủng hỗn chiến mặc cho là ai, cũng không dám nói mình vô địch khắp thiên hạ. Cũng chính là tràn ngập không xác định, cho nên mới đủ kích thích. Từ Thiên, thư thụ, Lâm Chỉ Nhi hoa cả ngày thời gian, lúc này mới phân phối xong doanh địa, lều, lương thảo, binh khí, làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Công Tôn Tuyết điều tra tình báo cũng đi ra. Nơi đây bồn địa, hết thảy có 4 đầu đường núi, phân biệt đối ứng đông nam tây bắc 4 cái phương vị, nói cách khác, chúng ta có khả năng sẽ 4 mặt đều địch. Không quan trọng, bởi vì cho dù là tại Bình Nguyên, cũng sẽ 4 mặt đều địch. Bồn địa địa hình ngược lại càng tốt hơn phái ra chính xác, trấn giữ 4 đầu đường núi, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền có thể ngay lập tức hồi báo. Từ Thiên phái ra tiểu đội trinh sát kỵ binh, phân biệt giám thị 4 đầu đường núi. Trừ phi cái khác văn minh sử dụng thuần một sắc long kỵ sĩ, thiên sứ, sư thiếu kỵ sĩ, hàn băng, cự long trở phi hành binh chủng, bằng không bọn hắn nhất định đi qua đường núi. Phi hành binh chủng thuộc về cao cấp binh chủng, giai đoạn trước quốc chiến, còn không biết xuất hiện đại quy mô phi hành binh chủng quân đoàn. Đang chờ đợi tiến đến phía đông dò xét trinh sát trở về trước đó, hán quân chủ lực không có tự tiện khởi xướng hành động, Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi tại chủ thành đi dạo. Bạch bào quân là thất giai, vẫn là bát giai. Bát giai, mà lại mắt cấp. Bát giai binh chủng. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy bát giai binh chủng. Để ta nhìn ngươi binh chủng. Từ Thiên phát hiện Lâm Chỉ Nhi cũng có chính mình binh chủng, mà lại là chuyên môn phụ trợ binh chủng. Lâm Chỉ Nhi đưa nàng binh chủng cơ bản giao diện phát tới. Tên: Nữ sách sĩ, băng hệ, phẩm giai, tứ giai binh chủng chủ tướng, Lâm Chỉ Nhi, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm, ban đầu đẳng cấp 30 cơ sở trí lực, 30-60 chiêu mộ thời gian, 10 ngày đặc tính, 1 pháp lực, màu lam, pháp thuật kỹ năng tiêu hao thể lực hạ xuống, 2. Hàn băng, màu lam, băng hệ kỹ năng uy lực tăng lên, 3. Khuynh quốc, màu lam, đối nam tính binh chủng, nam tính anh hùng tổn thương biên độ nhỏ tăng lên, kỹ năng băng xương thuật, băng truy thuật, băng thuẫn chiến trận, hàn băng trận, cấp ái trận pháp, tăng lên băng hệ pháp thuật tổn thương. Từ Thiên nhìn thấy băng hệ nữ sách sĩ đối nam tính binh chủng, anh hùng có ngoài định mức tổn thương tăng thêm, khí run lạnh, làm sao nam tính binh chủng không có cùng loại đặc tính. Nữ sách sĩ thuộc về bên trong viễn trình binh chủng, lại không phải dùng cho quyết một trận thắng thua chủ lực binh chủng, càng giống là phụ trợ binh chủng. Đại ca, nếu như xuất trình, ta phải gánh vác đảm nhiệm tiên phong. Phan tướng quân xin dừng bước. Thư thụ ngăn lại muốn tìm Từ Thiên Phan Phượng, không khỏi lật một cái liếc mắt. Phan Phượng thật đúng là sẽ không nhìn không khí. Phan Phượng sờ sờ cái hốc, đại ca thật đúng là dày vò khốn khổ. Đám người chỉnh đốn một đêm, sáng sớm hôm sau, tiến đến phía đông dò xét trinh sát kỵ binh trở về, Từ Thiên tại bên trong người chơi cao tầng đứng dậy. Đối phương là cái gì văn minh? Đông. Đông doanh chủ thành. Cái gì? Lần này, không chỉ là Từ Thiên chờ người chơi cao tầng, người chơi khác cũng lập tức sôi trào lên. Đông doanh khu cùng Đông Hán khu, luôn luôn là tử địch. Đông doanh khu tại quốc chiến có 2 tòa chủ thành, không nghĩ tới trong đó một tòa chủ thành, ngay tại Từ Thiên bên cạnh bọn họ. Đánh, nhất định phải đánh. Đánh hạ đông doanh khu 2 tòa chủ thành, liền có thể đem đông doanh người chơi toàn bộ đào thải. Hung hăng đánh bọn họ một trận. Không cần Từ Thiên động viên, đông hán người chơi gen đã động, quần tình sục sôi. Trinh sát kỵ binh một ngày có thể tới hồi, nếu như mang theo khí giới công thành cùng bộ binh, như vậy đại khái cần 2 ngày hành quân. Từ Thiên bắt đầu chuẩn bị viễn trinh. Gặp được đông doanh khu chủ thành, đã không phải là Từ Thiên có muốn hay không tiến đánh vấn đề, bởi vì phía dưới người chơi đã làm nóng người. Tên đã trên dây, không thể không phát. Từ Thiên cùng Lâm Chỉ Nhi, Công Tôn Tuyết, Đế Ba chờ người chơi cao tầng đơn giản thương lượng một chút bố trí, một phương diện tại các đầu đường núi bố trí chính xác, một phương diện khác tập kết đại quân hướng đông tiến đánh đông doanh chủ thành, chia làm 4 cái quân đoàn, sơ hạ phụ trợ quân đoàn, Công Tôn Tuyết tả quân, Đế Ba hữu quân, ta tự lĩnh trung quân. Từ Thiên đơn giản phân chia quân đoàn. Trần Khánh Chi 7000 áo bào trắng, 30 vạn quốc chiến quân coi giữ, lưu thủ chủ thành, phòng ngừa cái khác đường núi có quân địch xuất hiện, đánh lén đông hán chủ thành. Đám người chuẩn bị hoàn tất về sau, 100 vạn hán quân rời đi chủ thành, hướng đông tiến quân. Hán quân tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp, chiến kỳ phần phật, vẹn vẹn xe ngựa liền có hơn bạn. Công tôn Tuyết Linh nhưng tại trên bầu trời bay lượn, nàng mang tới U Châu kỵ binh hơn bạn. Ích Châu đế bá lấy vùng núi bộ binh làm chủ. Trần Khánh Chi đứng ở trên tường thành, nhìn ra xa Hán quân chủ lực xuất chinh. Làm quốc chiến nở đỡ cờ chủ tướng, chức trách của hắn chỉ là yên lặng giữ vững tòa này chủ thành. Triệu Vân lưng hoàng kim cấp trường cung, tay cầm trường thương, một vạn bạch mã nghĩa tổng che trời lấp đất. Cao Thuận không có chiêu mộ hãm trận doanh, trực tiếp thống soái giáp nhẹ trường thương binh, trọng giáp trường thương binh. 80 vạn Hán quân hành quân một ngày, từ bốn địa đi vào đông bộ đường núi, đồng thời tại đường núi hạ trại, chuẩn bị tại ngày thứ 3 rời núi đạo, tập kích đông doanh chủ thành. Trừ chúng ta, còn có một chi binh mã tiến đánh đông doanh chủ thành, bọn họ đã đến đông doanh chủ thành dưới thành. Từ Thiên hạ trại lúc, Công Tôn Tuyết hướng Từ Thiên báo cáo một cái tình báo quan trọng. Không chỉ là Từ Thiên tại đánh đông doanh chủ thành chủ ý lập tức triệu tập tất cả mọi người. Từ Thiên cùng thư thụ liên nhau, quyết định lâm thời thay đổi kế hoạch. Nếu còn có cái khác văn minh cùng đông doanh kết thủ, như vậy hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tất cả mọi người ẩn tàng tại trong sân gốc, không được bại lộ hành tung, chờ ngày mai bọn hắn giao chiến, lại tùy thời mà động. Vâng. Đám người ánh mắt sáng lên, cái này tương đương với nhặt nhạnh chỗ tốt. Đã chương 142, đông doanh VS Cao Ly, thường ngày đổi mới 24, chương 142, đông doanh VS Cao Ly, thường ngày đổi mới 24, sáng sớm ngày thứ hai, đông doanh chủ thành bên ngoài đã là lít nha lít nhít quân đội. Tiến đánh đông doanh chủ thành đại quân lấy thái cực đổ vì trên kỳ. Cao Ly cùng đông doanh cũng là tử địch, Cao Ly quốc người chơi phát hiện đông doanh chủ thành, lập tức tiến đánh. Cao Ly người chơi tại hôm qua chế tạo đại lượng khí giới công thành, Cao Ly chiến xa, xe bắn đá, công thành tháp, va chạm xe, thang mây, chỗ nào cũng có. Đông doanh VS Cao Ly. Chủ thế giới, ngàn vạn đông doanh người chơi, Cao Ly người chơi tại quan sát trận này đại chiến. Hai cái văn minh là thủ chuyển kiếp, hận không thể đem đối phương đè xuống đất ma sát. Rất nhanh Cao Ly người chơi liền muốn bắt đầu công thành. Từ Thiên cùng Lâm Chỉ Nhi, Công Tôn Tuyết, đế bá mấy cái trọng yếu người chơi, lặng lẽ lén tới phụ cận một tòa đồi núi phía trên, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Đông doanh qua, Hàn Quốc luôn luôn không bị Đông Hán người chơi thích, hai cái văn minh khu phát sinh tranh đấu, Từ Thiên bọn hắn mừng rỡ xem kịch. Quả nhiên, chính như Từ Thiên phỏng đoán, Cao Ly quốc người chơi tên đã trên dây, không thể không phát, dù sao ngàn vạn Cao Ly người chơi đang chăm chú trận này đối quyết. Đây là hai cái đối địch văn minh sinh tử chi chiến. Cao Ly người chơi doanh địa một trận rối loạn, mấy chục vạn Cao Ly quốc đại quân bắt đầu hành động, cao 30 mét công thành tháp đứng sững, ở trên cao nhìn xuống. Công thành tháp số lượng khoảng chừng 20 tòa. Một hàng Cao Ly chiến xa hình thành hàng rào, cung tiễn thủ trốn ở Cao Ly chiến xa phía sau, cùng tường thành giằng co. Cao Ly trọng giáp bộ binh, trọng giáp kỵ binh sắp xếp thành từng cái vạn người phương trận, như là sát tượng. Hàn Quốc binh chủng, cùng chúng ta không sai biệt lắm, dù sao Hàn Quốc cái gì đều trộm chúng ta, cho dù là binh chủng, trang bị đều có chút tương tự. Cao Ly quốc binh chủng, cùng Đông Hán binh chủng, khác biệt không lớn. Hàn Quốc luôn luôn thích đánh cắp thiên triều đồ vật, cũng không kỳ quái. Công Tôn Tuyết nói, chúng ta có thể thừa cơ quan sát đông doanh chiến lực. Trên tường thành, từng dãy túc khinh cung tiễn thủ, võ sĩ có túi đựng tên, tay cầm trúc cung chờ cung tiễn, xếp thành dày đặc bức tường người. Trừ túc khinh, võ sĩ loại này thông thường binh chủng, còn có áo trắng váy đỏ vũ nữ, cầm đặc chế trường cung. Vũ nữ đã là phụ trợ binh chủng, đồng thời còn là cung hệ binh chủng. Thiết pháo đội dự bị, một đội đội sắt pháo túc khinh trang bị súng mồi lửa, mang theo hắc hỏa dược, leo lên tường thành, súng mồi lửa nhắm ngay dưới thành Cao Ly quân đoàn. Những này túc khinh mang theo trận nón lá, mà võ sĩ trang bị sừng hiệu nón trụ, đại khải, có đủ, từng mặt đại danh cờ sĩ che không, còn có đại diện đông doanh quân đoàn húc nhật cờ. Đông đảo đại danh gia tộc cờ sĩ bên trong, rõ ràng nhất chính là Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn gia tộc Phong Lâm Hỏa Sơn cờ sĩ. Đánh hạ ra qua thành trì, đào thải bọn hắn. Xe bắn đá chuẩn bị, bắt đầu công thành. Cao Ly người chơi thủ lĩnh huy kiếm, năm vạn Cao Ly người chơi cùng bọn hắn mang tới nở tờ cờ đại quân xếp thành từng cái phương trận, thao túng xe bắn đá, công thành tháp chờ khí giới công thành, đối tử địch đông doanh chủ thành khởi xướng tấn công mạnh. Trên trăm tòa xe bắn đá tại đồng thời ném bắn cự thạch ngàn cân. Cự thạch ngàn cân bị ném lên không trung, như mưa sao băng hung hăng rơi đập. Vâng. Cự thạch ngàn cân oanh kích tường thành, chỉnh mặt tường thành đều đang run rẩy, võ sĩ, túc khinh bị cự thạch đập trúng, trong nháy mắt bị miểu sát. Cự thạch rơi vào trên tường thành, võ sĩ, túc khinh tử thương một mảnh. Đông doanh võ tướng vung vẩy võ sĩ đao đốc chiến, để trên tường thành võ sĩ, túc khinh không đến nỗi lâm vào trong hỗn loạn, một lần nữa bổ khuyết trống không. Tiếng trống trận vang lên, kỵ binh kéo động bốn vòng chiến xa, tạo thành tường đồng vách sắt, hướng tường thành tới gần. Mỗi một chiếc Cao Ly chiến xa đều bố trí cỡ lớn xe bắn tên, dài mấy mét tên nỏ kích sạn, kinh khủng lực xuyên đấu, trực tiếp chui vào tường thành vài thước, hình thành cùng loại sạn đạo một bậc thang. Chiến xa phía sau trường cung binh tại Cao Ly chiến xa hiểm hộ dưới, ném bắn tên mưa, mưa tên mưa như chút nước, che đậy ánh nắng. Cao Ly binh sĩ thúc đẩy 20 tòa khổng lồ công thành tháp, di chuyển về phía trước, công thành tháp ném xuống bóng tối che đậy bộ phận Cao Ly binh sĩ. Như cự thú xung đột nhau tại cự thuẫn binh bảo vệ dưới, chậm rãi di động. Nếu như đông doanh chủ thành cửa thành lọt vào xung đột nhau xung kích, nói không chừng rất nhanh sẽ bị xung đột nhau công phá. Cao Ly quân đoàn công thành hệ thống, cùng Đông Hán khu thực tế là rất giống. Tại đông doanh võ sĩ bên trong, người khoác màu đen đại khải võ tướng xuất hiện, một mặt nghiêm túc nhìn qua dưới thành đen nghịt Cao Ly quân đoàn. Mỗi một tòa chủ thành đều có ẩn tàng anh hùng đảm nhiệm chủ tướng, đông doanh khu cũng không ngoại lệ. Phàm là có tư cách trở thành một cái văn minh ẩn tàng anh hùng, đều có năng lực của mình. Đánh lui Hàn Quốc, đông doanh người chơi đối mặt hùng hổ dọa người Cao Ly quân đoàn, phẫn nộ gào thét, võ sĩ, túc khinh cung tiễn bắn một lượng, đầy trời mưa tên phá không. Phá ma tiễn, áo trắng váy đỏ vu nữ phóng thích kỹ năng, phá ma tiễn từ mảnh khảnh đầu ngón tay bắn ra, mang theo tịnh hóa tà ác thánh khiết quang trạch. Cao Ly binh sĩ bị phái phá ma tiễn xuyên qua, phá ma tiễn thậm chí chui vào mặt đất. Đáng tiếc Cao Ly quốc binh chủng là bình thường nhân tộc binh sĩ, nếu không phá ma tiễn có thể tạo thành gấp đôi tổn thương, còn có sát suất bạo kích. Đông doanh đệ nhất người chơi giả mạ mộ tổ 65 ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới giống như bảy kiến Cao Ly quốc đại quân. Âm Dương sư bộ đội, triệu hoán thức thần. Giả mạ mộ tổ 65 hét lớn một tiếng, một đám đông doanh âm dương sư xuất hiện, có người chơi, cũng có nở bờ cờ. Âm Dương sư trong tay vân vê cắt giấy, trong miệng nói lẩm bẩm, cắt giấy vậy mà hóa hình, biến thành dương nhanh múa bước quỷ thần. Quyền trạng thức thần vẻ mặt dữ tợn, từ không trung nhảy xuống, dương nhanh múa bước, tập kích bảo hộ công thành tháp, Cao Ly chiến xa chờ cỡ lớn khí giới công thành Cao Ly tướng sĩ. Đây là yêu thuật. A. Âm Dương sư triệu hoán thức thần tại Cao Ly quốc trong đại quân nhanh chóng xuyên qua, dùng lợi chảo vạch phá những này Cao Ly quốc sĩ binh khôi giáp, sức mạnh đáng sợ tại Cao Ly quốc sĩ binh lồng ngực lưu lại vết máu. Không ít Cao Ly quốc sĩ binh bị quyền thần giết chóc, phơi thây đầy đất. Trong đó hai tòa công thành tháp bởi vì binh lính bảo vệ bị quyền thần giết mấy trăm người, cho nên công thành tháp di động im bặt mà dừng. Đông doanh Âm Dương sư có chút cùng loại chúng ta thuật sĩ hoặc là mưu sĩ. Ở một bên xem cuộc chiến Từ Thiên nhìn thấy Đông doanh văn minh khu đặc thù binh chủng Âm Dương sư kỹ năng, cũng không lạ lắm. Hắn từ Trương Bảo nơi đó học tập pháp thuật kỹ năng tát đầu thành binh cùng Âm Dương sư triệu hoán thức thần có dị khúc đồng công chi diệu. Rất rõ ràng, Đông doanh văn minh cũng từ Đông Hán khu hấp thụ không ít văn hóa, bởi vì Từ Thiên có thể từ Đông doanh văn minh bất luận cái gì binh chủng trên thân, nhìn thấy đối ứng Đông Hán binh chủng cái bóng. Cao Ly người chơi cùng Đông doanh người chơi đại chiến còn tại tiếp tục, tại trải qua ban sơ bối rối về sau, Cao Ly quốc võ tướng kịp phản ứng, phái ra tinh nhuệ thiết giáp bộ binh, tiến lên tàn sát Âm Dương sư triệu hoán thức thần. Quyền thần lợi chảo đập vào thiết giáp bộ binh hạng nặng giáp bó bên trên, đáng sợ lực trùng kích để thiết giáp bộ binh ngũ tạng lục phủ nhận xung kích. Cùng lúc đó, Cao Ly quốc trọng giáp bộ binh trưởng thương đâm xuyên quyền thần. Quyền thần nhan sắc lập tức cảm đạm xuống. Lại là một thương. Âm Dương sư triệu hoán thức thần dường như cũng có độc lập sinh mệnh giá trị, tại tiếp nhận đầy đủ tổn thương về sau, thức thần hoàn toàn tán loạn, tan biến tại trong không khí. Tại Cao Ly quốc trọng giáp bộ binh tiểu đội quy mô phản công dưới, Âm Dương sư triệu hoán mấy trăm con thức thần lọt vào đánh giết, lại có thành tiểu pháo hôi Cao Ly quốc bộ binh hạng nhẹ tiến lên, đền bù bị thức thần đánh giết đồng bạn trong không. Hai tòa dừng lại công thành tháp lần nữa chậm rãi di động, đầu nhập đối đông doanh chủ thành tiến công. Cao ngất công thành tháp có được vượt qua đông doanh quốc chủ thành tường thành cao độ, ở trên cao nhìn xuống, chạm phía trên công thành tháp Cao Ly quốc trưởng cung thủ trang bị phá giáp tiễn, thỉnh thoảng bộc phát, từng nhánh mũi tên bạch phá không khí, từ mấy trăm mét bên ngoài cũng đã bắt đầu áp chế đông doanh quân coi giữ. Cao võ thế giới, cung tiễn thủ tầm bắn cực kỳ kinh người, thỉnh thoảng có võ sĩ cùng túc khinh bị bắn giết, từ phía trên tường thành lăn xuống. Lên, giết sạch ra qua. Cao Ly quốc sĩ binh làm bay bậc thang móc sắt câu ở bên tường thành duyên. Vô số Cao Ly binh sĩ cùng nhau tiến lên, giống như là từng đoàn con kiến tập hợp, lệnh người dày đặc hoảng sợ chứng phát ác. Cao Ly quốc người chơi cũng tham dự công thành, những người chơi này dẫm lên xe nỏ bắn ra, cắm vào tường thành bên trong to lớn tên nỏ, nhanh chóng trèo lên thành, từng cái như là tạ tản. Đông doanh võ sĩ, túc khinh thúc đẩy nặng nề hòn đá, cự thạch ngàn cân từ đầu tường lăn xuống, đem ở vào phía dưới Cao Ly quốc sĩ binh nện thành thịt nát. Vâng! Cao Ly xe bắn đá ném bắn cự thạch, đông doanh võ sĩ rơi đập cự thạch, đều va chạm tường thành hoặc là mặt đất, toàn bộ chiến trường thỉnh thoảng đang run rẩy. Bị thương binh sĩ kêu rên khắp nơi, người chơi bị đánh giết về sau, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp biến mất trong không khí, bị cưỡng chế đá ra quốc chiến trường. Leo lên tường thành, cướp đoạt cửa thành. Một đội bình quân đẳng cấp là cấp 45 Cao Ly quốc tinh anh người chơi, tạo thành tấn công tiểu đội, đạp trên tường thành mặt ngoài ngổn ngang lộn xộn to lớn tên nỏ, công lên thành tường, ý đồ tại tường thành chiếm hữu một khối nơi sống yên ổn. Xem ta hỏa lôi. Cao Ly quốc người chơi có chuẩn bị mà đến, ném hỏa lôi. Oeng. Hỏa lôi bạo tạc, hỏa diễm lan tràn. Đến đây chặn đánh Cao Ly quốc người chơi võ sĩ tiểu đội bị hỏa lôi nổ trúng, hoặc chết hoặc bị thương. Rốt cuộc công thượng tường thành, mở rộng ưu thế. Cao Ly quốc tấn công tiểu đội thấy sớm chuẩn bị đạo cụ vào tay hiệu quả, không khỏi đại hỉ, dùng tấm khiên tạo thành biến trận, gắt gao thủ vững tại trên tường thành. Phía sau lần lượt có Cao Ly quốc sĩ binh trèo lên thành, chỉ cần không ngừng mở rộng chiếm lĩnh phạm vi, cao như vậy lệ quốc chưa hẳn vô pháp công hãm đông doanh chủ thành. Đột nhiên, sắc bén khí nhận đánh tới, kinh khủng lực đạo trực tiếp quán xuyên một mặt đại thuẫn, đem ở vào đại thuẫn phía sau Cao Ly quốc tinh anh người chơi trực tiếp đâm chết. Một viên đông doanh chiến quốc võ tướng xuất hiện, tay cầm tinh linh cắt, hướng về phía trước thẳng tiến. Tinh linh nhất thiết mở tấm khiên, Cao Ly người chơi tấm khiên như là trang giấy. Tấn công tiểu đội người chơi vội vàng phóng thích các loại kiếm thuật, đao thuật, cùng đột kích đông doanh chiến quốc võ tướng giao chiến. Nhưng mà, chiến quốc manh tướng Honda Tạ đã cắt tinh linh cắt của ngũ, chỗ đến, Cao Ly quốc người chơi lọt vào nghiêng về một bên tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ Honda Tạ đã cắt tinh linh cắt. Quái vật. Không ít về sau Cao Ly quốc người chơi phát hiện Đoạt Vân Nguyên tưởng tấn công tiểu đội đã bị Honda Tạ đã cắt tàn sát hầu như không còn, đội vàng rút lui. Đúng. Trấn thủ tòa thành trì này, đông doanh quốc chiến chủ tướng cũng ra tay. Hắn thái đao còn chưa sử dụng, chỉ là tay không nắm lên một cái Cao Ly quốc sĩ binh, sau đó dễ như trở bàn tay từ trên tường thành ném đi. Nhất lệnh đông doanh quốc người chơi ghé mắt vẫn là đông doanh quốc chiến chủ tướng bên hông bội đao. Cái này đem bội đao có được lệnh người hoảng sợ lực lượng. Bất kỳ một cái nào quốc chiến chủ tướng đều không phải bình thường tướng lĩnh, bọn họ hoặc là nhân vật trong truyền thuyết, hoặc là nổi danh nhân vật lịch sử. Vâng anh. Một tiếng kinh khủng tiếng va chạm vang lên, thức tỉnh người trong mộng tiếng vang quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Sau đó là nặng nề cửa sắt gào thét. Vâng anh. Lại là một tiếng vang thật lớn, Cao lớn cửa thành cùng tường thành liên kết dây sắt kéo căng, đem cửa thành gặp va chạm mang tới lực trùng kích truyền đến cả tòa tường thành, đến mức cả tòa trên tường thành, Đông Doanh Văn Minh quân coi giữ đều cảm nhận được tường thành lắc lư. Cao Ly xung đột nhau đã ở va chạm cửa thành. Cửa thành sắp thủ không được. Đông Doanh quân coi giữ phát hiện Cao Ly quốc người chơi bất kể đại giới công thành, hấp dẫn quân coi giữ lực chú ý, mà quái vật lớn xung đột nhau lặng yên tiếp cận cửa thành, lấy đường kính rộng mấy mét to lớn gỗ tròn mãnh liệt va chạm. Bao khỏa sắt lá to lớn xung đột nhau có được đáng sợ lực phá hoại, đối cửa thành có ngoài định mức phá hư tăng thêm, tiếp tục như vậy, chẳng những cửa thành biết biến hình, mà lại xích sắt nói không chừng sẽ bởi vì không thể thừa nhận đáng sợ như thế lực trùng kích mà gây bỡ. Cao Ly tất thắng, Đại Hàn Minh quốc tất thắng. Vô luận là trò chơi chủ thế giới, vẫn là trong hiện thực, ngàn vạn Cao Ly khu người chơi tại quan sát trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến, khi nhìn đến Cao Ly quốc to lớn xung đột nhau mãnh liệt đánh kích Đông Doanh chủ thành cửa thành lúc, đều bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Luôn luôn thế như nước với lửa Cao Ly khu, Đông Doanh khu đại chiến, dẫn phát hai nước người chơi ở giữa châm chọc khiêu khích. Lần này quốc chiến, Cao Ly quốc người chơi phát hiện Đông Doanh chủ thành, đầu nào nóng lên, lập tức phát động đối Đông Doanh quốc chủ thành thảo phạt. Dựa theo thế cục bây giờ, nói không chừng Cao Ly quốc người chơi thật đúng là có cơ hội có thể lấy thắng. Chỉ cần chiến thắng, như vậy một cái văn minh khu người chơi liền có thể cao cao tại thượng, đối cái khác văn minh khu châm chọc khiêu khích. Thắng làm vua thua làm giặc, đồ ăn chính là nguyên tội. Vâng. Cao Ly quốc xung đột nhau còn tại tiếp tục không ngừng va chạm cửa thành, thiết thành môn đã biến hình, hướng bên trong thành lõm. Trên tường thành Đông Doanh quốc võ sĩ không ngừng đẩy tới cự thạch, ý đồ phá hủy Cao Ly xung đột nhau. Bất quá, Cao Ly quốc to lớn xung đột nhau đã suy xét đến công thành lúc gặp gỡ đá lăn công kích khả năng, cho nên tại xung đột nhau phía trên có chuyên môn tấm sắt bảo hộ. Rơi đập hòn đá vỡ vụn, lại không cách nào triệt để phá hủy xung đột nhau. Tiếp tục rung động tiếng va đập tiếp tục quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường, rốt cuộc, cửa thành không chịu nổi lần lượt kinh khủng bá chạm, trong nháy mắt bị công phá, xích sắt đứt gãy, thậm chí lôi kéo hạ mấy khối đắp lên thành tường thành cự thạch. Giết vào bên trong thành. Bên trong thành tất cả Đông Doanh người chơi, binh sĩ, giết không tha. Cao Ly quốc người chơi hưng phấn hô to, thuận công phá cửa thành, giết vào bên trong thành. Chờ một chút, không thích hợp. Cao Ly quốc người chơi thủ lĩnh mắt thấy cửa thành bị công phá, mà thủ thành Đông Doanh người chơi, binh sĩ sĩ khí lại cơ hồ không có chịu ảnh hưởng, dường như nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Ông thành, người Đông Doanh chủ thành là ông thành kết cấu, không cần nóng lòng đánh vào bên trong thành. Ra lệnh cho bọn họ lập tức rút khỏi. Cao Ly quốc người chơi thủ lĩnh rất nhanh ý thức được vấn đề. Bất quá bộ phận giết đỏ cả mắt Cao Ly quốc người chơi không có nghe được mình kim tu mình, bởi vì bọn hắn đã nhanh mau giết vào cửa thành. Những ngày Cao Ly quốc người chơi vượt qua nhỏ hẹp cổng tò bò, trước mắt rộng mở trong sáng. Nhưng mà, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn không phải thất kinh Đông Doanh quốc người chơi, mà là lại một cái cửa thành, cùng hình cung tường thành. Ông thành kết cấu pháo đài, có hai đạo thậm chí là ba đạo cửa thành, mà cửa thành cùng cửa thành ở giữa, là lẫn nhau kết nối hình cung tường thành. Mấy ngàn sắt pháo túc khinh đã chuẩn bị sẵn sàng, tại Cao Ly quốc người chơi xông vào ông thành về sau, những này sắt pháo túc khinh kéo trong tay có súng, thiêu đốt ngòi lửa nhóm lửa hắc hỏa dược. Bành! Một trận dày đặc tiếng súng vang lên, gây mũi khói lửa tràn ngập, đánh vào ông thành Cao Ly quốc người chơi lọt vào Đông Doanh thiết pháo đội công kích, toàn quân bị diệt. Ngay tại quan sát trận này, đại chiến ngàn vạn Cao Ly quốc người chơi hoàn toàn tĩnh mịch. Người Đông Doanh ông thành, chọn vẹn rào sát ngàn tên tham dự quốc chiến Cao Ly quốc người chơi, Cao Ly quốc thế công bị ngăn trở. Chương 143, hán quân đến, ngày càng 34, chương 143, hán quân đến, ngày càng 34, cùng Cao Ly quốc người chơi tĩnh mịch so sánh, xem cuộc chiến Đông Doanh người chơi một trận gieo họ. Cái này vòng sau đến Cao Ly khu người chơi lặng ngắt như tờ. Hàn Quốc lăn ra quốc chiến, trở về ăn các ngươi đổ chỗ đi. Từ xưa đến nay, người Cao Ly đều là chúng ta Đông Doanh võ sĩ thủ hạ bại tướng. Đông Doanh người chơi lập tức chào phúng Cao Ly quốc người chơi, song phương ăn dưa người chơi tại quan phương diễn đàn ra tay đánh nhau, đánh võ mồm, cùng quốc chiến trình độ kịch liệt không kém cạnh. Cao Ly quân đoàn một lần tổn thất hơn ngàn danh người chơi, nhưng thủy chung không có dừng lại công thành bộ pháp, vẫn lần lượt xung kích Đông Doanh chủ thành. Hai bên đã giết tới đỏ mắt mặc cho là phương kia, cũng sẽ không tùy tiện tuyên bố thất bại. Nếu không, bọn họ vô pháp đối mặt phe mình văn minh người chơi. Dưới tường thành phương trồng chất Cao Ly binh sĩ thi thể. Cao Ly người chơi đâm lao phải theo lao, đối mặt xảo trá mà hiếu chiến Đông Doanh võ sĩ, còn có 30 vạn Đông Doanh quốc chiến quân coi giữ, chẳng những vô pháp công hãm đối phương chủ thành, ngược lại tự thân tổn thất nặng nề. Một khi hai bên giao chiến, Cao Ly người chơi chỉ có thể mạo hiểm liều mạng. Tất cả dự bị đội ra trận, theo ta công thành. Cao Ly quốc người chơi thủ lĩnh dùng băng gạc đem tay phải của mình cùng đại đao buộc chung một chỗ, tỏ vẻ lực chiến đến chết. Một đội Cao Ly quốc người chơi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, toàn lực công thành. Đông Doanh quân đoàn tại người Cao Ly nổi điên thế công dưới, cũng tử thương không ít, thỉnh thoảng có Đông Doanh người chơi bị đánh giết, bị cưỡng chế chuyển ra trung lập đại lục, trở lại trò chơi chủ thế giới. Song phương thể lực cùng sĩ khí đều tiêu hao không sai biệt lắm, là thời điểm đến phiên chúng ta ra trận. Thông báo dấu ở trong sơn đạo đại quân, có thể xuất binh. Đang âm thầm quan sát Đông Doanh cùng Cao Ly đại chiến từ thiên, để Công Tôn Tuyết sử dụng linh ứng thuật chỉ huy chiến đương thông báo ẩn nấp hán quân chủ lực. Trong sân gốc, Triệu Vân, Trương Liêu, Cam Ninh, Tần Lương Ngọc chờ võ tướng thống soái trăm vạn đại quân, ở bên trong lặng lặng chờ mệnh lệnh. Rốt cuộc, Tần Lương Ngọc nhìn thấy không trung có chiến lương bay lượn, thế là giơ cao hoa lên hương, lệnh binh sĩ đánh lên trên kỳ. Từng nhánh hán quân binh mã ra khỏi sân gốc, hướng Đông Doanh chủ thành tiến quân. Nhìn, mặt đất cuối cùng dường như có một sợi khói dày đặc. Không, kia là cát bụi. Đột nhiên, ngay tại xem cuộc chiến Cao Ly người chơi, Đông Doanh người chơi, không biết là ai dẫn đầu phát hiện trên chiến trường dị biến. Tại đường chân trời cuối cùng, chiến mã, sói hoang bay nhanh cuốn lên cát bụi tràn ngập đến không trung, hình thành một đầu đặc biệt phong cảnh. Làm chi kỵ binh này tại Lai Sở Trệ Ảm hình tượng bên trong dần dần rõ ràng, xem cuộc chiến mấy ngàn vạn cao ly, đông doanh người chơi nhịp tim bỗng nhiên đình chỉ. Hai quân đại chiến, vậy mà còn có thứ ba chi binh mã từ trong quần sơn đi ra. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng tại cao ly, đông doanh người chơi trái tim lan tràn. Xem cuộc chiến người chơi hận không thể lập tức thông báo ở vào trung lập đại lục người chơi, có một chi binh mã đang nhanh chóng tiếp cận chiến trường, có được giải quyết dứt khoát lực lượng. Nhưng ở vào quốc chiến chiến trường người chơi, vô pháp ngay lập tức thu được thông báo. Đây cũng là tuyệt vọng địa phương. Chữ Hán, đây là Đông Hán khu quân đội. Đông Doanh, Cao Ly hai cái văn minh khu người chơi, đối với chữ Hán cũng không lạ lắm. Lấy chữ Hán vì cờ sĩ quân đội, duy nhất cái này một nhà. Cốc cốc cốc. Dây đặc tiếng vó ngựa tại chiến trường biên giới vang lên, từ xa mà đến gần, Hán quân kỵ binh đầy khắp núi đồi, vô số kể. Lần này, nguyên bản trên chiến trường hai cái nhân vật chính, Cao Ly, Đông Doanh người chơi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mà không có chút máu. Bọn hắn hai chi đại quân ác chiến nửa ngày, tử thương vô số, lại xuất hiện thứ ba chi binh mã, điều này có ý vị gì, có thể tưởng tượng được. Giết. Triệu Vân, Trương Liêu thống soái kỵ binh xung phong tại trước, từ phía sau lưng đầm Cao Ly đao. Hàn Quốc cùng Đông Hán người chơi quan hệ cũng không có gì đặc biệt, quan hệ ác liệt trình độ, gần với cùng Đông Doanh người chơi quan hệ. Cao Ly quân đoàn ngay tại giã ngoại, cho nên Hán quân trước xuống tay với người Cao Ly. Huyền Tạo Thiên quân. Triệu Vân một đi lên, trực tiếp một cái đại chiêu đảo qua đi. Kinh khủng khí lãng lấy hình quạt đãng xuất, cắt bay đá chạy, tính ra hàng trăm Cao Ly binh sĩ bị đánh bay, đụng ngã ở vào phía sau đồng bạn. Bán nguyệt trảm. Trương Liêu một chiêu bán nguyệt trảm, rực rỡ khí nhận hướng về phía trước cắt chém, cưỡng ép tại Cao Ly trong quân đoàn cày địa. Khí nhận một mực bay về phía trước trăm mét, mặt đất xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, dọc đường Cao Ly binh sĩ bị khí nhận cắt chém thành hai đoạn. Kinh vũ, phá không cường tập. Lang kỵ binh chính diện đột tiến, Bạch Mã Nghĩa tổng phân bắn tả hữu, phối hợp lẫn nhau, xé mở Cao Ly quân đoàn. Các huynh đệ, theo ta lên. Phan Phượng hưng phấn vung vẩy đại phủ trong tay, xuất lĩnh búa kỵ binh tiến hành đột kích, tại càng phía sau là khinh kỵ binh hạng nặng tạo thành khổng lồ kỵ binh bộ đội. Tần Lương Ngọc, không nghĩa, trường hợp chờ bước sắp đến về sau, bọn họ binh sĩ xuống ngựa tác chiến, Bạch Can binh, đại kích sĩ hai chi cao dài bộ binh, giống như là tường đồng vách sắt, tạo thành quân trận, một trái một phải, cường công bị kỵ binh tách ra đến hai bên Cao Ly quốc hội binh. Bạch Can binh đâm ra thương mang, ngàn vạn đạo sắc bén thương mang xung kích Cao Ly quân đội không thành hình chiến trận, chí ít có ngàn tiền Cao Ly quốc sĩ binh bị đâm thành con nhím. Tần Lương Ngọc thống lĩnh một vạn Bạch Can binh, cứ thế mà đem đối diện chen chút chung một chỗ 10 vạn Cao Ly quốc sĩ binh phá tan. Đại kích sĩ, đẩy tới. Cùng am hiểu tiến công Bạch Can binh bất đồng, đại kích sĩ là am hiểu phòng ngự binh chủng. Từng dãy thân cao 8 thước, thậm chí là thân cao 9 thước đại kích sĩ xếp thành dãy đặc quy giáp trận, tay trái đại thuẫn, tay phải chiến kích, từng bước một đẩy tới. Cao lớn đại kích sĩ tạo thành thuẫn tường rất có cảm giác áp bách, đây mới thực là thịt tướng thiết thuẫn. Một khi có Cao Ly binh sĩ tiến lên lên chiến, đại kích sẽ từ quy giáp trận bên trong đâm ra, đánh giết địch binh. Cao Ly quốc sĩ binh bị đại kích sĩ áp chế, chỉ có thể hướng về sau rút lui. Nhưng là, Cao Ly quân đoàn ở vào Hán quân cùng Đông Doanh chủ thành ở giữa, lui không thể lui, chỉ có thể từ kẽ hở một bên chạy trốn. Trảm. Từ Thiên Trang bị mạo đốn kim đao, sử dụng cấp dê Hán quân đao pháp giết địch. Hán quân đao pháp mặc dù uy lực thường thường, nhưng đối thể lực tiêu hao cũng cực nhỏ, lại thêm chuẩn thần khí cấp bậc mạo đốn kim đao, Từ Thiên một đao một cái Cao Ly binh sĩ. Không hổ là mạo đốn tiền vu bộ đao, coi là thật sắc bén. Từ Thiên phát hiện võ lực của mình phối hợp mạo đốn kim đao binh khí hiệu quả, cùng võ lực cao hơn chính mình võ tướng, cũng có sức đánh một trận. Cao Ly quân đoàn hướng về phía trước tiến đánh Đông Doanh chủ thành không dưới, phía sau lại lọt vào Hán quân tập kích, rất nhanh tan tác, mấy chục vạn Cao Ly quốc đại quân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiếp nhận tất cả khí giới công thành, tiến đánh thành trì. Từ Thiên mang binh đánh bại Cao Ly quân đoàn về sau, thu hoạch được Cao Ly quốc quân đoàn vì tiến đánh Đông Doanh chủ thành mà chế tạo khí giới công thành, ngựa không dừng bó, lập tức tiến đánh Đông Doanh chủ thành. Quốc chiến chiến trường, tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết tại phụ cận còn có cái gì văn minh người chơi quân đoàn, cho nên mau chóng san bằng Đông Doanh chủ thành mới là thượng sách. Vậy anh, Honda Tạ đã cật vung vẩy tinh linh cắt, phá hủy một tòa công thành tháp, đáng sợ khí nhận đem công thành tháp chém thành hai đoạn. Công thành tháp nửa phần trên trượt xuống, đập ầm ầm rơi xuống đất, rơi lên cao 20 mét cát bụi, che đậy tầm mắt mọi người. Honda Tạ đã cật đột nhiên nhìn về phía công tới Hàn quân. Ngay tại vừa rồi, Đông Doanh người chơi cùng Cao Ly người chơi còn tại sinh tử tương hướng, mà xuống một khắc, Hán quân đã đánh tan Cao Ly quân, tiến tới công kích Đông Doanh quân. Hán quân công tượng phóng thích kỹ năng, nhanh chóng chấp và chính Hán quân mang tới khí giới công thành, cùng tu sửa tịch thu được Cao Ly quân khí giới công thành, tạo thành khổng lồ công thành bộ đội. Giảo hoạt người Hán, chúng ta bị tính kế. Miễn cưỡng thở ra một hơi, Đông Doanh người chơi nghiến răng nghiến lợi. Hán quân biểu hiện như thế gọn gàng mà linh hoạt, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, thậm chí tại người Đông Doanh cùng người Cao Ly ra tay đánh nhau lúc, Hán quân ngay tại một bên xem cuộc chiến, cho tới bây giờ mới phát động tập kích. Dựa theo phương Đông ngạn ngữ cổ xưa, cái này kêu là làm ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Từ Thiên không có cho Đông Doanh người chơi bao nhiêu thời gian khôi phục thể lực, tại khí giới công thành chuẩn bị không sai biệt lắm lúc, lập tức đầu nhập công thành. Hán quân tiếp nhận chiến trường, nghỉ ngơi dưỡng sức, bộc phát ra sánh vai lệ quân càng khủng bố hơn khí thế. Vây ba thả một. Từ Thiên, Công Tôn Tuyết, Đế Bá, ba cái người chơi lãnh chúa, phân biệt xuất lĩnh một chi binh mã, từ ba phương hướng cường công Đông Doanh chủ thành, để Đông Doanh người chơi ba mặt tụ địch. Lâm Chỉ Nhi xuất lĩnh phụ trợ quân đoàn nhu sĩ, vũ cơ vì các chi chủ lực binh chủng cung cấp tăng thêm trạng thái, cùng lúc đó, tạm thời đem Tần Lương Ngọc cho mượn Từ Thiên điều khiển. Đông, Đông, Đông. Hán quân dồn dập tiếng trống quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường, đông doanh người chơi kinh hồn táng đảm. Hán quân bắt đầu công thành. Công Tôn Tuyết Vũ Châu cung tiễn thủ bắn một lượt, mưa tên giống như châu chấu bay về phía đông doanh chủ thành. Tiên đăng tử sĩ bệnh mang tính tiêu chí kim sắc mưa tên, áp chế đông doanh quân coi giữ. Người chơi mưu sĩ, thuật sĩ phóng thích các loại pháp thuật kỹ năng, thay đổi thời tiết, lại hoặc là triệu hoán một hai đạo lôi điện, đánh giết đông doanh quân coi giữ. 5000 người chơi chiến sĩ tạo thành tiên đăng đội, nghe xong Tử Thiên phân công. Đối diện là lệnh Đông Hán vô số người chơi chán ghét đông doanh người chơi, Đông Hán người chơi đối thượng đông doanh người chơi, tương đương với cựu địch gặp mặt, không chết không thôi. Trường hợp, không nghĩa, các ngươi chưa công. Tiên đăng đội, sau đó đuổi theo. Tuân lệnh. Một vạn đại kích sĩ xếp thành quy giáp trận, bảo hộ khúc nghĩa tiên đăng tử sĩ tiếp cận tường thành. 5000 người chơi tại cảng phía sau, tại khúc nghĩa dẫn đầu hạ đoạt thành. Cấp SSS pháp thuật lạc lôi thuật, cấp SS pháp thuật phong vân biến sắc có làm lệnh kỳ, không phải tại thời khắc mấu chốt, không thể tùy tiện sử dụng. Lấy ra cựu tiết trượng từ thiên lại đưa nó thu về. Cấm kỵ pháp thuật uy lực tự nhiên cường hãn, nhưng Tử Thiên cho rằng, công hãm tòa này đông doanh chủ thành, còn chưa xứng hắn vận dụng cấm kỵ pháp thuật. Xe bắn đá, cự như nô điên cuồng hành kích đông doanh chủ thành, trăm vạn hán quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bắn tên, không thể khiến cho trèo lên thành. Thiết pháo đội bắn một lượt. Đông doanh người chơi biết lần này gặp được tử địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vũ nữ, thiết pháo đội chờ bên trong viễn trình binh chủng hướng hán quân xạ kích, thu hoạch một nhóm hán quân. Quyền thần giáng lâm, quyền quỷ giáng lâm. Âm Dương sư đang liều mạng triệu hoán thức thần, màu trắng quyền thần, màu đen quyền quỷ từ không trung nhào về phía tiên đăng tử sĩ, răng nanh sắc bén cắn đứt tiên đăng tử sĩ cổ. Đông doanh binh chủng cũng biết trang bị cường nọ tiên đăng tử sĩ là cao giai nọ binh, nhất định phải ưu tiên đánh giết. 5000 đông hán người chơi chiến sĩ nhao nhao tiến lên, cùng Âm Dương sư triệu hoán thức thần vật lộn. Một mũi tên xuyên qua quyền thần, trực tiếp đem này bắn nổ. Trương Liêu thay đổi một tấm cường cung, thương tổn của hắn xa không phải một cái thức thần có thể tiếp nhận. Tác đầu thành binh. Nếu đông doanh Âm Dương sư lộ một tay, Từ Thiên lệnh người mang tới một túi đậu nành, phóng thích cấp S pháp thuật, tác đầu thành binh. Một túi nhỏ đậu nành bị giải đến không trung, đón gió biến thành hình thể khôi ngô hoàng cân lực sĩ, cấp 60. Vành, vành, vành. Từng cái hoàng cân lực sĩ rơi xuống đất, đầu thắt khăn vàng, vai gánh đại truy, uy phong lẫm liệt. Lấy Từ Thiên trước mắt 95 trí lực, một cái tát đầu thành binh kỹ năng, vậy mà triệu hồi ra 1500 cái lục giai hoàng cân lực sĩ. Những này hoàng cân lực sĩ không phải chân chính binh sĩ, chỉ là kim thân, lại chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian, nhưng tại biến mất trước đó, những này kim thân có được hoàng cân lực sĩ tất cả đặc tính, kỹ năng. Đông doanh Âm Dương sư các người chơi lập tức sửng sốt. Khá lắm, bọn họ một đám Âm Dương sư mới có thể triệu hoán hàng trăm hàng ngàn thức thần, mà Từ Thiên một người liền triệu hồi ra 1500 cái thức thần. Từ Thiên đã thật lâu không có sử dụng tác đậu thành binh kỹ năng này, dù sao lúc trước, Từ Thiên trí lực không cao lúc, pháp thuật này có chút ít còn hơn không. Nhưng mà, làm Từ Thiên ban đầu trí lực đạt tới trình độ nhất định, như vậy một cái cấp S pháp thuật kỹ năng cũng có thể làm người sinh ra sợ hãi. Công thành. Từ Thiên sai sử 1500 hoàng cân lực sĩ kim thân tiến công đông doanh chủ thành, vì khúc nghĩa tiên đăng tử sĩ cung cấp hiểm hộ, hấp dẫn quân coi giữ mưa tên. Tác đầu thành binh triệu hoán hoàng cân lực sĩ kim thân bởi vì không phải chân chính binh sĩ, ngược lại có được hoàng cân lực sĩ không cụ bị ưu thế, đó chính là không có cảm giác đau. Đông doanh binh sĩ mưa tên bắn trúng hoàng cân lực sĩ không rên một tiếng, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, yên lặng tiếp nhận tất cả tổn thương. Phá ma tiễn. Đông doanh vu nữ binh chủng cùng người chơi vào lúc này ra tay, các nàng phá ma tiễn mang theo gió tác, xuyên qua hoàng cân lực sĩ kim thân, đánh ra bạo kích, hoàng cân lực sĩ kim thân tán loạn, biến thành hạt đậu. Vu nữ khắc chế triệu hoán vật. Từ Thiên khẽ nhíu mày, xem ra vu nữ đặc thù tỉnh hóa đặc tính, chẳng những khắc chế đám người trong ấn tượng tà ác ma vật, mà lại đối với pháp thuật triệu hoán vật cũng có khắc chế hiệu quả. Đông doanh binh chủng có chính mình chỗ đặc thù, nếu như chinh phục đông doanh văn minh, về sau nói không chừng cũng có thể chiêu mộ đông doanh binh chủng. Đông doanh người chơi lợi dụng vu nữ bộ đội, toàn lực bắn giết hoàng cân lực sĩ. Bất quá tại hoàng cân lực sĩ hấp dẫn cường lực vu nữ quân đoàn lực chú ý lúc, không nghĩa tiên đăng tử sĩ đã tới gần tường thành, kim sát tên nọ kích sạn, sát thương vu nữ quân đoàn. Máu tươi nhuộm đỏ vu nữ màu trắng áo, kim sát tên nọ thậm chí quán xuyên thân thể của các nàng. Đối với khúc nghĩa nhóm này hán tử thiết huyết đến nói, bọn họ sẽ không chú trọng cái gì thường hương tiếc ngọc, trên chiến trường, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Đại kích sĩ, tiên đăng tử sĩ, người chơi tiên đăng đội quy mô công thành. Một phương hướng khác, Ích Châu người chơi đế bá cùng Cam Linh giết tới tường thành. Cam Linh hai tay để trần, hai tay đều nắm một chi đoạn kích, giống như là hình người cự thú, không có một cái võ sĩ là Cam Linh đối thủ. Tuần tự có mười mấy cái võ sĩ, trên trăm cái túc khinh trường thương binh đổ vào Cam Linh thế công phía dưới. Xa luân chiến, đông doanh người chơi tạo thành từng nhánh tiểu đội, thay phiên tiến công Cam Linh, phản phất đang khai hoang soát buột. Thử, loẹ loẹt. Cam Linh nhanh chân hướng về phía trước, tại đông doanh người chơi bên trong mạnh mẽ đâm tới, cường hãn nhục thể trực tiếp đem đông doanh người chơi đâm chết. Giết hắn. Đông doanh người chơi cùng rất nhiều võ sĩ thấy Cam Linh kinh thường, một người một mình xâm nhập, thế là đem Cam Linh vây mấy tầng, khắp nơi đều là sáng loáng võ sĩ đao. Rời sông lấp biển, Cam Linh tại lọt vào đối phương vây khốn về sau, trực tiếp bộc phát, song kích vung vẩy ra mấy trăm đạo lam nhận. Chương 144, Trảm Mạc phủ tướng quân, ngày càng 44, chương 144, Trảm Mạc phủ tướng quân, ngày càng 44, song kích loạn vũ, lượn vòng cắt chém, vây công Cam Linh người chơi, võ sĩ tử thương một mảnh. Tường thành hòn đá bị song kích đánh trúng, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Đáng tiếc không tại mặt sông, nếu không sát thương càng nhiều. Cam Linh hai tay đều nắm một chi đoạn kích, ngắm nhìn bốn phía kêu rên đông doanh người chơi hoặc là đông doanh võ sĩ. Những người chơi này hoặc là võ sĩ, có người chỉ là bị thương, còn không có chiến tử. Cam Linh rời sông lấp biển, cắt chém bốn phía kẻ địch, tạo thành phá hư kinh người, khiến cái này đông doanh võ sĩ lòng sinh e ngại. Cam Linh không quên bổ đao, từng cái kết quả những địch nhân này. Đột nhiên, một cô cường đại khí thế đánh tới, Cam Linh vung kích đón đỡ. Bành! Lực trùng kích đem Cam Linh đụng bay, Cam Linh giống như là đạn pháo giống nhau đụng trúng một tòa thạch tiễn tháp, kinh khủng lực đạo để cả tòa thạch tiễn tháp kịch liệt lay động, bị Cam Linh đụng trúng vách tường, xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Cam Linh lau khỏe miệng máu tươi, toát ra hiếu chiến ánh mắt, trung lập đại lục, quả nhiên có cường địch, hôm nay, để Cam Hưng bá đến gặp một lần ngươi. Honda Tạ Đạ cắt tay cầm thần binh tinh linh cắt, cùng Cam Linh giằng co. Tô Cựu Gà Hỏa Y dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, nghe nói là Nhật Bản chi trương phi. Hai viên mãnh tướng đang nổi lên khí thế, trên tường thành chồng chất cục đá vụn đang run rẩy. Chiến, chiến, chiến. Cam Linh gặp được cường địch, nhiệt huyết sôi trào, vung đẩy xung kích, công hướng Honda Tạ Đạ cắt. Honda Tạ Đạ cắt bằng vào chuyên môn binh khí sắc bén, anh dũng đánh trả. Tinh linh cắt chạm kích lỗ châu mai, vậy mà đem lỗ châu mai đồng loạt chặt đứt. Cam Linh không thể không né tránh tinh linh cắt công kích, đồng thời nghĩ cách tìm kiếm Honda Tạ Đạ cắt sơ hở, quả quyết xuất kích. Hai viên manh tướng tại tường thành đơn đấu, đông đảo võ sĩ lại không một người dám tiến lên. Honda Tạ Đạ cắt bị Cam Linh kiềm chế, mà Triệu Vân, Trương Liêu, Tần Lương Ngọc thứ bậc hai tốt công thành bộ đội bị Từ Thiên phái ra, tất cả hán quân võ tướng để lên. Cao Thuận xuất lĩnh trưởng thương binh công lên thành tường, trường thương đâm ra, đánh giết một viên đông doanh võ tướng, một thương phong hầu. Đông doanh võ tướng ngã trên mặt đất, tiết hầu bốc lên bọt máu, tử trạng thảm liệt. Tần Lương Ngọc công lên thành tường, ngay lập tức thống lĩnh bạch can binh tiến đến bên trong thành cướp đoạt ông thành cửa thành. Đông doanh chủ thành có nội ngoại hai tòa cửa thành, trong đó ngoại thành môn đã bị Cao Ly quân đoàn công phá, vẹn vẹn còn lại ông thành cửa thành. Hoa Lê thương pháp, Tần Lương Ngọc một đi lên, không lưu tình chút nào, Hoa Lê thương pháp nở rộ, trông rất đẹp mắt. Mà ở xinh đẹp thương pháp bên trong, khắp nơi sắc cơ, hai cái đông doanh võ tướng bị nàng đánh giết. Bạch can binh giết tán đông doanh võ sĩ, mở cửa thành ra. Vào thành, Từ Thiên giơ cao mạo đốn kim đao, xuất lĩnh kỵ binh đánh vào trong thành. Hai tòa cửa thành cào phá, hán quân kỵ binh tiến thẳng một mạch, tiếp tục phòng thủ tường thành đã không làm nên chuyện gì. Lui vào nội thành, bảo hộ phủ thành chủ. Đông doanh người chơi thấy hán quân kỵ binh vào thành, thế là lập tức điều chỉnh phòng thủ sách lược, không thể không từ bỏ ngoại thành tường thành, lui giữ nội thành. Tại đông doanh người chơi trong mắt, đông hán người chơi đồng dạng là tử địch, quyết không thể để đông hán người chơi chiếm lĩnh đông doanh chủ thành phủ thành chủ. Nếu như phủ thành chủ bị đông hán quân đoàn chiếm lĩnh, như vậy cái này mang ý nghĩa một tòa chủ thành thất thủ. Toàn bộ đông doanh văn minh, lần này quốc chiến, chỉ có hai tòa chủ thành. Mất đi một tòa chủ thành, cũng chỉ còn lại có một tòa chủ thành. Hai tòa chủ thành tất cả đều mất đi, tất cả đông doanh người chơi đều sẽ bị đào thải. Tập kết bên ngoài thành đông doanh quân đội nhanh chóng hướng vào phía trong thành rút lui, mà hán quân cùng đông doanh quân đội tiến hành lôi kéo, không cho đông doanh người chơi có được thông dong lui vào nội thành cơ hội. Ta chính là Âm Dương Sư a. Một đám không kịp rút lui Âm Dương Sư bị đại kích sĩ đuổi kịp, đại kích sĩ hung hăng dùng đại kích đâm chết những này phòng ngự khiếm khuyết viễn trình binh chủng. Đồng dạng là cao cấp binh chủng, đánh giáp lá cả, Âm Dương Sư cũng tuyệt đối không thể nào là đại kích sĩ đối thủ, vẹn vẹn đại kích sĩ đại thuẫn cùng thiết giáp liền để Âm Dương Sư cảm thấy tuyệt vọng. Theo hai bên tiếp tục lôi kéo, đi vào thảm liệt chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố cùng công thành chiến so sánh, thảm liệt cùng hỗn loạn trình độ, còn qua mà không bằng. Tại thành trì chiến đấu trên đường phố bên trong, càng nhiều binh chủng có thể phát huy được tác dụng. Bành! Đông doanh nỉ dạ sử dụng bom khói, chế tạo mê vụ. Một tiểu đội đông hán người chơi bị vây ở trong ngõ nhỏ, tràn ngập sương mù để bọn hắn vô pháp phân rõ vị trí của địch nhân. Sử dụng phong hệ kỹ năng. Người chơi tiểu đội trưởng kinh nghiệm thực chiến phong phú, lập tức quát lớn trong đội ngũ nhu sĩ. Ta chỉ có hỏa thuộc tính pháp thuật. Vậy liền sử dụng phạm vi lớn kỹ năng. Phi tiêu, giải lăng, nhẫn đao đẳng binh khí từ trong xương khói kích xạ mà đến, tại đông hán người chơi sử dụng kỹ năng trước đó, đem bọn hắn toàn bộ bắn giết. Sau lưng có nhẫn đao nhị dạ thủ lĩnh tập kích chi này đông hán người chơi tiểu đội về sau, lấy đi bọn hắn tất cả rơi xuống trang bị, lại dẫn đầu nhị dạ tiểu đội, lập tức buôn tập tiếp theo chi người chơi tiểu đội hoặc là hán quân tiểu đội. Nhị dạ thủ lĩnh tới lui như gió, đến từ đông doanh chiến quốc tiếng tăm lừng lây phong ma nhất tộc. Nhận lấy cái chết, một cái võ sĩ khôi giáp bị trường kiếm đâm xuyên, trốn ở chỗ bóng tối đông hán thích khách người chơi ra tay, tập sát tên này võ sĩ đội trưởng. Tại đông doanh chủ thành trong ngõ nhỏ, đến từ đông hán đặc thù nghề nghiệp, thích khách, du hiệp, đang điên cuồng ám sát đông doanh người chơi, võ sĩ, lý dạ, lãm nhân, thích khách, du hiệp, những này ở chính diện hội chiến bên trong vô pháp phát huy tác dụng to lớn đặc thù binh chủng, tại hỗn loạn chiến đấu trên đường phố bên trong, lại rực rỡ hào quang, thậm chí có võ tướng anh hùng bị lý dạ hoặc là thích khách đánh giết. Giết. Chúng ta đông doanh võ sĩ chi hồn bất diệt. Một cái cuồng nhiệt đông doanh người chơi vung tay hô to. Bất quá, một mũi tên trực tiếp dây người chơi này. Từ Thiên dẫn trước viêm chiến cung, không ngừng điểm danh, bắn giết cuồng nhiệt kẻ địch, gây ra hỗn loạn. Phong quyền tàn vân. Một tiếng quen thuộc hét to tiếng vang lên, Từ Thiên đột nhiên nhìn về phía trước, chỉ thấy cuồng bạo lưỡi đao gió hướng bốn phía khuếch tán, tính ra hàng trăm phòng ốc bị phá hư, thỉnh thoảng có võ sĩ, lam nhân, nị dạ, túc kinh bị cuốn trên không trung. Trương Liêu công kích, giống như vòi rồng. Lực phách hoa sơn. Lại là quát to một tiếng đinh thai nhức óc, một thanh cự phủ trên không trung hóa hình, sau đó chém xuống, trực tiếp đem trong thành một tòa tiễn tháp phá hủy, bên trong thành xuất hiện kéo dài trăm mét vết rách. Dã man va chạm. Phan Phượng chiêu mộ võ tướng Lý Đại Mục cầm lang nha đồng, một đường hướng về phía trước phi nước đại, bị Lý Đại Mục đụng trúng võ sĩ lúc này toàn thân gãy xương. Cứ việc có nghĩ ra loại này khiến người ta khó mà phòng bị binh chủng, hán quân cũng có thích khách, du hiệp ứng đối, hai chi đặc thù binh chủng trong bóng tối đỏ sức, có không ít nhị dạ bị thích khách ám sát, cũng có thích khách chết tại nhị dạ nhận giới đao. Nhưng Hán quân chủ lực binh chủng một mực tại đẩy về phía trước tiến, tại đông doanh chủ lực toàn bộ lùi bước đến nội thành trước đó, đã bắt đầu tiến đánh nội thành. Phong thủ nội thành chủ tướng chính là tòa này chủ thành nhận tàng võ tướng. Màu đen đại khải đông doanh chủ tướng xuất lĩnh một đội người khoác thân mình hoàn áo giáp, bên hông treo hai thanh tiểu thái đao võ sĩ, tử thủ nội thành. Nhóm này võ sĩ cùng đông doanh người chơi mang tới nở tờ cờ quân đội bất đồng, tản ra một cỗ sát khí, trọng nghĩa, phí hoài bản thân mình chết. Mỗi một tòa chủ thành đều có một viên chủ tướng, mà mỗi cái chủ tướng bên người thường thường có được một chi tinh nhuệ bộ hạ. Đông Hán khu trong đó một tòa chủ thành chủ tướng Trần Khánh Chi, dưới trướng liền có một chi tinh nhuệ kỵ binh, Bạch Bảo quân. Đông doanh chủ thành cũng giống như thế. Đông doanh chủ tướng ánh mắt quét ngang phía dưới Hán quân, ta chính là quỷ võ giả, đến công, tất chết. Đông doanh chủ tướng phát ra cường thế khí tức, mắt cấp ẩn tàng võ tướng, tương đương đáng sợ. Người này hẳn là Đông doanh thủ vị Trinh Di đại tướng quân, mộ phủ chế độ người xây dựng, cả mạ cụ giả mộ phủ quỷ võ giả Minamoto. Nhà Minamoto chính là Đông doanh hoàng tử hoàng nữ xuống làm thần tịch thời điểm sở bàn tặng dòng họ một trong. Lâm Chỉ Nhi đi theo từ tiên công nội thành phía dưới, vẹn vẹn từ Đông doanh chủ tướng ngoại hiệu, liền có thể suy đoán ra lai lịch của đối phương. Minamoto, đời thứ nhất mạc phủ tướng quân, cấp 100 mạc phủ tướng quân, thật đúng là cấp độ bộ tổ đại. Từ Thiên thông qua tâm như gương sáng đặc tính, đã có thể nhìn thấy Minamoto bộ phận anh hùng giao diện. Tính danh, Minamoto đẳng cấp 100 phá giới, chưa đột phá thể lực. Thống soái, võ lực 87 trí lực. Chính trị 93 mị lực. May mắn. Đặc tính, quỷ võ giả, kim, Trinh Di đại tướng quân, kim, thượng võ, cam, uổng, giết, hồng. Tâm pháp, trang bị, chuyên môn binh chủng, các mạ cụ dạ võ sĩ. Quả nhiên, chính như Lâm Chỉ Nhi phán đoán, người này là Đông Doanh Văn Minh đời thứ nhất mạc phủ tướng quân. Mà Mỹ Nạ Mộ Tô bên người đặc thù binh chủng là Đông Doanh Văn Minh khu nổi danh cả mạ cụ dạ võ sĩ, có năng lực khai sáng mộ phủ thời đại, giá không thiên hoàng nhân vật, năng lực tại Đông Doanh khu tuyệt đối có thể đứng hàng trước mấy. Bởi vì đối phương đẳng cấp quá cao, mà lại là ẩn tàng võ tướng, Từ Thiên vô pháp nhìn thấy Mỹ Nạ Mộ Tô hoàn chỉnh giao diện. Bất quá, mắt cấp Mỹ Nạ Mộ Tô 87 điểm võ lực cũng không có gì đặc biệt. Lâm Chỉ Nhi nói, Mỹ Nạ Mộ Tô chi đệ Mỹ Nạ Mộ Tô kinh mới là cả mạ cụ dạ mộ phủ chiến tướng. Mỹ Nạ Mộ Tô dựa vào là đầu góc của hắn còn có nhà Mỹ Nạ Mộ Tô trung tướng năng lực, về sau còn lo lắng Mỹ Nạ Mộ Tô kinh công cao chấn chủ, cho nên nghĩ cách giết Mỹ Nạ Mộ Tô kinh. Thật sự là huynh đệ hòa thuận a. Tiến đánh nội thành. Từ Thiên cảm khái sau khi, lập tức tay tiến đánh nội thành. Cho dù Mỹ Nạ Mộ Tô cùng cả mạ cụ dạ võ sĩ thủ vững nội thành lại như thế nào, như thường đánh xuống. Hán quân tướng sĩ đã công nội thành, tuyệt không có khả năng dừng tay, dù cho màn đêm buông xuống, hán quân trong đêm tiến đánh nội thành, cũng muốn nghĩ cách đem nội thành gặm xuống tới. Để cho ta tới. Phan Phượng ôm một khối cự mục, bước lên mưa tên, hung hăng va chạm nội thành cửa thành. Và anh, tại cự mục va chạm cửa thành trong nháy mắt, Phan Phượng cả người nhận phản tác dụng lực, ngược lại bị đẩy lùi. Bắn tên. Mỹ Nạ Mộ Tổ phất tay, mấy trăm mũi tên phóng tới, Phan Phượng tranh thủ thời gian trên mặt đất lăn lộn, tránh thoát mũi tên. Hừ hừ a a a. Một mũi tên bắn trúng Phan Phượng bờ mông, Phan Phượng phát ra không phải người kêu thảm, tranh thủ thời gian trốn đi. Từ Tiên mặt sầm lại. Phan Phượng quả thực chính là một cái kỳ hoa. Phan Phượng công thành thất bại, cũng không ảnh hưởng Hán quân chủ lực công thành. Hán quân từ bốn phương tám hướng tiến đánh nội thành, bằng vào tuyệt đối binh lực ưu thế áp chế cả mạ cụ dạ võ sĩ. Triệu Vân Long hành hổ bộ, chân đạp bay bậc thang, tại một bước cuối cùng, nhảy lên một cái, tại nội thành tường thành giữa không trung một phát, bắt điều triệu phượng. Rực rỡ thương mang chiếu dọi đêm tối, trên trăm cả mạ cụ dạ võ sĩ bị Triệu Vân đoàn diệt. Tường đá không chịu nổi Triệu Vân lực phá hoại, thành sừng ầm vang đổ sụp. Triệu Vân trực tiếp dùng vũ lực quét ra chống giống. Tiên đăng tử sĩ, lại kích sĩ, bạch can binh trở cao cấp bộ binh, nỏ binh, lợi dụng bay bậc thang, bay câu, công lên thành tường. Vô số hán quân cùng cả mạ cụ dạ võ sĩ chém giết. Cả mạ cụ dạ võ sĩ hai tay đều nắm một thanh tiểu thái đao, một thanh tiểu thái đao phụ trách đón đỡ, mặt khác một thanh tiểu thái đao hùng mãnh công kích. Đại kích sĩ chiến kích cùng cả mạ cụ dạ võ sĩ tiểu thái đao kích đụng, hỏa hoa văng khắp nơi. Cả mạ cụ dạ võ sĩ tiểu thái đao chém vào đại kích sĩ thiết thuẫn bên trên, lại khó mà phá phòng. Am hiểu công kích cùng tập kích cả mạ cụ dạ võ sĩ, đối mặt phòng ngự loại hình đại kích sĩ, lâm vào khẩu chiến. Mỹ Nạ Mộ Tổ rút ra bên hông thái đao, sắc bén đao khí tung hành. Chết. Mỹ Nạ Mộ Tổ một đao lóe ra, kích trả một cái bạch can binh. Bạch can binh cùng bạch can thương đồng thời gãy thành hai đoạn. Mỹ Nạ Mộ Tổ bằng vào thần binh, liên trảm bạch can binh, lưới đao không dính một tia máu tươi. Tần Lương Ngọc thấy Mỹ Nạ Mộ Tổ chém giết bộ hạ của mình, thế là cầm thương đến chiến Mỹ Nạ Mộ Tổ. Hoa lê thương như 8 tháng tuyết bay, bao phủ Mỹ Nạ Mộ Tổ. Mỹ Nạ Mộ Tổ có được thượng hạ binh khí, đại khải, trực tiếp đối cứng Tần Lương Ngọc. Mỹ Nạ Mộ Tổ quỷ võ giả đặc tính phát động, phía sau xuất hiện tử sắc quỷ thần, Mỹ Nạ Mộ Tổ khí thế đang điên cuồng tăng lên. Thái đao tốc độ cực nhanh, lại thêm cái này đem thái đao vô cùng sắc bén. Dù cho Tần Lương Ngọc cũng không dám bị thái đao chém trúng. Tần Lương Ngọc từng bước lui lại, mà Mỹ Nạ Mộ Tổ thế công càng thêm hung mãnh. Mỹ Nạ Mộ Tổ thái đao chém trúng tường thành, đá vụn bể ra, cái này đem thái đao vậy mà không có bất luận cái gì cuốn lưỡi đao dấu hiệu, lại là chém tới một đao, đoạn Tần Lương Ngọc một sợi tóc đen. Một cỗ âm hàn khí tức đánh tới, Tần Lương Ngọc lại lui hai, ba bước, mồ hôi đầm địa. Mắt cấp Mỹ Nạ Mộ Tổ, lại thêm trang bị ưu thế, đã chiếm thượng phòng. Quỷ cắt chạm. Mỹ Nạ Mộ Tổ sau lưng quỷ thần, cùng Mỹ Nạ Mộ Tổ cộng đồng chém ra một đao. Mỹ Nạ Mộ Tổ biến mất tại chỗ, sau một khắc đã cách Tần Lương Ngọc không đến 10 bước, ám tử sắc đao mang vùng ra, nhiếp nhân tâm phách. Tần Lương Ngọc nhận Mị Nạ Mộ Tổ kỹ năng ảnh hưởng, bị quỷ thần giam cầm một cái hô hấp, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp chuyển bước. Chỉ là một cái hô hấp, đủ để cho loại cấp bậc này võ tướng quyết ra thắng bại. Đây là Mị Nạ Mộ Tổ nhất kích tất sát tuyệt kỹ. Tác đầu thành binh. Vành, vành, vành. Đầu nành hóa thành hoàng cân lực sĩ âm thanh vang lên, hơn ngàn cái hoàng cân lực sĩ xuất hiện trên Mị Nạ Mộ Tổ không, sau đó rơi xuống. Mị Nạ Mộ Tổ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tưởng tượng một chút một thanh đầu nành biến thành hơn ngàn người mập mạp, sau đó từ giữa không trung rơi đập chẳng cảnh. Tại Mị Nạ Mộ Tổ phân thần trong nháy mắt, Từ Thiên xuất hiện, đem vô pháp động đậy Tần Lương Ngọc cũng đi. Mị Nạ Mộ Tổ quỷ cắt chạm tại Tần Lương Ngọc nguyên bản đứng thẳng địa phương, thành lâu đổ sụp, cắt đuôi tràn ngập. Sau đó, Mị Nạ Mộ Tổ bị rơi xuống hoàng cân lực sĩ đập ngã, lại bị hơn ngàn hoàng cân lực sĩ quần đầu. Mị Nạ Mộ Tổ gào thét liên tục, thái đao trong tay hắn vung dậy, từng cái hoàng cân lực sĩ bị chém giết, bình một chút hóa thành đậu nành. Mị Nạ Mộ Tổ nhìn thấy hoàng cân lực sĩ chỉ là triệu hoán vật, lại tại tiêu hao hắn thể lực, càng là gầm thét không thôi. Mị Nạ Mộ Tổ thể lực đang nhanh chóng hạ xuống, động tác đã hơi chút chậm chạp. Đột nhiên, một chi trường thương phá không mà đến, xuyên qua Mị Nạ Mộ Tổ đại khải, đem Mị Nạ Mộ Tổ đóng ở trên tường thành. Triệu Vân thừa dịp Mị Nạ Mộ Tổ bị hoàng cân lực sĩ kiểm chế thời khắc, trực tiếp đem trường thương xem như tiêu thương, bắn chết mệt mỏi mộ phủ đại tướng quân. Chủ thế giới, Đông Hán, Đông Doanh, Cao Ly người chơi đều tại thức đêm quan sát quốc chiến, làm Đông Doanh Văn Minh đời thứ nhất mộ phủ đại tướng quân chiến tử, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Vốn là Cao Ly Văn Minh cùng Đông Doanh Văn Minh đại chiến, kết quả không biết từ nơi nào giết ra đến Hán quân, ngược lại diệt hai cái Văn Minh chủ lực, còn giết Đông Doanh khu một cái ẩn tàng võ tướng. Chương 145, Quỷ cắt cùng Vu nữ binh phủ, ngày càng 14, chương 145, Quỷ cắt cùng Vu nữ binh phủ, ngày càng 14, Đông Hán không nói võ đức, từ phía sau lưng đánh lén Cao Ly của chúng ta. Giết chúng ta Đông Doanh một cái ẩn tàng võ tướng, thù này không đội trời chung. Cao Ly, Đông Doanh hai cái khu người chơi toàn bộ hành trình quan sát trung lập đại lục trận đại chiến này, không khỏi phất ướt, quần tình sục sôi. Đông Doanh người chơi càng là gọi thẳng thiệt thòi lớn, khai sáng mộ phủ thời đại đời thứ nhất Trinh Di đại tướng quân Mị Nạ Mộ Tổ, lại bị Đông Hán võ tướng tại quốc chiến giết. Đông Hán khu hơn 100 triệu người chơi càng là ngoài ý muốn, bởi vì Đông Hán khu người chơi tại làm ăn dưa của chúng, nhìn Cao Ly cùng Đông Doanh đánh nhau chết sống, kết quả chạy đến một chi Hán quân, mà lại trực tiếp đánh bại Cao Ly, Đông Doanh người chơi. Đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó Đông Hán khu người chơi giống như là đụng chạm giống nhau gieo họ. Hành hung Đông Doanh cùng Cao Ly, tất cả Đông Hán người chơi đều việc nghĩa không thể từ chối. Trung lập đại lục, Đông Doanh chủ thành. Triệu Vân rút ra trường thương, mộ phủ đại tướng quân Mị Nạ Mộ Tổ thi thể biến mất, thái đao, khôi giáp bịch rơi xuống đất. Triệu Vân đánh giết một cái mát cấp hệ rồ đẳng cấp lần nữa tăng lên. Từ Thiên mang theo Triệu Vân quét ngang mặt nam, lại tại trung lập đại lục rèn luyện, Triệu Vân đẳng cấp đã tăng lên đến cấp 83, võ lực 92. Tính danh, Triệu Vân đẳng cấp, 83 tuổi tác, 17 phá giới, chưa đột phá thông soái, 80 võ lực, 92 trí lực, 73 chính trị, 62. Triệu Vân nhặt lên Mị Nạ Mộ Tổ binh khí cùng khôi giáp. Mát cấp ẩn tàng chủ tướng rơi xuống trang bị, phẩm chất không thấp. Triệu Vân sẽ thu hoạch được trang bị bên trên giao cho Từ Thiên. Đại nhân có thể thả. Thả mặt tướng xuống tới sao? Tần Lương Ngọc phát hiện mình đã có thể động đậy, mà lúc này còn bị Từ Thiên ôm, cho dù là hào sảng võ tướng, ở trước mặt mọi người cũng thẹn thùng. Từ Thiên buông xuống Tần Lương Ngọc, tiếp nhận Triệu Vân đưa tới thái đao cùng khôi giáp. Tần Lương Ngọc khẩn trương nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lâm Chỉ Nhi thần sắc phức tạp, cái này hạ chuyện phiền phức. Từ Thiên nhìn về phía Triệu Vân đưa tới thái đao, thân đao lạnh, vậy mà là một kiện chuẩn thần khí cấp bậc binh khí. Tên: Quỷ cắt phẩm giai, chuẩn thần khí trạng thái, có thể giao dịch uy lực 50 đặc hiệu, quỷ thần phụ thể, biên độ lớn tăng lên tốc độ công kích, có nhất định sát suất lệnh cận thân kẻ địch vô pháp động đậy, hiệu quả tiếp tục rất ngắn một đoạn thời gian, lại nên hiệu quả có nhất định thời gian cung độ, phá giáp đại, phá giáp tổn thương 15, bạo kích đại, bổ sung 15 tỷ lệ bạo kích, mắt tương đại, bổ sung 10 tỷ lệ chính xác, lai lịch, bình an thời đại nhà Mị Nạ Mộ Tổ danh ngạo. Tại Đông Doanh trong truyền thuyết, từng cắt xuống quỷ thần y bạ dạ kỳ đủ gì cổ tay, về sau chuyển đến Mị Nạ Mộ Tổ trong tay. Mị Nạ Mộ Tổ bội đao, rơi vào trong tay của mình. Đông Doanh có không ít danh ngạo, cướp đoạt Đông Doanh văn minh một thanh danh ngạo, tương đương với suy yếu Đông Doanh tại chủ thế giới thực lực. Còn có một bộ võ sĩ khôi giáp. Bất quá, võ sĩ đại khải trung gian xuất hiện một cái đáng sợ lỗ thủng, bị Triệu Vân ném trường thương phá hư, bởi vậy, triệt để hư hao. Đông Doanh võ sĩ khôi giáp, hẳn không có bao nhiêu Đông Hán võ tướng sẽ trang bị, cho nên dù cho hư hao, Từ Thiên cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận. Từ Thiên lệnh người đem Mị Nạ Mộ Tổ khôi giáp mang đi, chờ trở lại Thường Sơn quốc lại tiến hành phân giải, nói không chừng có thể thu hoạch được chế tạo chuẩn thần khí hoặc là thần khí vật liệu. Đến nỗi quỷ cắt, Từ Thiên nhìn thấy quỷ cắt có một cái quỷ thần phụ thể hiệu quả, có nhất định xác suất tại cận chiến mùa kẻ địch vô pháp động đậy. Nếu như dùng đến tốt, đây chính là một cái coi như không tệ hiệu quả, Tần Lương Ngọc đều kém chút bị cái hiệu quả này chôn giết. Quét dọn tòa thành trì này tất cả Đông Doanh quân đội. Từ Thiên đem quỷ cắt treo ở bên hông, sau đó từ nội thành tường thành nhìn xuống cả tòa thành trì. Đông Doanh chủ thành vẫn có được đại lượng Đông Doanh quân đội, mà ngoài thành bị Hán quân kỵ binh phá tan Cao Ly quân đội cũng tại một lần nữa tập kết, trọng chỉnh quân thế. Cao Ly người chơi, nở tờ cờ quân đội số lượng đông đảo, Hán quân kỵ binh trọng thương Cao Ly quân đội, tiếp nhận công thành chiến, nhưng không có nghĩa là có đầy đủ thời gian toàn diệt Cao Ly người chơi. Những này một lần nữa tụ tập Cao Ly người chơi mang theo tàn binh bại tướng trở về Cao Ly chủ thành. Đông Doanh chủ thành Đông Doanh người chơi cùng Đông Doanh nở tờ cờ tướng sĩ, mắt thấy nội thành thất thủ, quốc chiến chủ tướng Mị Nạ Mộ Tổ bị giết, nhao nhao trốn đi. Vâng! một thân ảnh giống như là đạn pháo đánh trúng thành đông thạch tiễn tháp, bằng vào huyết đục chi khu đem thạch tiễn tháp va sụp, đại lượng hòn đá đổ sụp, rơi đập. Honda Tạ Đạ Cắt cầm tinh linh cắt, từ thạch tiễn tháp phế tích bên trong đứng lên, khí thế tăng vọt, không ít hòn đá bị Honda Tạ Đạ Cắt khí thế bắn bay. Honda Tạ Đạ Cắt nhìn hằm hằm đến Hán quân manh tướng. Lần này để ngươi cũng nếm thử bị đụng bay cảm thụ. Khí tráng như Châu Cam Linh cầm song kích tới gần. Hai viên manh tướng trên người khôi giáp đều có mấy chục đạo vết rách, mặt mũi bầm dập. Từ Thiên xuất lĩnh Hán quân chủ lực tiến công nội thành, Cam Linh cùng Honda Tạ Đạ Cắt một mực tại giao chiến, bị hai người phá hủy tiễn tháp số lượng đã đạt tới kinh người 12 tòa. Honda Tạ Đạ Cắt đại nhân, rút lui. Đông doanh đệ nhất người chơi giả mạo mổ tổ 65 xuất hiện, thông báo còn tại tử chiến Cam Linh Honda Tạ Đạ Cắt, đúng lúc rút đi. Chạy đâu? Rời sông lấp biển. Cam Linh thân hình thoát một cái, cả người giống như là mặt sông vòi rồng đánh út về phía Honda Tạ Đạ Cắt. Đột nhiên, một đám vì tổ cựu gạ hỏa ý dịch ra tộc hiệu trung ý gạ nghỉ ra ngăn tại Honda Tạ Đạ Cắt cùng giả mạo mổ tổ 65 trước mặt, lấy ra bom khói. Bành! Bom khói bạo tạc, sương mù tràn ngập. Ầm ầm. Cam Linh hướng bốn phía chém ra mấy trăm đạo thủy nhận, trung quanh phòng ốc không khỏi bị phá hủy, biến thành một vùng phế tích. Nhưng mà Cam Linh nhưng không có trong số mệnh kẻ địch phản hồi. Vậy mà đào tẩu. Sương mù bị thủy nhận đánh tan, Cam Linh đứng ở một mảnh hỗn độn tại chỗ. Honda Tạ Đạ Cắt, Dạ Mạ Mộ Tổ 65, Ỷ Gạn Nghị Dạ đã biến mất không thấy gì nữa. Ích Châu Đế Ba xuất lĩnh vùng núi bộ binh đến, thấy Ỷ Gạn Nghị Dạ lợi dụng sương mù bảo hộ tổ cựu gạ họa ra chúng người rời đi, không khỏi nhíu mày, xem ra sau này quốc chiến còn muốn chuyên môn làm tốt đối phó Nghị Dạ chuẩn bị. Công Tôn Tuyết Vũ Châu kỵ binh toàn diện công hãm thành tây, móng ngựa trà đạp đông doanh người chơi cùng đông doanh võ sĩ, sát thương vô số. Phủ thanh chủ, trường hợp dùng trường thương vỡ nát đông doanh bia đá chia 5 x 7, thay vào đó là mới sinh thành đông hán bia đá. Đinh. Đông doanh văn minh khu mất đi một tòa chủ thành, điểm tích lũy 1. Đinh. Đông hán văn minh khu chiếm lĩnh một tòa chủ thành, điểm tích lũy 1. Đinh. Bởi vì đông hán là tất cả văn minh bên trong, cái thứ nhất đánh hạ cái khác văn minh chủ thành văn minh, điểm tích lũy ngoài định mức 1. Toàn bộ trung lập đại lục, tất cả người chơi đều thu được hệ thống nhắc nhở, trong lúc nhất thời, toàn bộ trung lập đại lục người chơi đều có phản ứng. Tại bình nguyên một bên khác, đông hán tòa thứ 2 chủ thành cũng chính là danh hiệu vì địa chủ thành, chủ tướng Tham Lang thu được hệ thống nhắc nhở, không khỏi giật mình. Là Thanh Thanh Tử Cầm, vẫn là đánh lén ban đêm thôn quả phụ quân đoàn, bọn họ đánh xuống đông doanh chủ thành. Bọn họ tất nhiên thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy, ta bên này cũng không thể là hậu. Tham Lang có chí lấy được thiên hạ, quân đội bạn công hãm đông doanh văn minh khu một tòa chủ thành, hắn cảm nhận được Từ Thiên mang tới áp lực. Tham Lang, tại chúng ta phía tây, là bình nguyên trung bộ, nơi đó tựa hồ là Mexico khu chủ thành. Mexico khu là Ma văn minh, dường như thực lực bình thường, có lẽ có thể cầm xuống. Xuất binh thảo phạt Mexico chủ thành. Tham Lang nhận Từ Thiên kích thích, nghe nói đối phương là Ma văn minh chủ thành, thế là lập tức tiến đến tiền đánh, mau chóng vì nước làm vẻ vang. Vâng. Tham Lang đoạn đường này Đông Hán khu người chơi làm nóng người, hận không thể lập tức công hãm Ma chủ thành, không thể để cho danh tiếng đều bị quân đội bạn cướp đi. Trăm vạn Hán quân rời đi cái này một tòa chủ thành, hướng ở vào bên trong vùng bình nguyên bộ Ma văn minh chủ thành hành quân. Tại áo bào trắng Trần Khánh Chi chấn thủ chủ thành phương bắc, là Bắc Âu văn minh Thụy Điển vương quốc chủ thành. Thụy Điển người chơi cũng nghe được hệ thống nhắc nhở. Quốc chiến còn chưa có bắt đầu bao lâu, đã có văn minh chủ thành bị săn bằng, có thể thấy được quốc chiến kịch liệt. Có chút văn minh là thủ chuyển tiếp, một khi gặp được đối phương, hận không thể lập tức diệt đối phương. Chẳng hạn như Đông Hán cùng Đông Doanh, Cao Ly cùng Đông Doanh, Sa Hoàng cùng Ba Lan, Ấn Độ cùng Pakistan. Tại bình nguyên phía bắc, cũng có một chi đại quân đang tấn công đối diện thành trì. CGA chủ thành khói lửa ngập trời, đại chiến tiếp tục 2 ngày. CGA là tương đối đế quốc cổ xưa thời đại binh chủng, còn có bộ phận binh chủng trang bị súng mùi lửa, xem như một cái tam lưu văn minh. Nhưng mà bọn họ đối mặt kẻ địch thực tế là quá mức khủng bố. Một đầu hàn băng cự long bay lượn trên không trung, kinh khủng long tức phun ra, tính ra hàng trăm CGA binh sĩ bị đông thành tự băng, mất đi tính mệnh. Long dược triển khai, đến 10 kế băng đạn phong thích, rơi vào CGA kỵ binh bên trong, băng đạn bạo liệt, ở vào băng đạn phụ cận kỵ binh bị băng đạn hình thành băng truy xuyên qua. Băng đạn đánh trúng địa phương, xuất hiện ngưng kết khối băng, chia rẽ CGA kỵ binh trận hình. Người chết, phục tùng tại ta. Một đội vong linh pháp sư phóng thích pháp thuật, cưỡng chế phục sinh tử thi, đem tử trận CGA bộ binh thi thể biến thành khô lâu chiến sĩ, kỵ binh thi thể biến thành khô lâu kỵ sĩ. Tại vong linh pháp sư chi phối dưới, những khô lâu chiến sĩ này, khô lâu kỵ sĩ hướng bọn hắn nguyên bản đồng bạn khởi xướng tiến công, đồng thời hạ thủ lúc, không chút nào nương tay. Đáng ghét Ameji ca người. CGA văn minh khu người chơi lâm vào tuyệt vọng. CGA chủ thành bên ngoài là Ameji ca văn minh khu đại quân ma thú, nhân tộc, thú tộc, bất tử tộc, ám dạ tinh linh từng cái quân đoàn, từ bốn phương tám hướng vây công CGA chủ thành. Nhân tộc bộ binh, tay súng kiếp, nữ bu, mục sư, kỵ sĩ. Thú tộc bộ binh, lang kỵ binh. Kinh khủng nhất vẫn là bất tử tộc thiên thai quân đoàn. Tại Amejika đại quân công kích mạnh liệt dưới, CGA chủ thành bị Amejika đại quân công hãm, phủ thành chủ bia đá vỡ tan. Đinh. CGA văn minh khu mất đi một tòa chủ thành, điểm tích lũy 1. Đinh. Amejika văn minh khu chiếm lĩnh một tòa chủ thành, điểm tích lũy 1. Đinh. Bởi vì CGA văn minh khu mất đi tất cả chủ thành, cho nên CGA văn minh khu tất cả người chơi đem bị cưỡng chế từ đó lập đại lục rời đi. Lại có hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, lần này là CGA văn minh khu mất đi bọn hắn chủ thành. CGA văn minh khu bị chia làm cỡ nhỏ văn minh khu, tại trung lập đại lục chỉ có một tòa chủ thành, cho nên làm cái này một tòa chủ thành bị địch nhân công hãm, như vậy toàn bộ văn minh khu người chơi đều sẽ bị đào thải. Kém một chút, Amejika chính là cái thứ nhất đánh hạ thành trì văn minh, lại bị Đông Hán nhanh chân tiên đăng. Amejika đệ nhất người chơi rộ xẹp đánh hạ CGA chủ thành, khoảng cách Đông Hán đánh hạ Đông Doanh chủ thành, chỉ kém nửa ngày. Nhưng mà, Đông Hán khu lại bởi vậy thu hoạch được ngoài định mức một điểm điểm tích lũy, tương đương với một lần đánh hạ hai tòa chủ thành. Joseph mặc dù lấy được Amejika văn minh khu đầu thắng, nhưng mà tâm tình lại không thế nào dễ chịu, bởi vì trước mắt Đông Hán lấy 2 điểm tích lũy, xếp hạng tất cả văn minh phía trước. Amejika lấy 1 phần, ở vào thứ 2. Đông Doanh, CGA 2 cái văn minh lấy 1 phần hạt chót. Đông Doanh người chơi xuất lĩnh tàn binh bại tướng rút lui, từ thiên chiếm lĩnh một tòa Đông Doanh chủ thành, biến thành Đông Hán khu tòa thứ 4 chủ thành. Mà biến thành Đông Hán chủ thành về sau, tòa này chủ thành binh doanh sẽ tự động chiêu mộ Đông Hán văn minh lở đỡ cờ binh sĩ, tiến hành thủ thành. Từ thiên đoạn đường này Đông Hán người chơi tại diệt đi Cao Ly, Đông Doanh hai cái quân đoàn trên đường, thu hoạch được từ Cao Ly, Đông Doanh người chơi trên thân tuân gia trang bị hoặc là đạo cụ, cơ hồ mỗi một cái tham chiến người chơi đều có ban thưởng. Lâm Chỉ Nhi binh sĩ đánh giết một cái Đông Doanh người chơi, thu hoạch được một khối đặc thù binh chủng binh phủ. Vũ nữ. Lâm Chỉ Nhi xem xét binh phủ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vậy mà là Đông Doanh đặc thù binh chủng vũ nữ. Tên: Vũ nữ phẩm giai: Thất giai binh chủng chủ tướng. Lâm Chỉ Nhi, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm, ban đầu đẳng cấp 50 cơ sở trí lực, 50-65 chiêu mộ thời gian, 30 ngày đặc tính, một câu thông thần linh, màu cam, thu hoạch được thần linh lực, pháp thuật kỹ năng tổn thương biên độ lớn tăng lên, 2. Trừ tà, màu cam, đối vong linh, bất tử tộc, ma vật, triệu hoán vật, có xác suất tạo thành bạo kích, lần tổn thương, 3. Cầu nguyện, màu cam, tăng thêm loại kỹ năng hiệu quả biên độ lớn tăng lên, 4. Cung thuật, màu lam, cung tiễn tổn thương tăng lên, 5. Pháp lực, màu lam, pháp thuật kỹ năng tiêu hao thể lực hạ xuống, kỹ năng, phá ma tiễn, phát thương, thần nhạc múa, tăng thêm, chúc phúc, tăng thêm, tình hóa, tăng thêm, tiền đề trang bị, chế thức phá ma cùng, hoàng kim cấp, vu nữ phục, bạch ngân cấp, tiến giai tình huống, có thể tiến giai những hạn chế khác, có linh lực thiếu nữ, mới có thể huấn luyện vì vu nữ mặc dù không có nhân số hạn mức cao nhất, nhưng trang bị hạn chế là hoàng kim cấp phá ma cùng, mà lại nguồn mộ. Lính là có linh lực thiếu nữ. Chắc không được Đông Doanh người chơi chiêu mộ vu nữ số lượng không nhiều, hóa ra là thất giai binh chủng. Lâm Chỉ Nhi tại bên trong tinh anh người chơi, đã thô sơ giản lược đã biết chiêu mộ cao giai binh chủng quy luật. Bình thường mà nói, thất giai trở xuống binh chủng không có cứng nhắc số lượng thượng hạn, chiêu mộ điều kiện cũng tương đối đơn giản, mà thất giai cùng thất giai trở lên binh chủng, chiêu mộ điều kiện liền tương đối hà khắc. Bị đánh giết Đông Doanh người chơi trên thân có được loại này đặc thù đạo cụ, tại Đông Doanh văn minh đủ để xếp hạng phía trước. Bởi vì tử vong rơi xuống thất giai đặc thù binh phủ, đoán chừng từ trận Đông Doanh người chơi muốn tự tử đều có. Toàn quân tập kết, chiếm lĩnh Đông Doanh chủ thành từ thiên triệu tập Lâm Chỉ Nhi, Đế Bá, Công Tôn Tuyết chờ người chơi. Làm sao rồi? Công Tôn Tuyết mang binh quét dọn chiến lợi phẩm, thu được từ thiên tập hợp mệnh lệnh, thế là lập tức mang binh đến đây tụ hợp, tiến công Cao Ly chủ thành. Từ Thiên sẽ không vô duyên vô cớ tập kết người chơi. Hắn đặt quyết tâm, tại đánh hạ Đông Doanh chủ thành về sau, thuận thế đánh hạ Cao Ly chủ thành. Cao Ly bởi vì cùng Đông Doanh, Đông Hán giao chiến, tổn thất nặng nề, cho nên Từ Thiên phán đoán, Cao Ly cũng không đủ binh lực thủ thành. Loại tình huống này, Hán quân đánh hạ Cao Ly chủ thành xác suất thật đúng là không nhỏ. Thế là Hán quân tiếp tục đạp lên hành trình. Chương 146, Cao Ly ẩn tàng anh hùng, ngày càng 24, chương 146, Cao Ly ẩn tàng anh hùng, ngày càng 24, Đông Hán người chơi bọn hắn muốn làm gì? Đừng tới đây a. Còn tại quan sát quốc chiến Cao Ly người chơi kêu sợ hãi, bọn họ nhìn thấy chiếm lĩnh Đông Doanh chủ thành Hán quân vậy mà tập kết ra khỏi thành, hướng Cao Ly chủ thành tiến quân. Đông Hán đã thông qua nắm lấy số 1 tòa thành, thu hoạch 2 điểm tích lũy. Nhưng làm chủ tướng Từ Thiên dường như còn không biết dừng, thừa dịp Cao Ly quốc chiến người chơi hao binh tổn tướng thời khắc, tiến đánh Cao Ly chủ thành. Không tham nộ thêm quốc chiến Cao Ly người chơi trong lòng lo lắng, lại không làm nên chuyện gì. Cao Ly chủ thành chỉ có 1 vạn Cao Ly người chơi cùng bọn hắn tàn binh. Không đúng, chúng ta còn có 30 vạn quốc chiến lở đỡ cờ quân coi giữ, còn có một cái ẩn tàng chủ tướng. Chúng ta ẩn tàng chủ tướng là chiến thần Lý Thuấn Thần. Lý Thuấn Thần tất thắng. Ngàn vạn Cao Ly người chơi tại tiếp tục chú ý từ thiên đoạn đường này Hán quân hành động. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào Cao Ly chủ thành 1 vạn Cao Ly người chơi cùng quốc chiến lở đỡ cờ quân coi giữ. Đông Doanh chủ thành thủ tướng là đệ nhất mộ phủ đại tướng quân Mị Nạ Mộ Tổ, mà Cao Ly chủ thành thủ tướng là Cao Ly người chơi trong suy nghĩ chiến thần Lý Thuấn Thần. Bọn hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Lý Thuấn Thần có thể ngăn trở khí thế hùng hổ Hán quân. Chờ một chút, người chơi cá nhân điểm tích lũy bảng xếp hạng đi ra. Xem cuộc chiến người chơi chú ý tới, trừ văn minh điểm tích lũy bảng xếp hạng bên ngoài, quan phương còn tuyên bố tính đến cho đến trước mắt người chơi điểm tích lũy bảng xếp hạng. Người chơi cùng bọn hắn mang theo nở tờ cờ quân đội đánh giết địch binh, căn cứ địch binh đẳng cấp thu hoạch được điểm tích lũy. Đánh giết anh hùng, cao cấp binh chủng lấy được điểm tích lũy, so đánh giết cấp thấp binh chủng lấy được điểm tích lũy cao hơn. Thiên hạ quốc chiến S1 người chơi điểm tích lũy bảng xếp hạng hạng nhất, Thanh Thanh Tử Câm, Hoa Hạ, điểm tích lũy 258.211. Hạng 2, Joseph, America, điểm tích lũy 241.205. Hạng 3, Cắt, Germany, EU Đại Khu, điểm tích lũy 175.012. Hạng 4, Băng Tuyết Nữ Vương, Sa Hoàng, điểm tích lũy 150.933. Hạng 5, Đốt Trời, Ấn Độ, điểm tích lũy 138.120. Hạng 6, Đại Chinh Phục Giả, La Mã, EU Đại Khu, điểm tích lũy 112.005. Đông Hán Thanh Thanh Tử Câm xếp hạng đệ nhất. Chính là người này chiếm lĩnh chúng ta Đông Doanh chủ thành. Đông Hán người chơi vậy mà ép chúng ta America số 1 hạt giống. Phương Đông đã triệt để vượt qua chúng ta phương Tây. Cái khác văn minh khu người chơi lúc đầu đang chăm chú chính mình chiến trường, người chơi điểm tích lũy bảng xếp hạng đi ra về sau, những người chơi này kịch liệt tranh luận. Tại đông đảo phương Tây người chơi bên trong, America rổ sẽ bị đám người xem trọng, kết quả lấy hơn 1 vạn điểm tích lũy chênh lệch, bị Từ Thiên ép một đầu. Cùng lúc đó, Đông Doanh, Cao Ly hai cái văn minh người chơi, bọn họ ghi nhớ từ phía sau lưng đánh lén bọn Hàn Quốc chiến đội ngũ Hàn quân chủ tướng, đến từ Đông Hán thành thành tử công. Bất quá, cái này còn không phải cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng. Cao Ly người chơi như dẫm trên băng mỏng, bởi vì Từ Thiên đã xuất binh, binh lâm Cao Ly chủ thành. Cái này một tòa chủ thành, nguyên bản có 5 vạn Cao Ly người chơi, đi qua thảm liệt đại chiến, hiện tại chỉ còn lại 1 vạn người chơi, bọn họ mang theo nở tờ cờ binh mã đã không đến 20 vạn. Thủ vững Cao Ly chủ thành chủ lực là ẩn tàng võ tướng Lý Thuấn Thần, cùng 30 vạn quốc chiến quân coi giữ. Lý Thuấn Thần người khoác thiết giáp, tay phải cầm một thanh cùng người tề cao trường kiếm, thần sát trang nghiêm. Dưới thành Hán quân số lượng, so bên trong thành quân coi giữ còn nhiều gấp đôi. Còn lại Cao Ly người chơi, toàn bộ trông cậy vào Lý Thuấn Thần có thể ngăn cơn sóng dữ. Hán quân đã bắt đầu chắp vá khí giới công thành, từng tòa cao lớn công thành tháp đứng sững, Hán quân cung tiễn thủ đứng ở công thành tháp đỉnh, nhìn xuống cả tòa Cao Ly chủ thành. Từ Thiên chuyên môn leo lên một tòa công thành tháp, quan sát Cao Ly quân coi giữ bố trí. Không biết Cao Ly chủ thành thủ tướng là người phương nào, có lẽ cũng là lịch sử võ tướng. Từ Thiên ánh mắt xuyên qua vô số Cao Ly quân coi giữ, ý đồ xem xét Cao Ly chủ tướng năng lực. Đinh. Bởi vì khoảng cách quá xa, đặc tính tâm như gương sáng vô pháp phát động. Quả nhiên, tâm như gương sáng đặc tính chỉ có tại khoảng cách gần mới có thể sử dụng. Thừa thế xông lên, công hãm thành này, bẻ gãy thái cực cờ. Bẻ gãy thái cực cờ. Đông Hán người chơi đối với tiến đánh Hàn Quốc, cảm xúc ngẩng cao. Cao Lệ đồng tử kinh thường đánh cắp Trung Nguyên văn hóa, như vậy thì thôi, bọn họ còn công bố những này văn hóa là bọn hắn lao tổ tông, trái lại chỉ trích Trung Nguyên bắt chước bọn hắn, cái này khiến không ít Đông Hán người chơi giận không chỗ phát tiết. Tiến công. Hán quân tiếng chống trận vang lên lần nữa, vô số Hán quân binh sĩ thúc đẩy cao ngất công thành tháp, hướng Cao Ly chủ thành từng bước ép sát. Đại kích sĩ bảo hộ tiên đăng tử sĩ, làm tiến công Cao Ly chủ thành tiên phong. Đại tướng Khúc Nghĩa ngôi chiến tại trước, cùng tiên đăng tử sĩ lập xuống chiến công hiển hách. 230 vạn Hán quân cùng tiễn thủ xếp thành dày đặc đội hình, từ mấy cái phương hướng đồng thời hướng Cao Ly quân coi giữ ném bắn. Đen nghịt mưa tên triệt để che đậy ánh nắng, tại hạ phương ném xuống bóng tối. Mũi tên va chạm tấm khiên âm thanh vang lên, trên tường thành mấy ngàn dành Cao Ly cự thuẫn binh tấm khiên trong phút chốc biến thành con nhím. A. Thỉnh thoảng có mũi tên bắn thủng tấm khiên, bắn giết ở vào tấm khiên phía sau Cao Ly binh sĩ, lại hoặc là vượt qua phía trước cự thuẫn, bắn trúng phía sau Cao Ly quốc cái khác binh chủng. Cao Ly người chơi tại trong tuyệt vọng ra sức dãy rủa, bọn họ muốn ngăn cơn sóng dữ, hy vọng bọn họ trong suy nghĩ chiến thần Lý Thuấn Thần có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ lầu cao sắp đổ. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Thất Tinh bắt đầu, gia trì ta trợ. Bảy quân tề xuất, không gì không phá. Thư thụ ở báo trung quân, quần trục vung ra, cực kỳ thoải mái, dẫn Thất Tinh bắt đầu chi lực, kết thành Thất Tinh bắt đầu trợ, vì Hán quân đê giai binh chủng cung cấp 7 loại trạng thái tăng thêm. Cao giai binh chủng giống nhau có được bọn hắn chuyên môn chiến trận, cho nên không thích hợp thư thụ Thất Tinh bắt đầu trận. Nhưng thư thụ Thất Tinh bắt đầu trận đối với đê giai binh chủng mà nói 10 phần trọng yếu, bởi vì Thất Tinh bắt đầu trận tăng thêm hiệu quả, bọn họ mới có thể có được đất dụng võ, không đến nỗi hoàn toàn là phá hôi. Đông Hán quân đoàn vũ cơ, thuật sĩ các binh chủng cũng tại phóng thích kỹ năng, tận khả năng vì càng nhiều Hán quân binh sĩ cung cấp tăng thêm. Thất Tinh bắt đầu trận vừa ra, đê giai Hán quân binh sĩ trên thân có nhàn nhạt tinh quang lưu động, chiến lực tăng nhiều. Lại thêm vũ cơ, thuật sĩ khích lệ thuật, băng thuẫn các kỹ năng, Hán quân tướng sĩ chỉ cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết phun lên lồng ngực, dường như muốn căng phồng lên tới. Chỉ có giết chóc mới có thể để cho bọn hắn phóng thích cái này một cỗ chồng chất tại ngược lực lượng. Thư thụ Thất Tinh bắt đầu trận thật đúng là hùng vĩ. Từ Thiên tại công thành tháp thượng nhìn xuống phe mình quân trận, nhìn thấy Thất Tinh bắt đầu trận tinh quang rực rỡ, lại thêm đủ mọi màu sắc các loại tăng thêm kỹ năng hiệu quả, như là rực rỡ cực quang. Nhận Thất Tinh bắt đầu trận hiệu quả ảnh hưởng, Hán quân cung tiến thủ bắn một lượt tốc độ rõ ràng tăng tốc, từng vòng mưa tên chiếu xuống Cao Ly chủ thành trên tường thành, Cao Ly quân coi giữ số thương vong lượng đang nhanh chóng tăng lên. Công thành tháp, xe thang mây, xung đột nhau, Cao Ly chiến xa, di chuyển về phía trước. 1 2 3 Đúng. Hán quân tiểu đội trưởng đốc thúc một đội Hán quân bộ binh thúc đẩy cao mấy chục mét công thành tháp, xe thang mây tiến về phía trước công. Đồng thời di động còn có tịch thu được Cao Ly 4 vòng chiến xa, công thành sử dụng cỡ lớn xung đột nhau. Từ Thiên tự mình tham dự công thành, hắn đứng ở trong đó một tòa công thành tháp bên trên, tiếp tục hướng các lộ binh mã ra lệnh. Một khi hắn nhìn thấy Cao Ly quân coi giữ tưởng thành xuất hiện phòng thủ điểm yếu, lập tức điều khiển binh mã cường công nơi đó. Triệu Vân hộ vệ tại Từ Thiên tả hữu, trường thương tùy tiện đánh ra phóng tới mưa tên, phòng ngừa Từ Thiên bị thương tổn. Từ Thiên tại chấp trưởng toàn bộ chiến trường trên đường, phát hiện Lâm Chỉ Nhi chiêu hàng một tiểu đội đông doanh vũ nữ, những này áo trắng váy đỏ vũ nữ vậy mà tay cầm phá ma cung, hướng thủ thành Cao Ly quân coi giữ bắn tên. Vũ nữ rõ ràng là cao cấp binh chủng, đối Cao Ly quân coi giữ dần dần điểm danh. Tại Từ Thiên tiến đánh đông doanh chủ thành một trận chiến, Từ Thiên đã kiến thức đến vũ nữ binh chủng lợi hại, hán triệu hoán hoàng cân lực sĩ kim thân có thể bị vũ nữ một tiên bắn nổ, rất rõ ràng vũ nữ loại này đặc thù binh chủng, đối với ma vật, triệu hoán vật, bất tử tộc trở phe phái binh chủng có ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Nếu như hợp nhất vũ nữ để bản thân sử dụng, trên thực tế sẽ là một cái tương đương hữu dụng binh chủng. America đệ nhất người chơi Joseph, nghề nghiệp của hắn là vu yêu, mà lại dưới trướng có một chi bất tử tộc thiên thai quân đoàn, nếu như gặp phải vu nữ loại này tự mang tịnh hóa, phá ma kỹ năng cao cấp binh chủng, đoán chừng kết cục sẽ rất thảm đi. Đương nhiên, dù cho tồn tại binh chủng tương khắc học thuyết, tuyệt đối số lượng ưu thế, cũng chưa chắc không thể chiến thắng khắc chế chính mình binh chủng, dù sao kiến nhiều cắn chết voi. Lâm Chỉ Nhi tù binh vu nữ vẹn vẹn chỉ có không đến 100 người, đã điểm giết tới ngàn cao ly cấp thấp binh chủng. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Cái này một chi tinh nhuệ tiểu đội, cũng không thể tả hữu khổng lồ chiến trường. Chân chính chúa tể toàn bộ chiến trường, vẫn là Đông Hán người chơi vũ khí lạnh quân đoàn. Bèn, bèn, bèn. Xe bắn đá ném bắn cự thạch ngàn cân không ngừng oanh kích cao ly chủ thành, để tất cả cao ly người chơi kinh hồn táng đảm. Trước đây không lâu, bọn họ còn tại sử dụng xe bắn đá công kích Đông Doanh chủ thành, mà bây giờ, bọn họ lại bị Đông Hán quân sử dụng xe bắn đá tiến đánh. Sử dụng hỏa hệ kỹ năng. Một đám Đông Hán mưu sĩ người chơi phóng thích hỏa hệ kỹ năng, nhóm lửa cùng cự thạch ngàn cân khóa lại cùng một chỗ có thể đốt vật, để cự thạch biến thành hỏa lưu tinh. Trên trăm hỏa lưu tinh giáng lâm cao ly chủ thành. Bình một tiếng, hỏa cầu thật lớn nổ tung, hỏa hoa vẩy ra đến mấy thước không trung. Bị vẩy ra hỏa hoa bắn tung tóe tổn thương đốt bị thương cao ly tướng sĩ cùng cao ly người chơi phát ra tiếng kêu thảm, trên tường thành khói đen cuộn cuộn, biến thành một mảnh luyện ngục. Bèn, lại là một tiếng bạo liệt, một tòa tiễn tháp bị ngàn cân hỏa cầu đập trúng, kinh khủng lực trùng kích phá hủy nửa cái tiễn tháp, vỡ vụn hòn đá thuận tiễn tháp trượt xuống, nền tổn thương ở vào phía dưới cao ly binh sĩ. To lớn xe bắn tên kích xạ dài mấy mét thô to tên nỏ, đem lỗ châu mai cùng cao ly binh sĩ xé rách. Đánh trả. Chúng ta không thể bị động bị đánh. Chúng ta cũng có xe bắn tên. Sử dụng hỏa lôi. Trường cung thủ, chúng ta cao ly quốc lợi hại nhất trường cung binh ở đâu? Một vạn cao ly người chơi đối mặt Hán quân cuồng phong mưa rào thế công, tại trong tuyệt vọng đau khổ dãy rủa, điều động cố định tại trên tường thành to lớn xe bắn tên, đối công thành Hán quân tiến hành xạ kích. Hàng trăm tấm to lớn xe bắn tên cơ hồ trong cùng một lúc phát xạ tên nỏ, dài mấy mét tên nỏ tại lít nha lít nhít Hán quân bên trong thu hoạch, một đường vậy mà đánh giết mười mấy Hán quân binh sĩ. Cao ly sĩ tốt hướng dưới thành ném đi lôi thạch, lôi mục, hỏa lôi, dầu hỏa, như là mưa rào tầm tã, Hán quân sĩ tốt lăn xuống. Hán quân cung tiễn thủ tại tiếp tục gáp chế quân coi giữ, làm trang bị kim nỏ tiên đăng tử sĩ tới gần tường thành, kim sắc mưa tên kích sạng, cao ly quân coi giữ lọt vào toàn diện áp chế, thậm chí vô pháp ló đầu ra đến. Khúc nghĩa tên nỏ trực tiếp bắn nổ một khối lỗ châu mai, đem trốn ở lỗ châu mai phía sau cao ly võ tướng cũng cùng nhau bắn giết. To lớn công thành tháp, xe thang mây đã tại Hán quân điểm hộ hạ tiếp cận tường thành, cùng tường thành tề cao, lại hoặc là cao hơn tường thành. Công thành tháp đỉnh Hán quân trường cung thủ ở trên cao nhìn xuống, áp chế cao ly quân coi giữ, đồng thời ở vào công thành tháp nội bộ Hán quân binh sĩ buông xuống tháp cầu. Nặng nghề tháp cầu đập trúng tường thành, tương lai không kịp trốn tránh cao ly binh sĩ sống sờ sờ đập chết. Giết. Triệu Vân xuất lĩnh một đội bạch mã nghĩa vọng từ công thành tháp nội bộ xuất hiện, thuận tháp cầu công lên thành tường. Trường thương quét ngang, ngân long thét dài, từng cái vung đao đến công cao ly binh sĩ bị Triệu Vân đánh bay. Tát đầu thành binh. Từ Thiên Y Nguyên đứng ở công thành tháp bên trên, sử dụng cấp S pháp thuật tát đầu thành binh. Tại Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ bên trong, Trương Bảo tát đầu thành binh kỹ năng tại cơ sở trí lực rất cao điều kiện tiên quyết, tương đối tốt dùng. Tác đầu thành binh triệu hoán quân hoàng cân thuộc về triệu hoán vật, cho nên dùng không chút nào đau lòng, mà lại có thể lặp lại triệu hoán. Sở dĩ tác đầu thành binh là cấp S kỹ năng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là giai đoạn trước tác dụng không lớn, bởi vì tác đầu thành binh đối với cơ sở trí lực yêu cầu rất cao. Một thanh đầu nành theo cơn gió thế nhanh chóng bành trướng, ở giữa không trung biến thành bộ vệ, khiến đại truy hoàng cân lực sĩ. A, một đám hoàng cân lực sĩ đột nhiên rơi đập tại trên tường thành, đè chết không ít cao ly binh sĩ, giết sạch bọn hắn. Từ Thiên hướng triệu hoán hoàng cân lực sĩ hạ lệnh, 1000 hoàng cân lực sĩ vung mạnh đại truy. Truy giết trên tường thành cao ly binh sĩ, không ngừng quét dọn ra từng mảnh trống không, vì leo lên đến Hán quân tranh thủ không gian. Nhìn qua giống như là một người đại mập mạp, hình thể có chút cổng kềnh hoàng cân lực sĩ, chân chính lúc đang chém giết, lại không thể so cái khác cao cấp binh chủng kém bao nhiêu. Dù sao, hoàng cân lực sĩ là lục giai binh chủng, mà lại mát cấp về sau còn có thể tiếp tục tiến giai. Mười mấy cao ly thiết giáp bộ binh giờ thiết thương, hợp lực đem một cái hoàng cân lực sĩ ám sát. Bành! Hoàng cân lực sĩ biến thành một viên đậu đành, cao ly thiết giáp bộ binh còn không có triệt để kịp phản ứng, lại một cái hoàng cân lực sĩ thiết truy bay tới. Đem cái này mười mấy cao ly thiết giáp bộ binh đập bay. Một đại đội hoàng cân lực sĩ đột nhiên xuất hiện trên tường thành, tăng lên cao ly quân đội sụp đổ. Một cái cao ly võ tướng bị nhóm này cổng kềnh hoàng cân lực sĩ đánh cho tê người một trận, lại bị sinh sinh đánh chết. Đầu nành biến thành hoàng cân lực sĩ căn bản là không thèm để ý lọt vào cao ly tướng sĩ công kích, bởi vì bọn chúng không có cảm giác đau, chỉ biết dựa theo mệnh lệnh của Từ Thiên phát động tiến công. Chạm đạo. Cao ly thủ tướng Lý Tuấn Thần rút ra cùng người tề cao chạm ngựa kiếm toàn thân nóng ánh, có thủy lam quang trạch lưu động. Mắt cấp Lý Tuấn Thần xuất kiếm, sóng lớn bốc lên, hướng Hán quân đánh tới. Công lên thành tường Hán quân binh sĩ bị thủy triều cắn quét, bị lao xuống tường thành. Sóng lớn bên trong ẩn chứa kiếm khí, càng là chém giết không ít Hán quân. Lý Tuấn Thần, chúng ta cao ly chiến thần. Lần này, chủ thành có thể thủ. Cao ly của chúng ta tất thắng. Vô luận là trung lập đại lục cao ly người chơi, vẫn là ngay tại quan sát quốc chiến ngàn vạn cao ly người chơi, đều gieo họ. Cao ly chiến thần Lý Tuấn Thần, vĩnh viễn thần. Đến nỗi xem cuộc chiến Đông Hán người chơi, một mặt lạnh lùng, Đông Hán thạch gia trang võ thần Triệu Vân còn không có ra tay đâu. Mà lại, Hán quân võ tướng, không chỉ là Triệu Vân mới có thể đánh bại Lý Tuấn Thần. Chương 147, bắt sống Lý Tuấn Thần, ngày càng 34, chương 147, bắt sống Lý Tuấn Thần, ngày càng 34, chạm. Từ Thiên rút ra quỷ cắt, đem vung đao đánh tới cao ly võ tướng chém thành hai đoạn. Đây là Từ Thiên lần thứ nhất sử dụng từ Đông Doanh Mạc phủ tướng quân Mị Nạ Mộ Tổ nơi đó tuân ra đến thái đao. cái này đem thái đao khá tốt dùng, nếu như đông doanh người chơi biết cái này đem thái đao rơi vào trong tay của ta, đoán chừng sẽ vội vã giơ chân đi. Từ Thiên phát hiện bị cắt giết địch về sau, không dính một điểm máu tươi. Trên thực tế, không ít không có tư cách tham dự quốc chiến đông doanh người chơi, ngay tại quan sát trận này Đông Hán đối Cao Ly phát khởi đại chiến, bọn họ đã thấy Từ Thiên trong tay yêu đao quỷ cắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đông Hán người chơi tại dùng đông doanh chuẩn thần khí, đi giết Cao Ly võ tướng. Hán quân cho Cao Ly chủ thành tạo thành áp lực chưa từng có, trên thực tế đã vượt xa khỏi Cao Ly quân coi giữ có khả năng chịu đựng cực hạn. Dù cho có Cao Ly người chơi trong suy nghĩ chiến thần Lý Thuấn Thần đảm nhiệm chủ tướng, Cao Ly chủ thành tường thành vẫn là tại dần dần luân hãm. Phá quân tương pháp, Cao Thuận Nhân thương hợp nhất, hướng về phía trước đâm ra một thương, thân hình theo trường thương di chuyển nhanh chóng, dọc đường Cao Ly binh sĩ đều bị trường thương xuyên qua. Rời sông lấp biển, làm tiễn tháp kẻ phá hoại Cam Linh cương ép vỡ nát một tòa tiễn tháp, đổ sụp tiễn tháp đem một đội Cao Ly cùng tiễn thủ chôn sống. Hán quân tại từng cái mãnh tướng cùng người chơi phân chiến phía dưới, đã chiếm trước một nửa tường thành, Cao Ly binh sĩ không gian sinh tồn đang nhanh chóng áp xúc. Lý Thuấn Thần hai tay kéo lấy chạm ngựa trường kiếm, liên chạm mấy trăm hán quân, tại trên tường thành quấn lên sóng to gió lớn, không ngừng quấn đi hán quân. Nhưng mà, Lý Thuấn Thần một người, cuối cùng không pháp lực xoay chuyển tình thế. Lý Đại Mục hôm nay lấy ngươi mạng chó. Lý Đại Mục tại hôn chiến bên trong trèo lên thành, thấy Cao Ly chủ tướng Lý Thuấn Thần liên chạm hán quân, biết Lý Thuấn Thần là Cao Ly chủ tướng, thế là Lý Đại Mục đến đây đòi hỏi Lý Thuấn Thần. Nếu như có thể chém giết Lý Thuấn Thần, hắn Lý Đại Mục cũng có thể tự xưng là Ký Châu thứ ba thượng tướng. Ký Châu đệ nhất vô song thượng tướng Phan Phượng, thứ nhì Trung Dũng thượng tướng Triệu Vân, thứ ba thần uy thượng tướng Lý Đại Mục. Lý Đại Mục đã nghĩ kỹ chính mình danh hiệu. Lý Thuấn Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Đại Mục khí thế không tính cường hãn, vì sao tự tin như vậy? Dã man va chạm. Lý Thuấn Thần còn không có kịp phản ứng, người không biết không sợ Lý Đại Mục bộc phát, thẳng tiến không lùi vọt tới Lý Thuấn Thần. Bảo hộ tướng quân. Lý Thuấn Thần bên người binh sĩ vội vàng đến đây bảo hộ Lý Thuấn Thần. Vâng. Mười mấy cái hộ vệ bị Lý Đại Mục đụng bay. Lý Đại Mục hai tay giơ cao lang nha đồng, đối Lý Thuấn Thần đập xuống giữa đầu. Chỉ cần đánh giết Lý Thuấn Thần, hắn Lý Đại Mục sẽ danh dương trung ngoại. Đang một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán. Lý Thuấn Thần hai tay đặt tại chiến mã kiếm sống kiếm, cưỡng ép ngăn trở Lý Đại Mục vừa nhanh vừa mạnh một kích. Lý Thuấn Thần chân phải hướng phía dưới tá lực, vậy mà dẫm ra một cái hố nhỏ. Bất quá, Lý Thuấn Thần vẫn là thành công đón đỡ Lý Đại Mục công kích. Sóng lớn. Lý Thuấn Thần trong nháy mắt bộc phát, sóng to gió lớn từ Lý Thuấn Thần sau lưng xuất hiện, lấy bạn cân sóng lớn càn quét Lý Đại Mục. Như là thác nước giáng lâm, nghiêm chỉnh đoạn tường thành bị hồng thủy bao phủ. Lý Đại Mục bị hồng thủy bao phủ, không biết làm sao. Lý Đại Mục cần tàng thuộc tính có một đầu, chưa quen thuộc thủy tính. Lý Thuấn Thần, quả nhiên là Cao Ly của chúng ta văn minh chiến thần. Lý Thuấn Thần tuyệt đối là tất cả văn minh bên trong, có thể đứng hàng trước 10 anh hùng. Cao Ly của chúng ta còn không có bại. Cao Ly người chơi thấy Lý Thuấn Thần đánh bại đối phương danh tướng tuyệt kỹ đáng sợ như thế, không khỏi cuồng hoan. Tại Cao Ly người chơi xem ra, Lý Đại Mục cái này Đông Hán võ tướng đã có lòng tin đi khiêu chiến Cao Ly quốc cận tàng võ tướng, như vậy nhất định là Đông Hán khu cường lực nhất võ tướng một trong, mà như vậy võ tướng đều bị Lý Thuấn Thần đánh bại, nói rõ Lý Thuấn Thần tất nhiên là càng thêm đáng sợ anh hùng. Chỉ cần Lý Thuấn Thần còn tại tác chiến, bọn họ liền có hy vọng giữ vững chủ thành. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lưng hùm vai gấu Cam Linh xuất hiện, một cái tay đem Lý Đại Mục từ hồng thủy bên trong nhấc lên. Đồng dạng là thủy thuộc tính võ tướng, Cam Linh tại Lý Thuấn Thần triệu hoán sóng lớn bên trong, như cá gặp nước. Mẹ. Lý Đại Mục sặc nước, mắt trợn trắng. Cam Linh cũng không vì hắn làm hô hấp nhân tạo, trực tiếp một quyền xuống dưới, đem Lý Đại Mục trong dạ dày nước đánh đi ra. Người này khí tức, lệnh người khó mà tin được. Lý Thuấn Thần gọi đến sóng to gió lớn, bao phủ một đoạn ngắn tường thành, lại dẫn tới kinh khủng Cam Linh, như lâm đại địch. Lý Thuấn Thần trực giác nói cho hắn, đối diện Cam Linh tuyệt đối là một viên hổ tướng. Không, nói đúng ra, là một đầu giao long. Đến chiến. Cam Linh đem Lý Đại Mục ném ở một bên, tại hồng thủy bên trong cùng Lý Thuấn Thần bộ phát đại chiến, song kích tấn công mạnh Lý Thuấn Thần, cuốn lên sóng lớn, giống như là một đầu cự sa. Bành. Cam Linh một kích nện băng tường đống, trên tường thành tích xúc hồng thủy bộ phát. Lại là một kích đánh tới hướng Lý Thuấn Thần, kích thích cột nước cao mấy chục mét. Lý Thuấn Thần đối mặt lực lớn vô cùng Cam Linh, chỉ có thể từng bước một nửa bộ. Khủng bố. Quả thực khủng bố. Cao Ly người chơi trên mặt nét mặt hưng phấn dần dần ngưng kết, biến thành khủng hoảng. Trong lòng bọn họ bên trong chiến thần bị đạt được mặt nước cường hóa Cam Linh dùng vũ lực áp chế, chỉ có thủ vững, vô pháp phản kích. Cam Linh, Lý Thuấn Thần cùng là thủy thuộc tính anh hùng, nhưng mà, Cam Linh võ lực ở xa Lý Thuấn Thần phía trên. Trừ phi lãnh binh đánh trận, Lý Thuấn Thần mới có chiến thắng khả năng, mà đánh giáp lá cả, Lý Thuấn Thần căn bản không phải là đối thủ của Cam Linh. Giao Long giết đảo. Lý Thuấn Thần không thể không dương trường tránh đoạn, vận chuyển hồng thủy, ngưng tụ thành giao long, tại tường thành cùng Cam Linh ra tay đánh nhau. Hồng thủy giao long dương nhanh muốn đuốt, hướng Cam Linh đánh tới. Phân sóng lưới đao. Cam Linh song kích hợp nhất, bắp thịt toàn thân bành trướng, nổi gân xanh, hướng về phía trước một chạm, kinh khủng khí nhận đem hồng thủy hóa thành giao long cưỡng ép chặt đứt. Giao long tán loạn, hóa thành đầy trời mưa to, rơi vào dưới thành Hán quân trên mũ giáp. Cao Ly người chơi lại là một trận trầm mặc. Cái này Đông Hán võ tướng đến cùng là cái gì quái vật? Bọn hắn chiến thần Lý Thuấn Thần pháp thuật đều bị Đông Hán võ tướng dùng man lực phá giải, lùi giữ nội thành. Lý Thuấn Thần đánh không lại biến thái Cam Linh, lại khách khí thành đã thất thủ, thế là mang binh hướng vào phía trong thành rút đi. Cao Ly người chơi trong suy nghĩ chiến thần tại Hán quân thế công hạ bại lui, cái này khiến tận mắt nhìn thấy trận này đại chiến Cao Ly quốc người chơi không thể nào tiếp thu được. Lý Thuấn Thần đã là trong lòng bọn họ Cao Ly khu trước ba anh hùng, thậm chí là đệ nhất anh hùng, kết quả cứ như vậy bị Hán quân võ tướng đánh băng, bị ép hướng vào phía trong thành rút lui. Trên thực tế, Lý Tuấn Thần quyết định cũng không có cái gì vấn đề, ngoại thành thất thủ, dưới tình huống bình thường, sát thực chỉ có thể lui giữ nội thành. Chạy đâu? Cam Ninh thở hổn hển, hắn đại phá Lý Tuấn Thần tuyệt kỹ, nhưng tự thân cũng tiêu hao đại lượng thể lực, lại bị Lý Tuấn Thần vệ đội vây công. Lan đi! Cam Ninh múa kích, tại trong hơi nước điên cuồng giết chóc. Lý Tuấn Thần khai ra hồng thủy ngược lại cường hóa Cam Ninh năng lực. Tại mặt nước giao chiến, cho dù là ngũ hổ tướng, cũng muốn ước lượng một chút phải chăng có thể địch nổi Cam Ninh, dù sao thủy thuộc tính võ tướng, chiếm cứ địa lợi, có thiên độc hậu ưu thế. Lý Tuấn Thần cùng một đám người chơi vừa đánh vừa lui, mà Hán quân chiếm lĩnh cửa thành, Hán quân kỵ binh cùng nhau chen vào, trà đạp trên đường phố Cao Ly binh sĩ. Cao Ly Văn Minh không có nghỉ dạ loại này phụ trách kiểm chế cùng quấy giày đặc thù binh chủng, cho nên lần này Hán quân chiến đấu trên đường phố tốc độ rõ ràng tăng tốc. Nga Ô Lang kỵ binh vào thành, sắc bén lợi chảo tùy tiện đâm xuyên Cao Ly binh sĩ thân thể, đem Cao Ly binh sĩ đánh giết. Trương Liêu xông lên trước, không muốn cho Lý Tuấn Thần đi vào nội thành cơ hội. Bởi vậy, Trương Liêu thẳng đến Lý Tuấn Thần, bảo hộ Lý Tuấn Thần. Cao Ly người chơi gấp. Trước đây không lâu, Hán quân mới giết Đông Doanh Văn Minh nhận tàng anh hùng Mỹ Nạ Mộ Tổ, nếu như Cao Ly chiến thần Lý Tuấn Thần bị giết, cao như vậy lệ thực lực cũng sẽ nhận không thể tránh né ảnh hưởng. Cao Ly quốc nhưng không có bao nhiêu cái ẩn tàng anh hùng a. Chết một cái, thiếu một cái. Mấy trăm Cao Ly người chơi ngăn tại Lý Tuấn Thần phía trước, phóng thích các loại kỹ năng, ý đồ ngăn cản Trương Liêu đối Lý Tuấn Thần tập kích. Hỏa câu thuật, đá vụ trạm, phá núi kích, kiếm khí đãng. Cao Ly người chơi các loại thuần phát kỹ năng hướng Trương Liêu đánh tới. Nguyệt Nha kích tại Trương Liêu trong tay bay nhanh xoay tròn, bốn phương tám hướng khí lãng bắt đầu tùy theo xoay tròn, Trương Liêu gần từng chữ, phòng, cuốn, tàn, vân. Hô 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 hô, lấy Trương Liêu làm trung tâm, hình thành đáng sợ vòi rồng, khí nhận nhanh chóng lượn vòng, đánh tan tất cả công kích Trương Liêu kỹ năng, mà lại Cao Ly người chơi tử thương một mảnh. Giết! Lang kỵ binh vọt tới, không chút lưu tình tại bọn hắn chủ tướng phía sau thu hoạch Cao Ly người chơi, cũng đem Cao Ly chủ tướng Lý Thuấn Thần tầm tầm vây quanh. Lý Thuấn Thần sắc mặt tái nhợt, cùng Cam Linh giao chiến đã hao hết hắn thể lực, hắn đã không phải là Trương Liêu cùng mấy ngàn lang kỵ binh đối thủ. Các ngươi thắng. Lý Thuấn Thần lấy ra truy thủ, dự định tự vẫn. Bất quá, Trương Liêu dùng Nguyệt Nha kích đánh bay Lý Thuấn Thần giao găm trong tay, ngươi bây giờ là tù binh của ta, sinh tử từ ta, không khỏi ngươi. Trương Liêu phát hiện Lý Thuấn Thần là thủy thuộc tính anh hùng, mà Từ Thiên thế lực thiếu hụt như vậy võ tướng, quyết định bắt sống Lý Thuấn Thần, giao cho Từ Thiên xử lý. Tại Trương Liêu bắt sống mệt mỏi Lý Thuấn Thần về sau, Cao Ly chủ thành rắn mất đầu, hoàn toàn tan tác, Hán quân rất khoái công hãm tòa thứ 2 chủ thành, đem nó biến vì Đông Hán tòa thứ 5 chủ thành. Đinh. Cao Ly Văn Minh khu mất đi một tòa chủ thành, điểm tích lũy 1, trước mắt điểm tích lũy 1. Đinh. Đông Hán Văn Minh khu chiếm lĩnh một tòa chủ thành, điểm tích lũy 1, trước mắt điểm tích lũy 3. Hệ thống nhắc nhở truyền khắp toàn bộ trung lập đại lục, lần này tất cả văn minh tham dự quốc chiến người chơi thâm thụ rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Vẹn vẹn cách xa nhau 2-3 ngày, Đông Hán người chơi đánh hạ 2 tòa chủ thành. Làm sao cảm giác bọn hắn công thành đoạt đất cùng uống nước giống nhau đơn giản? Chẳng lẽ bọn hắn không cần thời gian bổ sung binh lực sao? Hay là nói, bọn họ 3 tòa chủ thành đồng thời xuất binh, cho nên mới có thể tại trong vòng 3 ngày liền hạ 2 thành. Không hổ là đệ nhất văn minh. Nếu như gặp phải Hán quân, tận lực tranh chiến. Trung lập đại lục từng cái văn minh người chơi nghe được hệ thống nhắc nhở, tại đồng tình đáng thương Đông Doanh, Cao Ly người chơi đồng thời lại cầu nguyện chính mình tuyệt đối không được gặp được Hán quân. Trong mọi người, tâm tính triệt để sụp đổ không ai qua được toàn thể Cao Ly người chơi. Một tòa chủ thành bị Hán quân công hãm, tuy nói cũng lệnh người khó mà tiếp nhận, nhưng trên thực tế cũng vẫn là có thể tiếp nhận tổn thất. Nhưng mà, Cao Ly chiến thần Lý Tuấn Thần bị Hán quân tù binh, cái này để bọn hắn không thể thừa nhận. Nói cách khác, toàn thể Cao Ly người chơi bị phá phòng. Từ xưa đến nay, đều là Cao Ly đánh cắp Trung Nguyên văn hóa, mà bây giờ, Cao Ly danh tướng Lý Tuấn Thần ngược lại bị Hán quân bắt đi. Vạn nhất, Đông Hán người chơi chiêu hàng Lý Tuấn Thần, sau đó dùng Lý Tuấn Thần tới đối phó Cao Ly, đến lúc đó, Cao Ly người chơi đoán chừng càng thêm khó mà chịu đựng. Cảm giác mình bị Từ Thiên xanh Cao Ly người chơi điên cuồng khiếu lại trò chơi cân bằng, bọn họ văn minh chiến thần Lý Tuấn Thần hẳn là toàn bộ văn minh trước 10 anh hùng, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy chiến bại. Bất quá, khai phát tung hoành thiên hạ 13 nhà trò chơi cự đầu, không để ý đến Cao Ly người chơi cố tình gây sự. Dù sao, trong trò chơi từng cái văn minh thực lực, trên thực tế là từ từng cái văn minh trong hiện thực quốc lực, người chơi số lượng quyết định. Đối Đông Bộ Bình Nguyên công lược tạm thời có một kết thúc, Lý Tuấn Thần được đưa tới Từ Thiên trước mặt, đã dùng đặc chế dây sắt giam cầm, Lý Tuấn Thần vô pháp khôi phục thực lực. Đây là Từ Thiên cái thứ nhất bắt sống dị tộc anh hùng. Lý Tuấn Thần, cuối nhà Minh Triều Tiên võ tướng, đã từng xuất lĩnh Triều Tiên thủy sư, cùng Đại Minh thủy sư phối hợp, đánh bại tổ rồ tổ mỹ hải ổ sĩ phái tới tiến công Triều Tiên thủy sư. Lý Tuấn Thần tự nhiên không có khả năng cùng Cao Ly người chơi tuyên bố như thế, là cái gì trước 10 anh hùng. Lý Tuấn Thần thủy chiến năng lực vẫn là rất mạnh, định vị là thủy chiến thông soái. Từ Thiên thế lực chỉ có Chu Thương một cái thủy thuộc tính võ tướng, nhưng Chu Thương không có thống soái thủy sư năng lực, bởi vì hắn định vị là hộ vệ. Về sau chinh phạt Giang Đông, cần vận dụng thủy sư, nếu như có thể chiêu mộ Lý Tuấn Thần để bản thân sử dụng, rất có ích lợi. Mà lại, phái Lý Tuấn Thần thảo phạt Cao Ly lời nói, đoán chừng sẽ để cho tâm cao khí ngạo Cao Ly người chơi tức điên. Lý Tuấn Thần, ta đánh bại ngươi, sao không vì ta hiệu lực, tiến công lập nghiệp? Từ Thiên hướng Lý Tuấn Thần ném ra ngoài cảnh ô lưu. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Lý Tuấn Thần cự tuyệt cái khác văn minh người chơi chiêu hàng. Xem ra chính mình mị lực đối Lý Tuấn Thần vô dụng, dường như Lý Tuấn Thần có trung thần thuộc tính. Cái này hạ cũng không tốt xử lý. Đối mặt như vậy võ tướng, giống nhau chiêu hàng thủ đoạn, hiệu quả không tốt, dù cho giả ý đầu hàng, lấy Lý Tuấn Thần năng lực, tương lai tùy thời muốn đi thì đi, tạm thời đem này giam giữ. Từ Thiên đành phải lệnh người đối Lý Tuấn Thần chặt chẽ trông coi, tương lai lại nghĩ biện pháp chiêu hàng. Từ Thiên kiểm kê tổn thất, đồng thời bắt đầu lợi dụng chủ thành binh doanh chiêu mộ binh sĩ. Cùng lúc đó, Từ Thiên xem xét chính mình quốc chiến điểm tích lũy, cá nhân điểm tích lũy đã tăng lên đến 40 vạn. America đệ nhất người chơi Joseph theo đuổi không bỏ, lấy 35 vạn điểm tích lũy xếp hạng thứ hai. Joseph. Từ Thiên biết người chơi này, hắn quân đoàn tự xưng là Thiên Thai quân đoàn có được số lượng đông đảo bất tử tộc đại quân. Đây cũng là toàn bộ trung lập đại lục, Từ Thiên kiêng kỵ số lượng không nhiều người chơi một trong. Vợ Mạn Nghị Văn Minh Long Kỵ Sĩ Cạt cũng là một cái cường địch. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, Công Tôn Tuyết, Đế Bá chờ người chơi, lợi dụng chủ thành quân doanh chiêu mộ binh sĩ. Quốc chiến chủ thành có thể chiêu mộ hám trận doanh. Từ Thiên phát hiện tòa này chủ thành có được đặc thù kiến trúc quốc chiến binh doanh. Nơi này có thể chiêu mộ thất giai phụ nữ. Lâm Chỉ Nhi cũng phát giác được có thể lợi dụng quốc chiến chủ thành binh doanh chiêu mộ một chút nguyên bản tại trò chơi chủ thế giới bởi vì trang bị, nguồn mộ lính hạn chế mà vô pháp chiêu mộ binh chủng, điều kiện tiên quyết là có tư cách chiêu mộ. Mà lại, quốc chiến binh doanh chiêu mộ tốc độ so chủ thế giới nhanh hơn gấp đôi. Quốc chiến chủ thành binh doanh, chiêu mộ binh lực, không cần thích hợp trang bị cùng nguồn mộ lính, cần tiêu hao chính là đặc thù đạo cụ, quốc chiến điểm tích lũy. Không sai, chỉ cần tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy, liền có thể tại quốc chiến chủ thành binh doanh chiêu mộ binh mã. Chương 148, Phương Tây Liên Quân, ngày càng 44, chương 148, Phương Tây Liên Quân, ngày càng 44, đối với cái này phát hiện kinh người, Từ Thiên tim đập thình thịch. Bắt giai hám trận doanh, tại chủ thế giới chiêu mộ, cần chọn vẹn hoàng kim cấp trang bị, còn muốn 1000 danh hợp cách nguồn mộ lính. Mà tại trung lập đại lục, chỉ cần tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy, liền có thể nhanh chóng chiêu mộ hám trận doanh. Tên: Quốc chiến binh doanh thuộc loại: Quốc chiến kiến trúc hiệu quả, có thể thông qua tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy, trực tiếp chiêu mộ các hệ binh chủng, lại chiêu mộ tốc độ 50. Hạn chế: nhất định phải có nên binh chủng chiêu mộ tư cách. Này binh doanh chiêu mộ hạn mức cao nhất, không, 50 vạn quốc chiến điểm tích lũy cùng binh chủng quan hệ, nhất giai binh chủng, tiêu hao 2 điểm tích lũy. Binh chủng cấp 2, tiêu hao 4 điểm tích lũy. Tam giai binh chủng, tiêu hao 8 điểm tích lũy. Thứ giai binh chủng, tiêu hao 16 điểm tích lũy. Vũ giai binh chủng, tiêu hao 32 điểm tích lũy. Lục giai binh chủng, tiêu hao 64 điểm tích lũy. Thất giai binh chủng, tiêu hao 128 điểm tích lũy. Bát giai binh chủng, tiêu hao 256 điểm tích lũy. Chiêu mộ 1000 hạm trận doanh, cần tiêu hao 25,6 vạn điểm tích lũy. Từ Thiên đơn giản tính toán một cái, trước mắt hắn quốc chiến điểm tích lũy cộng lại 40 vạn, nếu như muốn chiêu mộ hoàn chỉnh ngàn người hãm trận doanh, tiêu hao điểm tích lũy vượt qua quốc chiến điểm tích lũy một nửa. Hãm trận doanh chiêu mộ thời gian là 90 ngày, bởi vì quốc chiến binh doanh nhanh chóng mộ binh hiệu quả, chỉ cần 4-5 ngày liền có thể hoàn thành chiêu mộ. Phải chăng muốn tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy chiêu mộ binh sĩ, đây là tất cả tham dự quốc chiến người chơi cần lựa chọn vấn đề. Nếu như không chiêu mộ binh sĩ, như vậy tiếp xuống cùng cái khác văn minh người chơi bộc phát đại chiến, liền sẽ ở hạ phòng, thậm chí có khả năng sẽ bị đào thải, bất lợi cho tiếp xuống thu hoạch điểm tích lũy. Nếu như tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy chiêu mộ binh sĩ, như vậy điểm tích lũy xếp hạng liền sẽ hạ xuống. Như vậy cơ chế càng thêm khảo nghiệm tất cả văn minh người chơi quyết sách. Một khi quyết sách thất bại, sẽ được cái này mất cái khác. Từ Thiên cùng một đám người chơi lãnh chúa thương nghị một phen, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ trước mắt lợi ích, chẳng trận khuyết chương binh. Bọn hắn lựa chọn khuyết chương binh lý do chủ yếu có mấy đầu. Một, bọn họ đã đánh hạ 2 tòa chủ thành, hết thảy khống chế 3 tòa chủ thành, cần đại lượng binh lực phòng thủ. 2, quốc chiến vừa mới bắt đầu, chiêu mộ càng nhiều binh lực, tiếp xuống mới có thể thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy. Cái này gọi là không bỏ được hải tử không bắt được lang. Thứ ba, một chút binh chủng tại chủ thế giới chiêu mộ chi phí quá lớn. Quyết định quyết trương binh về sau, Từ Thiên không chút do dự tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy, bắt đầu chiêu mộ ngàn người hãm trận doanh. Cùng lúc đó, Từ Thiên tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy, bổ sung 2 trận đại chiến xuống tới tổn thất. Từ Thiên đem toàn bộ quốc chiến điểm tích lũy tiêu xài không còn. 40 vạn điểm tích lũy, trong nháy mắt liền không có. Lâm Chỉ Nhi, Công Tôn Tuyết, Đế Ba chờ người chơi cũng bắt đầu tiêu hao điểm tích lũy chiêu mộ binh sĩ. Lâm Chỉ Nhi tuân gia đông doanh người chơi thất giai phụ nữ binh phủ, cho nên không kịp chờ đợi chiêu mộ một nhóm phụ nữ. Phải biết, tại chủ thế giới, muốn chiêu mộ phụ nữ còn muốn cửa quay mua phá ma cùng, mà tại quốc chiến binh doanh, chỉ cần tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy, liền có thể chiêu mộ cao cấp binh chủng. Những này binh chủng là có thể trực tiếp mang về chủ thế giới. Tại Từ Thiên một lần sử dụng hết 40 vạn quốc chiến điểm tích lũy về sau, người chơi điểm tích lũy bảng xếp hạng phát sinh biến động, America rộ sẽ tăng lên đến vị thứ nhất, mà tên của Thanh Thanh Tử Câm từ điểm tích lũy bảng xếp hạng hoàn toàn biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh Thanh Tử Câm 40 vạn điểm tích lũy làm sao biến mất? Từng cái văn minh người chơi phát hiện ở người chơi điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ nhất Thanh Thanh Tử Câm không gặp tung tích, thay vào đó chính là America đệ nhất người chơi Joseph. Lập tức, một mảnh xôn xao. Bất quá rất nhanh, tại Từ Thiên trò chơi ID biến mất về sau, America Vu yêu Joseph dường như phát giác được Từ Thiên dụng ý, thế là cũng toàn bộ sử dụng điểm của mình, chiêu mộ một chi càng cường lực hơn vong linh đại quân, cường hóa thiên thai quân đoàn. Tân tấn hợp nhất, tên của Joseph cũng từ điểm tích lũy bảng xếp hạng biến mất. Trong lúc nhất thời, điểm tích lũy bảng xếp hạng tuần tự có người chơi biến mất. Đông Hán Sơ Hạng, Vợ Mạn Nghị Cát, Ấn Độ Phần Thiên. Lần này, cho dù là không tham gia quốc chiến người chơi cũng đại khái hiểu, những người chơi này từ bảng xếp hạng biến mất, hơn phân nửa là tiêu hao chính mình quốc chiến điểm tích lũy. Nói cách khác, giai đoạn trước điểm tích lũy bảng xếp hạng căn bản là không có cách phán đoán chính xác người chơi xếp hạng, trừ phi đến cuối cùng, tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy đã tới không kịp chiêu mộ binh sĩ, hoặc là tiếp tục chiêu mộ binh sĩ ích lợi không lớn, điểm tích lũy bảng xếp hạng mới chính thức có hiệu lực. Đa số người chơi tại so đấu hậu kỳ tiềm lực. Tại từng cái lĩnh chức người chơi đã bắt đầu tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy chiêu mộ binh mã lúc, Trần Khánh Chi làm Đông Hán quốc chiến chủ tướng một trong, không có tiếng tăm gì trấn thủ chủ thành. Đột nhiên, Trần Khánh Chi nhìn về phía Thương Cung. Một điểm bóng đen ở trên bầu trời không xoay quanh. Nếu như không chú ý, sẽ tùy tiện bị xem nhẹ. Kẻ địch. Trần Khánh Chi dường như đã phát hiện tung tích của địch nhân. Đông Hán chủ thành trên không, một đầu mọc ra sư tử thân thể cùng lợi trảo, tương đầu cùng cánh kỳ huyễn sinh vật bay lượn, tại trên lưng của nó là tóc vàng mắt xanh phương Tây kỵ sĩ. Thành trì, phát hiện. Sư thiếu kỵ sĩ tiêu ký hạ Trần Khánh Chi chấn giữ chủ thành, sau đó rời đi. Tại Đông Hán chủ thành Bắc Bộ Sơn Cốc bên ngoài, là một mảnh băng thiên tuyết địa, Bắc Âu Thụy Điện chủ thành, chính là ở đây. Mấy ngày về sau, mấy cái phương Tây người chơi thủ lĩnh đi vào Thụy Điện chủ thành. Phủ thành chủ hội nghị bàn tròn bên trên, tứ đại phương Tây lãnh chúa tụ họp, phân biệt đến từ Thụy Điện, Phờ Giang Sở, Tây Ban Nha, La Mã. EU đại khu mặc dù phân biệt tính toán từng cái văn minh điểm tích lũy, nhưng những người chơi này thường xuyên tại từng cái trong trò chơi lấy EU danh nghĩa tiến hành hợp tác. Ta phái ra đạo tặc, căn cứ bọn hắn thu thập tình báo, tại phía nam bồn địa là Đông Hán một tòa chủ thành, dường như chỉ có quốc chiến nở tờ cờ quân đoàn. Hiện tại Đông Hán đã có được 4 điểm tích lũy, chủ thành có 7 tòa, chiếm giữ đệ nhất. Đông Hán chiếm linh thành trì càng nhiều, bọn họ càng là được cái này mất cái khác, thiếu hụt đầy đủ binh lực tiến hành phòng thủ. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn có khả năng đánh hạ tòa này chủ thành. Thật muốn cùng mạnh mẽ Đông Hán quyết một cao thấp. Chúng ta 4 nước liên thủ, công kích Đông Hán một tòa chủ thành, phần thắng cực lớn, hẳn là các ngươi cho là chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta Tây Phương Đại Lục mặc dù một cái văn minh thực lực không bằng Đông Hán, nhưng toàn bộ EU đại khu binh lực căn bản không giả Đông Hán. Dùng một trận chiến này, hướng toàn thế giới chứng minh, Tây Phương Đại Lục có được đánh bại Đông Phương Đại Lục thực lực. Nếu không, tiếp tục như vậy bỏ mặc Đông Hán khuyết trương xuống dưới, Đông Hán sẽ trở thành xếp hạng thứ nhất văn minh. La Mã ngoạn gia đại chinh phục giả ngự khí kiên quyết, thuyết phục cái khác 3 cái người chơi thủ lĩnh cùng nhau hành động. Trần Khánh Chi chủ thành chỉ có 30 vạn quốc chiến nở tờ cờ quân coi giữ, mà 4 nước liên quân, binh lực có thể sẽ vượt qua hơn 100 vạn. Bởi vậy, 4 nước lãnh chúa cho rằng có năng lực đánh hạ Đông Hán chủ thành. Chúng ta không đợi gỡ Manicat, sẽ cùng nhau hành động sao? Hán đoàn lính đánh thuê, chính là có được 3 cái long kỵ sĩ. Không cần, ta La Mã quân đoàn, đủ để phá hủy bọn hắn. Toàn bộ trung lập đại lục văn minh lâm vào thảm liệt hỗn chiến, trong lúc đó lần lượt có văn minh chủ thành bị quân địch công hãm, tuần tự có to to nhỏ nhỏ 30-40 cái văn minh bị đào thải. Từ thiên đoạn đường này Hán quân tại liên tục đánh hạ 2 tòa thành trì về sau, tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy, bổ sung binh lực, sau đó hướng 4 phía điều tra. Đông Doanh chủ thành, Cao Ly chủ thành biến thành Đông Hán chủ thành, tại quá khứ trong nửa tháng đã tự động chiêu mộ hơn 10 vạn quốc chiến nở tờ cờ binh sĩ. Những binh lính này không cần tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy, cũng không thuộc về bất luận cái gì người chơi, mà là cùng loại với Trần Khánh Chi quốc chiến quân đoàn, chỉ bất quá không có Trần Khánh Chi như vậy đặc thủ chủ tướng. Từ Thiên mấy người cũng dần dần xác minh trung lập đại lục địa hình. Bọn hắn ở vào trung lập đại lục tây bộ, mà trung bộ là rộng lớn bình nguyên. Tại phương bắc là đất tuyết, phía nam là rừng cây. Đinh. Số Mã Lỷ Văn Minh khu mất đi một tòa chủ thành, điểm tích lũy 1. Đinh. Gỡ Mã Lỷ Văn Minh khu chiếm lĩnh một tòa chủ thành, điểm tích lũy 1. Đinh. Bởi vì Số Mã Lỷ Văn Minh khu mất đi tất cả chủ thành, cho nên Số Mã Lỷ Văn Minh khu tất cả người chơi đem bị cưỡng chế từ đó lập đại lục rời đi. Từ Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở, mở ra từng cái văn minh bảng xếp hạng, xác định Đông Hán văn minh ý nguyên xếp ở vị trí thứ nhất. Thiên Hạ Quốc chiến S1 văn minh điểm tích lũy bảng xếp hạng hạng nhất, Đông Hán, điểm tích lũy 5 hạng 2, America, điểm tích lũy 4 hạng 3, Sa Hoàng, điểm tích lũy 3 hạng 4, Gỡ Mạn Nhi, điểm tích lũy 3 hạng 5, La Mã, điểm tích lũy 2 hạng 6, Ấn Độ, điểm tích lũy 2. Từ Thiên đoạn đường này Hán quân vì Đông Hán thu hoạch được 3 điểm tích lũy, mà cái khác 2 đường Hán quân cắt thu hoạch được 1 điểm tích lũy. Từng cái văn minh cũng không dám nhanh chóng quyết trương, nếu không dễ dàng bị địch nhân chụp ra, binh lực căn bản là thủ bất qua tới. Đông Hán, America san bằng 4 tòa thành trì, Sa Hoàng, Gỡ Mạn Nhi san bằng 3 tòa thành trì, theo thứ tự giảm dần. Bởi vì không ít người chơi tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy bổ sung binh lực, bởi vậy, phía sau đại chiến đoán chừng sẽ càng thêm thảm liệt. Từ Thiên tại tường thành đi dạo, đột nhiên phát hiện một tiểu đội Bạch Bào quân bay nhanh mà tới. Phụ trách thủ thành Trần Khánh Chi đột nhiên phái binh đi ra, hẳn là Bạch Bào quân kỵ binh tìm tới Từ Thiên, ngữ khí lo lắng, tướng quân của chúng ta suy đoán, ít ngày nữa đem có quân địch công thành, mời đại nhân chia binh hồi viên. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, Đế Bá, Công Tôn Tuyết chờ người động dung. Lại có kẻ địch muốn tiến công ở vào bồn địa bên trong Hán quân chủ thành. Kẻ địch tự phương nào mà đến? Phương Bắc. Số lượng bao nhiêu? Không biết. Ta đã biết, ngươi trở về hướng tướng quân của các ngươi báo cáo đi. Vâng. Bạch Bào quân gọn gàng mà linh hoạt, vội vàng hồi báo Trần Khánh Chi. Trừ thất giai binh chủng, bát giai binh chủng còn không có huấn luyện ra, cái khác binh chủng đã thu hoạch được bổ sung. Từ Thiên kiểm kê hiện tại binh lực. Quốc chiến binh doanh chiêu mộ thất giai binh chủng cần 30 ngày, chiêu mộ bát giai binh chủng cần 4-5 ngày. Còn lại cái khác binh chủng đã tại quá khứ 15 ngày thu hoạch được bổ sung, Hán quân lần nữa khôi phục sức chiến đấu, mà lại so trước đó càng mạnh, bởi vì không ít anh hùng cùng binh sĩ đẳng cấp tăng lên. Chúng ta chia binh chú đóng ở cái này 2 tòa thành trì, sau đó hồi viên chủ thành. Thời khắc tất yếu, thậm chí có thể tạm thời từ bỏ Đông Doanh, Cao Ly cái này 2 tòa thành trì, bảo hộ Trần Khánh Chi an toàn. Từ Thiên quyết định trợ giúp Trần Khánh Chi thủ thành, cho dù là từ bỏ Đông Doanh, Cao Ly 2 tòa chủ thành. Trần Khánh Chi là Đông Hán ẩn tàng anh hùng một trong, nếu như hắn đóng giữ thành trì bị công phá, sau đó Trần Khánh Chi bị giết, đối với về sau Đông Hán thực lực sẽ là không nhỏ ảnh hưởng, bởi vậy Từ Thiên quyết định bảo trụ Trần Khánh Chi. Đồng ý. Công Tôn Tuyết, Đế Bá gật đầu. Bọn hắn chém giết Đông Doanh ẩn tàng võ tướng, bắt sống Cao Ly ẩn tàng võ tướng, đã để hai cái này văn minh khu người chơi kêu cha gọi mẹ, cho nên không thể để cho Đông Hán khu ẩn tàng võ tướng xảy ra chuyện. Thế là Từ Thiên, Công Tôn Tuyết, Đế Bá chờ người tập kết binh mã hồi viên. Lâm Chỉ Nhi bị lưu tại Cao Ly chủ thành thủ thành, đồng thời chờ đợi Bu Nữ, Hạm Trận Doanh hai chi binh lực huấn luyện hoàn tất. Buôn địa Tây Bộ sân cốc, Từ Thiên sớm lưu lại một tiểu đội trinh sát kỵ binh đóng giữ, một khi có bất kỳ quân đoàn muốn đi vào buôn địa, đều có thể sớm biết được. Mười mấy hán quân trinh sát kỵ binh đứng ở gò núi phía trên, trông thấy trùng trùng điệp điệp phương Tây quân đoàn ở trong sơn cốc hành quân, vô biên vô hạn, như là bốn lượng cự long, không khỏi mồ hôi đầm địa. Cái này một chi phương Tây quân đoàn lấy ưng kỳ vì quân đoàn cơ sĩ, tất cả tướng sĩ khoác kiên chỉ duệ, SCN, trường mâu, giáp ngực, sát khí tại toàn bộ sơn cốc lan tràn, khoảng chừng mấy chục vạn người. Tại phương Tây quân đoàn trên không, còn có sư thiếu kỵ sĩ tại xoay quanh. Chúng ta mau trở về thông báo chủ công. Hán quân trinh sát kỵ binh phát giác phương Tây quân đoàn ngay tại đi vào bồn điện, lập tức tại dãy núi ở giữa xuyên qua, ý đồ trốn về chủ thành. Sư thiếu kỵ sĩ phát hiện cái này một tiểu đội hán quân kỵ binh, mấy chục con sư thiếu phát động lao xuống công kích, sắc bén lợi chảo đâm xuyên hán quân kỵ binh thân thể. Sư thiếu kỵ sĩ cầm trường thương, xuyên qua hán quân kỵ binh giáp ngực. Hán quân tiểu đội trinh sát, toàn quân bị diệt. Hán quân tại đường núi sớm bố trí trinh sát kỵ binh. May mắn chúng ta La Mã thành lập thuộc về mình sư thiếu quân đoàn, lần này để hán quân cảm thụ một chút La Mã quân đoàn cùng sư thiếu quân đoàn liên hợp khủng bố. La Mã đệ nhất người chơi đại chinh phục giả cùng số vạn La Mã ngoài ra, mấy chục vạn La Ngựa quân đội từ Tây Bộ đường núi tiến quân. Cùng La Mã người cùng nhau hành động, còn có Tây Âu Tây Ban Nha quân đoàn, Bắc Bộ đường núi, Thụy Điển quân đoàn, Phở Giang Sở quân đoàn nhanh chóng xuôi nam. Tây Phương Đại Lục văn minh binh chủng từ phong kiến đế quốc, kỳ huyễn binh chủng tạo thành, có được không ít phong kiến đế quốc nhân tộc kỵ sĩ. Bất quá, phương Tây trong quân đoàn còn có đại lượng ma pháp sư, mục sư, người lùn cuồng chiến sĩ, tinh linh cung tiến thủ, đại kiếm sĩ, ma kiếm sĩ các binh chủng. Hai cái vương quốc đại quân xuôi nam, vô biên vô hạn. Bốn nước liên quân lấy bồn địa trung gian, Trần Khánh Chi chủ thành làm công kích mục tiêu. Từ Thiên, Công Tôn Tuyết, Đế Ba xuất lĩnh hán quân chủ lực từ đông bộ bình nguyên nhanh chóng hồi viên, các phương tại giành giật từng giây. Tướng quân, cấp báo, phía bắc, phía tây sơn quốc xuất hiện đại lượng quân địch. Ta đã biết, Bạch Bảo quân tập kết. Trần Khánh Chi biết được cường địch đột kích, chỉnh minh chuẩn bị chiến đấu, 7000 áo bào trắng không đến 10 phút, toàn bộ tập hợp tại Trần Khánh Chi dưới trướng.